Chương 89, quỷ hầu diệt vong lũ khỉ này vốn hung ác hiểm độc, một khi phát huy được lối đánh sở trường thì ngay cả sinh vật bậc cao cũng có thể bị chúng hạ gục. Thế nhưng, lối đánh của quỷ hầu bệ đa mỹ lại phụ thuộc vào một yếu tố cực kỳ quan trọng, tính bí mật và đột ngột của trận chiến. Kế hoạch đột nhập của chúng đã thất bại ngay từ đầu. Bị hệ thống hỏa lực phát hiện từ sớm, chúng hứng chọn một trận tấn công như vũ bão, đòn đánh lén biến thành một cuộc phản kích. Ngay sau đó, chúng lại hứng chịu đòn đột kích bằng ngọn giáo gãy của gã da đen, nhanh như một tia sét dây chuyền, thương vong bắt đầu xuất hiện. Đến khi tiểu thạch lao ra gầm lên một tiếng xé lòng, ngoại trừ con đầu đàn huyết hầu quản, gần như toàn bộ bầy khỉ đã bị dọn sạch. Phương Sâm Nham liếc thấy chỉ số sức mạnh của nó đạt tới 29 điểm, biết rằng mình khó có thể gây ra sát thương áp đảo, bèn dứt khoát ném thẳng một lọ dược tề giảm nhanh nhẹn về phía nó. Giảm 4 điểm nhanh nhẹn không phải là nhiều, nhưng tỷ lệ 10 cũng là khá đáng kể. Cái giá thảm khốc khi vừa giáp mặt đã mất sạch đàn em rõ ràng là điều mà huyết hầu quản không thể chấp nhận. Vì vậy, nó vừa xuất hiện đã điên cuồng gào thét, điều khiển con sở lỉ nhở bên dưới lao thẳng tới. Nhưng có thể thấy rõ, con khỉ này vẫn chưa mất đi lý trí. Nó cuộn mình trên lưng con sở lỉ nhở, cố gắng hết sức dùng thú cưỡi để hứng chịu làn đạn mà Mạc Can Sa chút xuống. Tốc độ lao tới của nó quá nhanh, đến nỗi máu tươi từ vết thương của con sở lỉ nhở còn chưa kịp rơi xuống đất đã theo quán tính bay về phía trước, tựa như một làn sương máu đặc quánh, điểm xuyết sắc đen chết chóc, bao bọc lấy con khỉ gớm ghiếc mà mạnh mẽ này. Đối mặt với kẻ địch tốc độ cao như vậy, Mạc Can Sa cũng nhíu mày, bóp cò bắn ra 3 viên đạn dược lửa, chúng va chạm và phát nổ ngay trên không trung, tạo thành một vùng sát thương diện rộng. Sau khi tiếp xúc với hiệu ứng cháy nổ này, máu chảy ra từ cơ thể con sở lỉ nhở và quỷ hầu bệ đa mì đột nhiên biến dị, dầm một tiếng, bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa cũng mang màu đỏ của máu, cuồn cuộn nhảy múa, cho người ta cảm giác dẻo dai bất tận, tựa như chiếc lưới của một con manh thu khát máu đang không ngừng liếm láp, tràn ngập vẻ tàn nhẫn và đẫm máu. Ngay giây tiếp theo, Mạc Can Sa còn chưa kịp phản ứng đã bị hút văng khỏi chỗ ẩn nấp trên cây. Gã hừ một tiếng, lan một vòng trên mặt đất mới phát hiện ngực mình đã bị cào ra một vết thương dài và đen ngòm, hơn nữa vết thương còn đang thối rữa nhanh chóng, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. May mắn thay, ngay lúc đó, dù một chân đang bị tàn phế, Phương Sâm Nham ẩn nấp trong doanh địa vẫn có thể giơ khẩu súng lại ái lực lên nhắm bắn. Sở dĩ trước đó tiểu thạch không kích hoạt quả cảm để cứu người là vì một mặt ý tin tưởng vào Mạc Can Sa, mặt khác là vì phải chuẩn bị yểm trợ cho Phương Sâm Nham đang di chuyển khó khăn. Một viên đạn sắc lẹm xoáy tít bay đi, vẽ nên một quỹ đạo gợn sóng trong không khí, trên đường đi nó bắn gãy một cành cây, xuyên qua một chiếc lá, rồi chính xác găm vào chân sau của con sở lỉ nhở tinh anh, dễ dàng xuyên thủng xương đùi không được bảo vệ, rồi phụt một tiếng bay ra ngoài, găm tiếp vào bắp chân của con quỷ hầu bệ đàm mì. Một mũi tên trúng hai đích. Phát súng này vừa bắn ra, con sở lỉ nhở tinh anh đang định truy đuổi liền khuỵu chân sau xuống, gập lại thành một góc kỳ dị. Cùng lúc đó, con quỷ hầu bệ đàm mì đang hưng phấn bung bướt, không ngờ thú cưỡi bị trọng thương mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Lúc này, con quỷ hầu bệ đàm mì mới cảm nhận được cơn đau ở bắp chân, máu tươi cũng phun ra xối xả. Con sở lỉ nhở dưới thân nó bị cơn đau dữ dội hành hạ, rú lên một tiếng thảm thiết rồi bỏ mặc chủ nhân, lao vào trong rừng rậm. Ở phía xa, Phương Sâm Nham hai tay cầm súng, tùy một gối, nheo một mắt, nhưng đôi tay vẫn vững như bàn thạch. Phát súng này chính là do hắn bắn ra. Thấy đã bắn trúng, hắn không tìm được mà tự khích lệ mình bằng một cái xếp tay. Gã da đen lăn một vòng trên mặt đất rồi giữ được thăng bằng, có lẽ vì động đến vết thương trên ngực nên không khỏi rên lên một tiếng, nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái về phía Phương Sâm Nham. Cùng lúc đó, từ phía sau Mạc Can Sa, hai con sói hồn rắn màu xanh nhạt lao ra như sói đói, nhe răng gầm gừ hung tợn, xông thẳng về phía kẻ địch. Hai con sói hồn rắn này được triệu hồi khi Mạc Can Sa ném ngọn giáo gãy sở mà tạ, kích hoạt hiệu ứng ngẫu nhiên. Cú ném của gã giống như một tia sét dây chuyền nhảy múa giữa vòng vây kẻ địch, có lẽ là do may mắn nên đã triệu hồi thành công cả hai con cùng một lúc. Bất ngờ bị thương, huyết hầu quản lập tức nổi giận. Nó hét lên một tiếng chói tai, cái miệng há to đến mức có thể thấy cả hạch bạch huyết đang co giật sâu trong cổ họng, sau đó bắt đầu liên tục phun ra những bãi nôn mửa màu xanh vàng xa tới hơn 20 mét. Phương Sâm Nham sau khi bắn phát súng đó dĩ nhiên biết mình sẽ bị trả thù, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, đội vàng bỏ chạy một cách chật vật. Bãi nôn nóng hổi đó đổ ập lên khẩu súng mại ái lực mà Phương Sâm Nham bỏ lại. Chất nôn này có tính ăn mòn cực mạnh, bề mặt kim loại lập tức buốc lên một làn xương axit dày đặc, không khí cũng tỏa ra mùi chua thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Thật đáng tiếc, khẩu súng tốt mà hắn đã tốn không ít công sức để đổi lấy cứ thế mà hỏng. Tiêu Thạch đột nhiên cau mày nói, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Bãi nôn nó phun ra e không chỉ để gây thương tích, truy vết, mà còn có thể dùng để gọi viện binh. Lời vừa dứt, con khỉ nhanh nhẹn kia đã lao đến trước mặt Tiểu Thạch, gào lên một tiếng rồi giơ vuốt cào thẳng vào đầu y. May mà phản ứng của Tiểu Thạch cũng không chậm, y giơ khiên lên đỡ, chặn được cú cào này. Dù vậy, móng vuốt của nó vẫn tạo ra âm thanh chói tai khi cào lên chiếc khiên đầu alien, thậm chí còn vẽ ra vài tia lửa. Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Thạch đã kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của khiên, lưỡi gai. Một chiếc lưỡi kỳ dị và sắc nhọn từ miệng của chiếc khiên đầu alien bụt một tiếng phóng ra, đầu lưỡi thậm chí còn có răng nanh sắc bén, cắn phập vào ngực con khỉ. Vừa gây sát thương, nó vừa khiến đối phương rơi vào trạng thái choáng váng. Lúc này, Mạc Can Sa đã rút khẩu súng lục cong bắp tay ra, quỳ một gối nhắm bắn, rồi kích hoạt bản năng giã thú, để trực giác chiến đấu mạnh mẽ của mình lựa chọn phương án tấn công tối ưu nhất. Trong khoảnh khắc đó, Mạc Can Sa chỉ cảm thấy đầu đau như bơ bổ, thậm chí còn có cảm giác nóng rát khó tả, như thể toàn bộ tinh thần lực sắp bị rút cạn. Ngay sau đó, toàn bộ số đạn trong băng của khẩu ong bắp tay được bắn ra, không chút lưu tình găm hết vào cơ thể con khỉ bẩn thỉu hôi hám trước mặt, rồi va chạm vào nhau gây ra một chuỗi nổ liên hoàn cực kỳ dữ dội. Lửa cháy ngùn ngụt, kèm theo mùi khét lẹt. Tiêu Thạch cũng nghe thấy Mạc Can Sa nhắc cẩn thận, để tránh bị thương oan, y đã đá bay con khỉ ra xa ngay trước khi Mạc Can Sa nổ súng. Chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ ầm 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 vang lên, con khỉ bị hất văng lên không trung hoàn toàn bị nhấn chìm trong khói súng và lửa đạn. Dù đã rơi xuống đất, nó cũng không thể giữ thăng bằng, cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại ngã quỵ. Da thịt nó cháy xém, nội tạng bên trong cũng lộ ra, miệng không ngừng ho ra chất dịch màu xanh lục, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Uy lực của vụ nổ này trông không quá dữ dội, nhưng Vương Sâm Nham cảm nhận rõ ràng rằng đó là do sức công phá đã được nén lại quá mức, khiến cho uy lực tỏa ra bên ngoài có vẻ ít, chứ không phải vì nó yếu. Tại trung tâm vết thương, không chỉ máu bị bốc hơi hoàn toàn, mà cơ bắp cũng như bị nghiền nát, những ngọn lửa còn sót lại vẫn bám trên bụng nó, cháy xèo xèo. Rõ ràng, đòn tấn công này của Mạc Can Sa đã gây ra trọng thương cho nó. Tuy nhiên, từ bên hông đông có một bóng đen lao tới như bay, vắt con khỉ lên rồi bỏ chạy. Lại chính là con sở lỉnh nhở tinh anh của nó. Con vật này vốn đã gãy chân bỏ trốn, không ngờ lại quay về cứu chủ. Càng kỳ lạ hơn là tốc độ di chuyển của loài sở lỉnh nhở vốn là điểm yếu, chúng chỉ giỏi ẩn nấp rình rập, không ngờ con sở lỉnh nhở tinh anh này lại mạnh mẽ đến vậy, dù gãy một chân vẫn chạy nhanh như gió. Đuổi theo. Phương Sâm Nham lập tức ra lệnh. Dù chân cẳng lúc này không tiện, hắn vẫn chống một cây gậy gỗ, cá nhắc đuổi theo. Mạc Can Sa và Tiểu Thạch dĩ nhiên cũng không chịu bỏ qua, liền dốc sức truy đuổi. Con ngồi phía trước đã bị trọng thương, việc chạy nước rút chỉ khiến vết thương thêm trầm trọng. Mùi hôi thối trên người con khỉ trở thành manh mối truy đuổi tốt nhất. Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập xa dần, khu rừng rậm sau một hồi hỗn loạn ồn ào lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Máu không ngừng nhỏ giọt, chảy qua vết thương nảy mùa, thấm đẫm bộ lông bết dính, hòa vào không khí hành tinh vẹn đó ra, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Nếu quay đầu nhìn lại, có thể thấy những vệt máu lấm tấm nối thành một đường chỉ siêu mẹo, như một tấm bản đồ chỉ rõ dấu vết đã đi qua. Một con sở linh nhỏ chỉ có 5 chân đang cong lưng, tập tễnh nhảy đi một cách khó nhọc trên con dốc hiểm trở. Con khỉ trên lưng nó thỉnh thoảng lại ho sặc sụa, ho đến xé lòng, không thể nào dứt. Cơn ho khăn này, đối với nó, ngoài việc khiến máu chảy nhanh hơn thì chẳng có ý nghĩa gì khác. Chương 90, khế ước giả bị bắt bởi vì dù nó có ho thế nào đi nữa, cũng không thể tống máu đang từ từ tràn vào phổi ra ngoài được. Đương nhiên, chức năng phổi của nó cũng dần suy kiệt theo lượng máu tuôn ra từ vết thương. Tiếng súng đoàng 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 chết chóc lại vang lên từ phía xa, vài viên đạn găm vào những tảng đá gần đó, tóe lên mấy tia lửa. Nhưng có một viên đã lại xuyên vào cơ thể sở linh nhờ, khiến vài tia máu tươi vang lên đá. Còn sở linh nhờ đang leo trên sườn dốc vốn đã mình đầy thương tích, viên đạn này giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, toàn thân nó lập tức như bị rút cạn sức lực, lăn lông lốc từ trên sườn núi xuống, co giật vài cái rồi ngừng thở. Còn con quỷ hầu bệ đạ mỉ sau khi ngã lăn lộn thảm hại, nó rít lên một tiếng chói tai, tiếng rít chứa đầy đau đớn vô hạn, không ngờ lại quay người nhảy ngược lại, hung hãn lao về phía mộ gẳng xạ. Sau một hồi truy sát, mộ gẳng xạ đã bảo gần hết thanh máu của nó, anh giơ tay lên xả một tràng đạn. Anh biết con khỉ này cực kỳ nhanh nhẹn, vì vậy năm viên đạn đã va chạm vào nhau trên không, mảnh đạn bay tứ tung, uy lực vụ nổ cũng không hề nhỏ, lập tức tạo thành sát thương diện rộng. Con quỷ hầu bệ đạ mỉ vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị vụ nổ dữ dội này đánh trúng. Con khỉ hung tàn và bẩn thỉu này liền nối gót con thú cưỡi của nó, ngã sấp xuống đất, sau một hồi thở hổn hển như kéo bê thì vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Trên người nó có ít nhất 17-18 mảnh đạn găm vào, khói súng và lửa dần nuốt chửng toàn thân nó, da thịt bị đốt cháy kêu xèo xèo. Lúc này, GRC cũng đã tới nơi. Phèn Sen Mỉ Ản cũng đội va đến ngay sau đó, loại virus ỉ vỗ là loại im mà anh nhiễm phải cuối cùng cũng biến mất, giúp anh thoát khỏi cảnh đi cả nhắc vô cùng xấu hổ, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Điều bất ngờ là, chiếc chìa khóa bạc rơi ra từ con sinh vật huyền thoại quỷ hầu bệ đa mỹ lại là một chiếc chìa khóa giỏm, xuất hiện tình trạng bùng nổ đơn lẻ, trực tiếp cống hiến cho họ trọn vẹn 20 điểm tiềm năng. Ngược lại, con sở linh nhở mà nó cưới lại rơi ra một chiếc chìa khóa đen. Tuy nhiên, lần này vận may của họ dường như đã bắt đầu suy giảm, chìa khóa đen mở ra một chiếc nhẫn màu lam đậm, nhưng vừa nhìn thuộc tính của chiếc nhẫn, ai nấy đều phải kinh ngạc. Nhãn cầu của sở linh nhở độ hiếm trang bị, lam đậm hiệu quả trang bị, tăng thêm 2 cấp viễn chiến cơ bản cho người đeo, mức tăng này không có hiệu lực đối với khế ước giả có viễn chiến cơ bản vượt quá cấp 10. Ví dụ, viễn chiến cơ bản của mộ gẳng xạ hiện tại là cấp 10, đeo nhẫn này vào vốn sẽ thành cấp 12, nhưng sẽ không có hiệu lực. Gợi ý, đeo nhẫn này không thể nhận được thuộc tính thường thêm, chỉ có thể nhận thưởng cơ bản. Ví dụ, một người có viễn chiến cơ bản cấp 2 nhận được nhẫn này, viễn chiến cơ bản của người đó được nâng lên cấp 4, trong trường hợp bình thường sẽ được rút ngẫu nhiên thuộc tính thường thêm, nhưng lúc này sẽ không được rút, phải đợi đến khi viễn chiến cơ bản gốc của bạn thực sự nâng lên cấp 4 mới có thể rút. Yêu cầu trang bị: sức mạnh 30 điểm, thể lực 30 điểm. Vị trí trang bị: ngón tay chất liệu, chỉ tìm Carbohids, protein trọng lượng, 45. Mô tả, trang bị này chỉ rơi ra từ sở linh nhở cao cấp trong thế giới Avatar. Mô tả, sở linh nhở dựa vào đôi mắt sắc bén của nó để ẩn hiện trong rừng rậm, bắn chính xác và chí mạng vào kẻ thù. Nếu bạn có được nó, bạn đã nắm giữ ít nhất một nửa kỹ năng nhắm bắn của sở linh nhở. Mặc dù chiếc nhẫn lam đậm này chỉ tăng một thuộc tính, nhưng thuộc tính này nếu mang ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta tranh giành đến vỡ đầu. Chiếc nhẫn này nếu đưa cho khế ước giả có viễn chiến cơ bản không cao thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với khế ước giả đã nâng lên cấp 6, cấp 7, lúc này họ muốn nâng cấp tiếp thì gần như mỗi bước tiến đều cần tiêu tốn lượng lớn điểm thông dụng và điểm tiềm năng. Lúc này, việc tăng thêm 2 cấp thực sự vô cùng quý giá. Tuy nhiên, yêu cầu đeo của nó cũng quá biến thái, 30 điểm sức mạnh và 30 điểm thể lực. Một số khế ước giả xạ thủ viễn chiến lấy sinh tồn làm chủ, có thể sẽ bồi dưỡng thể lực làm thuộc tính thứ hai, đạt 30 điểm có lẽ không thành vấn đề, nhưng 30 điểm sức mạnh thì lại rất khó xử. Mộ Gẳng Xạ suy đi tính lại, gom góp trang bị của cả ba người lại vẫn không đủ 30 điểm sức mạnh, chỉ đành thở dài một tiếng. Phèn Sen Nhi An đã có mang yêu đồng và huyết nhục chỉ hoàn, ô trang bị nhận đã đầy, ngược lại gì xỉ còn chống một ô, liền thuận tay lấy món đồ này đeo chơi. Đợi khi nào mổ gẳng xạ đủ 30 điểm sức mạnh sẽ đưa thẳng cho anh ta. Mọi người đều rất tò mò không biết anh ta đeo cái này để làm gì, dì xì liền lấy phi tiêu của mình ra lắc lắc, món đồ này vẫn được hưởng cộng dồn từ biện chiến cơ bản. Ba người nhìn sườn dốc dựng đứng trước mặt, biết rằng con khỉ kia liều mạng chạy về phía này ắt có nguyên do, đoán chừng trên đỉnh dốc chính là nơi ở của bộ tộc Mộ Sạc Kẹ. Lúc này trời đã sáng hẳn, nhưng xét đến việc người Na'vi vốn có khả năng nhìn trong đêm, nên trời sáng lại có lợi cho họ hơn. Sau khi bàn bạc, ba người cảm thấy đã đến đây mà chưa kinh động đến người của tộc Mộ Sạc Kẹ, thì dù thế nào cũng phải lên xem thử, ít nhất cũng phải tận mắt quan sát địa hình một lần rồi mới tính tiếp. Vách đá tuy dựng đứng, đối với người thường gần như là hào trời ngăn cách, nhưng với ba người Phèn Sẻn Nhỉ Ản thì cũng chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi. Tuy nhiên, khi họ leo lên đến đỉnh vách đá, họ không khỏi nín thở. Trên đỉnh vách đá là một vùng bình nguyên bao la vô tận, mang lại cảm giác mênh mông, hùng vĩ, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Cỏ trên mặt đất đa số đều mọc sát đất, có thể thấy khắp nơi rải rác những tảng đá xám to bằng cái gối, bề mặt nhăn bóng và có nhiều lỗ nhỏ. Loại đá này trông giống như đá bọt được hình thành sau khi dung nham núi lửa nguội đi, rất nhẹ, thậm chí có thể nổi trên mặt nước. Gió thổi qua, những tảng đá sẽ lăn nhẹ, cao nguyên phong thạch cũng vì thế mà có tên. Cách chỗ Phèn Sẻn Nhỉ Ản và họ khoảng vài cây số, sừng sững một quần thể kiến trúc bằng đá trải dài liên miên. Những công trình này đều được ghép lại từ những khối đá, tinh xảo đến mức như một kỳ tích. Chưa kể đến những tòa nhà 3, 4 tầng uốn lượn theo địa thế, còn có những con đường đá uốn lượn quanh các công trình, những cây cầu dây băng bằng dây leo nối liền các tòa nhà, và hệ thống giỏ treo do nhiều loài thu kéo, tất cả cùng nhau tạo nên một kỳ quan về cả kỹ thuật lẫn cảnh quan. Những con đường, cây cầu treo, nhà cửa và giỏ treo này đều toát lên vẻ sống động, thậm chí còn mang hơi hướng của một đô thị loài người. Đối với những người tộc Mộ Sạ Kẻ đã xây dựng và vẫn đang sử dụng chúng, khí phách và sự táo bạo của họ thực sự có thể được coi là một kỳ quan của nhân loại. Lúc này, thấy trong quần thể kiến trúc dường như không một bóng người, ba người Phèn Sẻn Nhỉ Ản cũng cẩn thận bò sát đất tiếp cận. Sau khi tiến thêm một đoạn, họ mới biết không phải là không có người, mà là những người Na'vi đều đang tập trung trước thần miếu, cùng nhau làm một nghi lễ gì đó giống như cầu nguyện buổi sáng. Ngôi thần miếu do bộ tộc Sa Ngã này xây dựng vô cùng hùng vĩ, thoạt nhìn giống như kim tự tháp của người Maya, nhưng về hình dáng lại có vài phần tương tự thiên đàn của Trung Quốc. Dưới ánh bình minh, gió nhẹ và nắng sớm, ngôi thần miếu hiện lên một vẻ đẹp kỳ lạ và ma mị. Phía trước thần miếu là một quảng trường rộng lớn, trên đó người Na'vi quỳ dày đặc, ngoài ra chỉ có ánh nắng cô độc và những tảng đá lơ lửng. Cây cối xung quanh thần miếu vô cùng tươi tốt, có những con đường đá trắng hình tròn uốn lượn. Xung quanh quảng trường có vô số cột đá to bằng chậu rửa mặt, cao nhất 7-8 mét, thấp cũng 3-5 mét, thẳng hàng, kỳ dị, tráng lệ, kiên cường chống đỡ và tưởng nhớ tín ngưỡng cùng số mệnh của họ. Trên các cột đá có những họa tiết hình vận sóng. Đột nhiên, một người Na'vi dẫn đầu hét lớn một tiếng. Dù anh ta ở rất xa Phèn Sẻn Nhỉ Ản và họ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí huyết dâng trào, sôi sục trong tiếng gầm đó, mạnh mẽ như thủy triều vỗ vào tim người nghe. Sau đó, người Na'vi này nhảy lên một con tử thần thú màu đen khổng lồ, không ngừng giơ hai tay lên nói gì đó với bộ tộc và các thành viên bộ tộc cũng thỉnh thoảng giơ tay lên hô vang đáp lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã dẫn đầu này chính là Kỳ Hệ Ổ Ủ Kẻ E. Bờ 6. Mộ Gẳng Xạ đột nhiên nói một câu không đầu không cuối trong kênh đoàn đội. Diệu Sĩ lập tức đáp, không thể nào. Ít nhất cũng là bờ 7, loại áp lực này, e rằng không yếu hơn con bạch tuộc khổng lồ hạ kiểm trong thế giới chúa nhân đâu. Phèn Sen Nhỉ Ản hư lạnh một tiếng, kệ hắn là bờ mấy, đến lúc đó 10 vạn tấn manh thu tràn qua nhấn chìm tất cả. Trước đó tôi đã hỏi Moa rồi, chỉ cần không phá hủy thần miếu, dù là người Na'vi đã sa ngã, họ cũng sẽ không nỡ từ bỏ tín ngưỡng và quê hương để chạy trốn. Thấy những người Na'vi này sắp kết thúc buổi cầu nguyện và giải tán, mục đích do thám của Phèn Sẻn Nhỉ Ản và họ cũng đã cơ bản đạt được, liền lên kế hoạch rút lui. Lúc này, Mộ Gẳng Xạ đột nhiên một tiếng, các cậu nhìn kìa, hình như có người. Phèn Sẻn Nhỉ Ản và họ cũng có chút bất ngờ, lẽ nào là nhân viên của ZZA bị bắt? Họ đội nhìn theo hướng Mộ Gẳng Xạ chỉ thấy một con ban như khổng lồ đang nằm rạp dưới đất, trên lưng nó có một cái lồng gỗ như xe tù, bên trong nhốt một người, tay chân đều bị trói lại, không biết sống chết ra sao. Một đám đông người Na'vi bắt đầu vây quanh, giơ vũ khí lên hô lớn. Xem ra kẻ bị nhốt trong lồng này chắc chắn đã gây nên sự phẫn nộ của công chúng, mới bị ngàn người chỉ trích như vậy. Chương 91, chăn thả và tấn công. Thấy cảnh tượng bất ngờ này, cả ba không khỏi tò mò hơn, bèn nấp sau những tảng đá bay lơ lửng trên cao nguyên phong thạch để tiếp tục lặng lẽ tiếp cận. Giác quan của Phương Sâm Nham là cao nhất, nên sau khi tiến thêm vài trăm mét, anh đã có thể nghe rõ tiếng gào thét kịch liệt và phẫn nộ ở phía xa. Giết nó, giết nó. Một người Na'vi cưỡi trên con lôi thú đầu đúa khổng lồ đông đứng thẳng trên lưng chiến thú của mình, vung cánh tay cường tráng, hét lớn với những người trong tộc đang sôi sục bên dưới, ta là thành viên của bộ tộc Mộ Sắc. Ta có lời muốn nói. Người Na'vi này xem ra có địa vị khá cao, một bà lao đội mũ lông vũ màu đỏ đứng cạnh kia có bước ra hiệu cho đám đông im lặng. Người Na'vi đứng trên lưng chiến thú tiếp tục gào lên, ta đã tự tay bắt được tên ngoại lai chết tiệt này. Hắn đã khiến 4 người trong tộc chúng ta trở về với bóng tối sâu thẳm của đại dương, thậm chí còn giết chết 17 người bạn đồng hành của chúng ta. Đúng vậy, ta cũng mong được thấy hắn chết. Nhưng ta phải thừa nhận, hắn cũng có một sức mạnh rất đáng gờm, một sức mạnh đáng kính trọng. Vì vậy, ta muốn cho hắn một cái chết vẻ vang, chứ không phải để hắn bị chém giết một cách nhục nhã rồi bị thải ra từ ruột của gia thú. Đây là quyền của ta. Ai không phục có thể đứng ra thách đấu. Xung quanh lập tức im phăng phắc, không có ai thách đấu. Kiyoko vuốt ve đầu con tử thần thú của mình, trầm giọng nói, đúng vậy, đó là quyền của ngươi, không ai có ý kiến. Ôn nóng tính nhảy khỏi chiến mã, hiên ngang đi xuyên qua đám đông rồi lớn tiếng nói với người trong lồng gỗ, kẻ ngoại lai. Ta nhân từ cho ngươi chọn cách chết của mình, bây giờ hãy cho ta biết lựa chọn của ngươi. Lúc này, kẻ ngoại lai ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc đó, cả ba người Phương Sâm Nham đều chấn động, hóa ra người này họ đều quen biết, chính là tay súng bắn tỉa cực mạnh kia. Không hiểu vì sao, gã lại có thể ở lại thế giới này đến tận bây giờ, và vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khi đối mặt với tình thế hiểm nghèo như vậy. Manh Hắc bèn nói, hắn hẳn là có loại đạo cụ có thể quay về không gian ác mộng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tôi từng thấy đạo sư kim loại sử dụng qua. Đã ngầm kinh ngạc, có thứ tốt như vậy sao? Manh Hắc cười nói, điều kiện sử dụng tất nhiên cũng vô cùng hà khắc, tất cả thuộc tính giảm 5 điểm, toàn bộ thu hoạch và nhiệm vụ trong thế giới này đều bị xóa sạch, trở về trạng thái trước khi vào thế giới. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng. Vì người này vẫn còn ở lại thế giới này, Phương Sâm Nham lập tức nghĩ đến khả năng nhóm người của Tư cũng ở lại. Nhưng anh nhanh chóng gật đi, dù họ có ở lại cũng chẳng sao, thế mạnh của bộ tộc Hắc Thích đã được định sẵn, các yếu tố bên ngoài gần như không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của anh nữa. Ngược lại, tay súng bắn tỉa mạnh mẽ này bị bắt mà vẫn sống đến giờ, hẳn là có đường lui, giống như đạo cụ mà Mộ Gặng Xạ vừa nói, hoặc những cách giữ mạng kỳ lạ khác chưa từng nghe qua. Dĩ nhiên không thể chối cãi rằng, cái giá phải trả để sử dụng những thứ cứu mạng vào thời khắc mấu chốt đều vô cùng đắt đỏ. Lúc này, tay súng bắn tỉa lên tiếng, giọng không lớn nhưng rất kiên định, tôi hy vọng trước khi chết có thể dùng nước thanh tẩy cơ thể, sau đó được chết mà không đổ máu và chôn cất trong một dòng sông. Phương Sâm Nham nghe xong mắt sáng lên, gã này cũng cao tay thật, cao nguyên phong thạch này lấy đâu ra sông chứ? Rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, hơn nữa trong quá trình áp giải sẽ có thêm nhiều cơ hội trốn thoát. Ôn nghe yêu cầu của đối phương xong vẫn không do dự đáp, được, ta đồng ý với ngươi. 3 ngày nữa sẽ đến lượt ta đi chăn thả, lúc đó ta nhất định sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi. Chứng kiến tất cả, ba người Phương Sâm Nham bắt đầu lùi xa, quan sát bên ngoài một lúc thì phát hiện nơi họ leo lên là phía tây của cao nguyên phong thạch, địa thế vô cùng hiểm trở. Còn phía nam có một chỗ lõm lột, giống như miệng bát bị mẻ một miếng, đi xuống từ đó là một con dốc tương đối thoái thoải. Xem ra bình thường người Na'vi đều ra vào bằng con dốc này. Khi ba người Phương Sâm Nham quyết định rời đi, mặt đất bỗng rung nhẹ, chẳng mấy chốc đã thấy một lượng lớn trọng khải mã lao xuống từ con dốc phía nam. Vài người Na'vi la hét xung quanh, lùa đàn ngựa chạy về phía xa. Đây chính là chăn thả à? Phương Sâm Nham lẩm bẩm, thì ra là vậy, bộ tộc Mổ Sắc đã thoát khỏi lối sống săn bắn hoàn toàn. Thành viên bộ tộc của họ còn bao gồm cả dã thú, lượng thức ăn tiêu thụ hẳn là cực lớn, nên phải dùng phương thức chăn thả mới có thể duy trì sự ổn định cho cả tộc. Lúc này, anh bỗng nhớ lại trên đường đến căn cứ cổng địa ngục, tất cả các khế ước giả đã từng dừng chân bên một dòng sông. Nơi đó phong cảnh hữu tình, còn có một cánh đồng hoa lớn được trồng nhân tạo, trông rất giống hoa thiên điểu. Theo lời của nguyên tờ giờ thuộc quang chiếu hội, trọng khải mã cũng thường xuyên hút mật hoa để điều hòa cơ thể, loại mật hoa đó đối với chúng giống như muối, nên nơi đó hẳn là thiên đường của trọng khải mã. Bây giờ nghĩ lại, nơi đó rất có thể là bãi chăn thả mà tộc Mộ Sắc đặc biệt thiết lập để nuôi dưỡng trọng khải mã. Sau khi đã thu thập đủ thông tin, ba người Phương Sâm Nham cũng không muốn gây thêm chuyện, bèn cẩn thận leo xuống cao nguyên phong thạch, rồi cưỡi vật chủ chủng tộc bay trở về nơi ở của chủng tộc Hắc Thích. Đối với cả ba, dù địa bàn của chủng tộc có hơi ghê tởm, nhưng ít nhất nơi đó là đồng minh, có thể yên tâm nghỉ ngơi hơn nhiều so với khu rừng vẹn đỏ dạ đầy dây nguy hiểm. Kết quả là họ vừa quay về đã chứng kiến một trận chiến quy mô lớn, đẫm máu nhưng vô cùng ngoạn mục. Đó là cuộc đối đầu lớn nhất giữa chủng tộc Hắc Thích và mẹ đất Ấy Tọa. Lần này, mẹ đất đã hoàn toàn nổi giận. Ngoài các sinh vật huyền thoại và binh chủng hỗn hợp, Phương Sâm Nham thậm chí còn thấy rất nhiều người Na'vi trà trộn trong đám dã thú tấn công. May mắn là trong đó không có bộ tộc của nhân vật chính trong phim. Khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ của người Na'vi đã gây ra mối đe dọa cực lớn cho chủng tộc. Trong chốc lát, bộ tộc Hắc Thích liên tục thất thế, thậm chí còn mất 5-6 công trình cơ quan. Nhưng đúng lúc này, bọ cạp đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên chủng tộc Hắc Thích sử dụng binh chủng mạnh mẽ này. Nó cũng không có khả năng tấn công, nhưng hai năng lực độc đáo lại khiến nó trở thành binh chủng hỗ trợ tốt nhất của chủng tộc, không có đối thủ. Chúng có thể tạo ra một lượng lớn vật chất sinh hóa tương tự virus, những thứ này không một loại thuốc giải độc mạnh nào có thể chống lại. Bọ cạp thậm chí có thể ăn thịt các chủng tộc khác, dùng chính đồng loại làm nguyên liệu để sản xuất độc tố, và chúng thường được tấn manh thú bảo vệ. Hành vi gần như tự hủy này thể hiện đầy đủ lối tư duy đơn nhất của chủng tộc. Bọ cạp chỉ dùng một năng lực đã chặn đứng được thế công sắc bén của những người Na'vi. Chúng phun ra những đám lớn vật chất màu đen như mây mù, những thứ này lơ lửng cách mặt đất nửa mét, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của các xạ thủ. Đây chính là năng lực của bọ cạp, Hắc Phong, khiến các đòn tấn công vật lý tầm xa của kẻ địch hoàn toàn vô hiệu. Chỉ có thể lao vào trong màn sương mù đáng sợ này để cận chiến. Mà bộ ba sắt gồm kẻ ẩn nấp, manh mã cự thú hạng nặng, cùng với số lượng lớn tấn manh thú đã chứng minh uy lực của mình qua nhiều lần thực chiến. Thực tế, mẹ đất họa chỉ có thể dùng chiến thuật tiêu hao tàn khốc để đối phó, và đây cũng là cách mà bà ta không muốn đối phó nhất. Về sau, bọ cạp còn trơ chẽn hơn khi phun hắc phong về phía các xạ thủ Na'vi, sau đó tấn manh thú và manh mã cự thú cứ thế lao vào, bắt đầu cuộc tàn sát. Đối mặt với tình thế này, Ấy Tọa chỉ có thể từ bỏ, cũng chỉ đành từ bỏ. Các sinh vật được triệu hồi cũng rút lui như thủy triều, còn chủng tộc Hắc Thích thì điên cuồng truy kích. Sau khi gây ra tổn thất nặng nề cho kẻ địch, chúng mới quay về. Nhân cơ hội này, Phương Sâm Nham mới chào hỏi não trùng Hắc Thích, sau khi chúng tôi đi, các người đã đánh mấy trận rồi? Não trùng Hắc Thích thẳng thắn đáp, tính cả lần này là 4 lần. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi đoán Ấy Tọa sẽ sớm phát động đợt tấn công cuối cùng. Nếu ngươi còn trụ được, có lẽ bà ta sẽ phải thỏa hiệp với ngươi. Não trùng Hắc Thích nói, ta cũng mong muốn hòa bình. Trên hành tinh chủ phú này, nguyện vọng lớn nhất của ta là không bị làm phiền, không ngừng hấp thụ năng lượng của tinh thể bẹn đó ra, sau đó nâng cao cảnh giới và thực lực của mình. Dù đây là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng ta tin chắc, nhất định sẽ có một ngày ta có thể vượt qua nữ hoàng, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt bà ấy với thân phận bình đẳng. Phương Sâm Nham cười nói, chúc ngươi sớm ngày được như ý. Cuộc chiến của bà đã tiêu hao sinh mạng của rất nhiều sinh vật, bà ta sẽ không tiếp tục cuộc tấn công tiểu máy xay thịt này lâu nữa đâu. Dự đoán của Phương Sâm Nham xem ra khá chính xác. Không lâu sau, một chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra. Ánh mặt trời trên bầu trời dường như bị che khuất, toàn bộ đều là sinh vật bay tràn ngập đất trời. Mẹ đất họa dường như đã hoàn toàn từ bỏ tấn công trên bộ, muốn có một trận không chiến đúng nghĩa với nào trùng hắc tích. Tuy nhiên, trước khi trận không chiến bắt đầu, đã xảy ra một sự cố nhỏ không mấy hài hòa. Một con bọ cạp chôn dưới đất đông chui lên một kích. Trong nháy mắt, bầu trời phía trước nó dường như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi bắn tung tóe. Đây chính là năng lực đáng sợ khác của bọ cạp, huyết vụ chương 92, trận chiến cuối cùng, va chạm sau cuối. Thông qua tiến hóa, bọ cạp có thể tạo ra và phun ra từng mảng lớn bào tử màu đỏ máu mang tính ăn mòn, sau đó nhanh chóng ăn mòn và tiêu diệt bất cứ thứ gì bị ảnh hưởng. Năng lực này còn được gọi là dịch huyết, tác dụng của nó đối với mọi thứ đều như nhau, gây sát thương nghiêm trọng cho cả đơn vị quân và công trình, bất kể là quân bạn hay quân địch đều sẽ bị ảnh hưởng. Một khi quá trình ăn mòn bắt đầu, dịch bệnh sẽ gây sát thương liên tục cho bất kỳ đơn vị nào bị ảnh hưởng cho đến khi nó kết thúc. Mặc dù con bọ cạp này đã bị giết ngay lập tức, nhưng trong đám quân bay tập trung dày đặc nhất, đã có những sinh vật bắt đầu vỗ cánh gào thét đau đớn tột cùng, rõ ràng đang bị lây nhiễm bởi dịch bệnh từ bào tử, ăn mòn cơ thể và sức khỏe của chúng. Bởi vì lúc này chủng tộc hắc cực đã mở rộng đến một lãnh thổ khá lớn, dù thế nào cũng không thể để tất cả các căn cứ đều được bảo vệ bởi năng lực con đen của bọ cạp, huống hồ không quân trên hành tinh vẹn đỏ dạ đa phần đều là cận chiến. Trong số lượng lớn quân bay của thú triều đã bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, không chỉ có rực long phù hồng mà còn có rất nhiều sinh vật kỳ quái vô danh, tất cả đều vô cùng hung ác và dữ tợn. Đối mặt với thế công của kẻ địch, não trùng hắc cực cũng nhanh chóng đưa ra đối sách, đối công. Nó muốn đọ sức trên không với đối phương, đánh bại ngươi trên chính lĩnh vực ngươi giỏi nhất. Một lượng lớn bảo tử phi long và mỗi cảm tử đã được cấp nợ, và mỗi cảm tử đã thể hiện sức sát thương phạm vi vô cùng khủng khiếp. Đạn bắn dữ dội của bảo tử phi long cũng có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với đội hình dày đặc của kẻ địch. Cộng thêm dịch bệnh của bọ cạp liên tục làm giảm giá trị sinh mệnh của kẻ địch, lưới xanh của nữ hoàng làm giảm đáng kể tốc độ bay của chúng, khiến cho sự kết hợp giữa bảo tử phi long và mỗi cảm tử đã tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống một xác chết khổng lồ, bị thảm khuẩn nuốt chửng trong biển máu và thịt thối. Giữa những tiếng kêu la thảm thiết vang khắp chiến trường, màng nhĩ của mọi người gần như sắp bị chấn vỡ. Điều đáng lo ngại hơn là, khi thú triều sắp chiếm ưu thế hoàn toàn, chúng tộc hắc cực bắt đầu chia ra một lượng lớn nong thợ, lại bắt đầu trồng dày đặc các tháp bào tử phòng không trên thảm khuẩn. Mặc dù việc ấp nợ cơ quan chiến đấu mạnh mẽ này cần một khoảng thời gian nhất định và nó khá mỏng manh trong quá trình ấp nợ, nhưng chi phí sản xuất rẻ tiền của nó, không cần tiêu hao tài nguyên gas quý hiếm, lại khiến đội họa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hoặc là tiếp tục xông lên đánh tan không quân đang ở thế yếu của địch, hoặc là chia quân ra tấn công những tháp bảo tử phòng không đang trong quá trình ấp nợ này. Lựa chọn đầu tiên là một canh bạc, đánh cược rằng có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng không quân của địch trước khi tháp bảo tử phòng không ấp nợ xong. Lựa chọn thứ hai là một cách làm ổn thỏa, nhưng sẽ cho tuyến không quân đang nguy kịch của chủng tộc có cơ hội thở dốc. Phong tuyến của chủng tộc luôn mang lại cho người ta cảm giác rằng nó sẽ bị đánh sập vào giây tiếp theo, nhưng lại không tài nào đánh sập được. Sự dẻo dai mạnh mẽ đó thậm chí còn khiến người ta cảm nhận được sự tự tin nắm chắc phần thắng ẩn chứa bên trong. Cuối cùng, mẹ đất hỏa đã chọn sự ổn định, các tháp bào tử phòng không đang ấp nợ đều bị tiêu diệt không còn một cái. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, phi long và mũi nổ của chủng tộc cũng không hề nhàn rỗi, gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho thú triều đang phân tán sức lực tấn công các tháp bào tử. Hai bên rất không may lại một lần nữa bị kéo vào cuộc chiến dai dẳng. Đối mặt với tình huống này, mẹ đất hỏa lại không hề lùi bước, mà chọn cách tiếp tục tăng viện. Trong cuộc giao tranh vô cùng ác liệt, trên bầu trời xa xăm, đột xuất hiện những bóng đen khổng lồ với những đường vân vàng, đỏ, đen xen kẽ. Một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ truyền đến. Cứ như thể cả bầu trời sắp xả xuống bao trùm lấy mặt đất, khiến lòng người cũng phải nặng trĩu. Chúa tể trên hành tinh vẹn đỏ dạ cuối cùng đã giáng lâm. E rằng đây là trận chiến cuối cùng rồi, Phèn Xèn Nỉ Ạn lẩm bẩm, nếu sau trận này bộ tộc hắc cực vẫn còn trụ được, thì có lẽ mẹ đất hỏa cũng sẽ cân nhắc được bộ. Rốt cuộc, bản năng của nó là duy trì sự cân bằng sinh thái, chứ không phải thúc đẩy sự hủy diệt. Tổng cộng 3 con bá vương mị ảnh phi long khổng lồ dang rộng đôi cánh to lớn của chúng, từ từ lượn đến từ xa. Mặc dù một trận huyết chiến sắp sửa diễn ra, chúng vẫn không mất đi vẻ tao nhã và ung dung, giống như đế vương đang tuần tra và bảo vệ lãnh địa của mình. Mặc dù Phèn Xèn Nỉ Ạn và đồng đội trước đó đã được chứng kiến bộ mặt thật của nó và tiếp xúc ở cự ly gần, nhưng một cái đầu lâu xác ướp đã được hong khô, làm sao có thể so sánh với chân thân vẫn còn linh hồn, bá khí ngút trời. Mẹ đất ấy hoa, sau khi tung ra con át chủ bài cuối cùng trong tay, cũng không hề keo kiệt ban phước cho chúng. Đầu tiên, giá trị sinh mệnh của chúng ước tính đã tăng ít nhất hơn 1 triệu. Thứ hai, chúng còn miễn nhiễm với mọi loại trạng thái tiêu cực. Màn xương máu của bọ cạp vô hiệu. Lưới dịch nhầy màu xanh của nữ hoàng vô hiệu. Những bào tử màu xanh nhạt từ các tháp bào tử phòng không chẳng chịt dưới mặt đất bắn lên người nó, dịch xanh bắn tung tóe, nhưng chỉ có thể trừ 1 điểm máu. Và trong số tất cả các sinh vật của chủng tộc hiện tại, ngoại trừ mãnh mã cự thú trên mặt đất, không có một sinh vật nào có thể chống lại một đòn tấn công của 3 con bá vương mị ảnh phi long này. Phong tuyến của chủng tộc trong nháy mắt đã bị 3 con bá vương mị ảnh phi long làm mũi nhọn phá hủy đến tan vỡ. Vô số kiến trúc khí quan nổ tung thành mưa máu dưới những đợt tấn công liên tục. Dực Long Phủ Hồng dưới sự dẫn dắt của vua của chúng điên cuồng lao vào tấn công, khí thế của chúng sau trận chiến gian khổ đông tăng vọt thêm 3 phần. Cục diện rằng có trên toàn chiến trường lập tức biến thành thế trận một chiều, phe thú triều như lửa đổ thêm dầu, bùng lên dữ dội, sẵn sàng phản công với thế lợi ạ. Tuy nhiên, trung tộc vẫn bình tĩnh chết đi, bình tĩnh rút lui, như máy móc tiếp tục sản xuất công trình và binh chủng, thậm chí không chút do dự mà liều mạng đẩy cả những con ong thợ đang khai khoáng lên tuyến đầu. Nếu thú triều huyên náo cuộn trào như lửa dữ, thì trung triều lại lạnh lùng, bình tĩnh, vô tình như máy móc, hoàn toàn vứt bỏ mọi cảm xúc. Phèn Sen Nhi Ạn thậm chí còn thấy cả bản thân nao trùng hắc cực cũng bay lên không trung, dùng thân thể của mình để chặn vài đòn tấn công của địch. Nhìn bộ dạng béo tốt của nó, rõ ràng bị đánh vài cái cũng không chết, nhưng tình thế đã tồi tệ đến mức một kẻ có thân phận như nó cũng phải làm bia đỡ đạn. Có thể thấy tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Lúc này, hơi thở của Mộ Rèn Xạ cũng trở nên nặng nề, bởi anh cũng có thể thấy rằng, mặc dù não trùng hắc cất sau khi bị đánh vài cái đã nhanh chóng lùi về nơi an toàn, nhưng nhiều nhất là 30 giây nữa, thú triều sẽ trực tiếp tiến đến trước mâu xảo. Một khi mâu xảo bị phá hủy, lõi kép chống đỡ toàn bộ chủng tộc hắc cất sẽ biến thành lõi đơn. Tiếp theo sẽ là thế cục sụp đổ toàn diện. Và một khi chủng tờ cờ hắc cất bị xóa sổ khỏi hành tinh này, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim của họ cũng sẽ tan thành mây khói. Ngay cả Diệp Sĩ đối mặt với tình huống này cũng cau mày. Trên một chiến trường như thế này, sức mạnh cá nhân hoàn toàn bị áp chế đến cực hạn. Anh dù muốn giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trong ba người, chỉ có Phèn Sen Ni Ản lúc này bề ngoài vẫn có thể giữ được một chút bình tĩnh. Mặc dù hai tay anh đang nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt anh vẫn còn hy vọng, ánh mắt anh đang dán chặt vào bầu trời xa xăm. Trong lúc giao tranh ác liệt trước đó, nao trùng hắc cực vẫn có thể tiến hành điều khiển chính xác từng điểm, một số bào tử phi long trọng thương sắp bị giết đã được nó trực tiếp điều động ra khỏi chiến trường, ném sang vùng trời không có giao tranh bên cạnh. Dựa vào lợi thế sân nhà mạnh mẽ của chủng tộc, những con phi long trọng thương này có thể nhanh chóng hồi phục sinh mệnh dưới sự chăm sóc của túc chủ và thằng quân. Và điều mà Phèn Sen Ni Ản đang chú ý chính là vùng trời đặt những thương binh này. Mọi người theo ánh mắt của anh nhìn sang, liền có thể thấy rõ ràng, gần 40 con bảo tử phi long trọng thương vốn đang vỗ cánh ở đó, không biết từ lúc nào đã bắt đầu nhả tơ kết kén trên không trung, hóa thành từng cái kén dày hình trăng khuyết màu trắng sáng khổng lồ, cứ thế lơ lửng một cách kỳ dị trên bầu trời. Và trên những cái kén khổng lồ này lại còn có những sợi tơ trắng mảnh đâm ra tứ phía như kim thép. Bảo tử phi long lại có thể tiến hành tiến hóa lần thứ hai, và đây có vẻ là át chủ bài mà bộ tộc hắc cực cố tình để lại, chuyên dùng để đối phó với chiến thần mà mẹ đất hoa cử ra. Bá vương mị ảnh phi long, thứ gì đang ấp nở trong những cái kén dày đó? Còn 20 giây nữa, Mộ Rèn Xạ nói bằng một giọng như nặn ra từ cái răng, mẫu xào sẽ bị tấn công trực tiếp. Ngay khi anh vừa dứt lời, những cái kén hình trăng khuyết màu trắng xám ở vùng trời xa xa lần lượt nổ tung, dây gối màu vàng xanh bắn tung tóe, như thể một cơn mưa sinh hóa đã đổ xuống nơi đó. Ngay giây tiếp theo, trên chiến trường vang lên những tiếng gầm rú kỳ dị liên tiếp của loài côn trùng, một binh chủng hoàn toàn mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là một sinh vật có kích thước không hề thua kém mảnh mã cự thú. Hai bên cánh bằng vỏ kỳ tịn cứng rắn bao phủ trên lưng, bụng to bẻ, miệng đầy răng nanh và những sợi lông đen mọc trên bề mặt cơ thể. Trông giống như một con bọ hung vàng khổng lồ có bụng địa, và lớp da trên cơ thể nó cực kỳ dày. Trái ngược với vẻ ngoài cồng kềnh béo ú, tốc độ di chuyển của nó nhanh đến kinh ngạc, gần như ngay khoảnh khắc được cấp nở, chúng đã bay thẳng đến nơi cần được chi viện nhất, trực tiếp thách thức toàn bộ không quân của địch. Binh chủng tối thượng của chủng tộc Kẻ Nuốt Chửng cuối cùng đã xuất hiện. Kẻ Nuốt Chửng là đơn vị tấn công trên không lợi hại nhất của chủng tộc. Mặc dù chúng có kích thước khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh. Trong cái bụng béo của chúng sẽ tổng hợp và điều chế ra chất độc mạnh mẽ với tốc độ cao, sau đó phun ra một cách điên cuồng từ cái miệng đầy răng nanh kia. Chương 93, EIV Đốt A xuất hiện ngay khoảnh khắc Kẻ Nuốt Chửng xuất hiện, toàn bộ chiến trường dường như bị một đám mây âm u màu tím bao phủ. Những luồng độc dịch màu tím đen đậm đặc tựa như từng cụm sương mù màu tím khổng lồ, điên cuồng phun về phía kẻ địch. Thường thì chỉ cần một con bức ống long của địch bị bắn trúng, độc dịch sẽ văng tung tóe, không chỉ nhuộm đầy người nạn nhân mà còn tạo thành một đòn tấn công phạm vi lớn, lan sang cả những sinh vật khác. Càng kỳ dị hơn, độc dịch đó dường như còn có độ dính khó tả, tạo cảm giác một khi đã bị chúng thì chắc chắn sẽ bám chặt vào cơ thể. Phương Sâm Nham thậm chí còn thấy bề mặt cơ thể của những sinh vật tiếp xúc với chất dịch dính này còn bốc lên khói xanh dày đặc, rõ ràng là lớp da đang bị ăn mòn một cách điên cuồng. Ba con bá vương mị ảnh phi long mạnh mẽ đã bị 21 con kẻ nuốt chửng khổng lồ màu tím đen chặn đứng, bị vô số đờm độc đặc quánh màu tím đen bắn chúng trong nháy mắt, cuối cùng chúng cũng cất lên tiếng kêu gào đau đớn tột cùng, vỗ cánh lao về phía đối thủ. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng rằng dù cho sức phòng ngự mạnh mẽ của ba con bá vương mị ảnh phi long này cũng không thể chống lại thứ đờm độc kinh tởm đó, toàn thân chúng ướt đẫm, nhỏ dọn, trông vô cùng thảm hại. Mặc dù xét về sức chiến đấu cá nhân, những kẻ nuốt chửng này vẫn thua xa bá vương mị ảnh phi long, nhưng chúng cũng không hề mỏng manh như bảo tử phi long. Đặc biệt là cái bụng phình to của chúng, trông có vẻ là một điểm yếu rõ ràng, nhưng thực chất ít nhất 3/4 trong đó là lớp vỏ giáp chỉ tịn dày và tầng cơ bắp rắn chắc. Cái bụng to bằng cả căn phòng, nhưng nội tạng yếu ớt lại chỉ chiếm một vị trí cỡ chiếc tủ lạnh. Có thể thấy sự bảo vệ của nó chu đáo đến mức nào. Vì vậy, nếu kẻ địch tấn công dữ dội vào điểm yếu này, ngược lại sẽ trúng ngay vào bẫy của kẻ nuốt chửng. Nếu ba vương mị ảnh phi long tấn công thẳng vào đầu và ngực của kẻ nuốt chửng, chỉ cần 3 đòn là có thể gây trọng thương, nhưng nếu tấn công vào cái bụng to kia trước, thì ít nhất phải cần đến 5 đòn mới có thể kết liễu nó. Điều kỳ lạ là, khi lớp đờm độc tích tụ trên cơ thể của bá vương mị ảnh phi long bá chủ sinh vật của Vẹn Đỏ ra ngày càng nhiều, sự chúc phúc của mẹ đất và dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể thấy da của ba con bá vương mị ảnh phi long mạnh mẽ này bắt đầu bốc khói kêu xèo xèo, độc dịch cũng đã thấm sâu vào bên trong lớp biểu bì. Hơn nữa, dù là vỗ cánh hay thực hiện các động tác khác, chúng đều tỏ ra tốn sức hơn rất nhiều. Những chất lỏng đặc quánh tích tụ trên bề mặt cơ thể chúng giống như kéo dán, gián tiếp trói buộc hành động, âm thầm bảo mòn thể lực của chúng. Kẻ nuốt chửng này thật sự quá mạnh. Anh bạn da đen thấy cảnh này cũng không khỏi nghiêm mặt nói, chỉ riêng đòn tấn công đã có 3 năng lực bị động. Tấn công phạm vi, ăn mòn cộng dồn giáp của kẻ địch và làm chậm cộng dồn tốc độ tấn công của đối phương. Phương Sâm Nham quan sát một lúc rồi nói, chắc phải cộng thêm cả máu châu và tốc độ bay nhanh nữa, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, có lẽ là yếu thế trước các đòn tấn công trên mặt đất. Bởi vì dựa theo cấu trúc sinh lý của nó, để tấn công kẻ địch thì nó bắt buộc phải bổ nhào xuống gần đối thủ để phun độc, như vậy rất dễ bị các đơn vị mặt đất tóm sống. Tiêu Thạch lúc này cuối cùng cũng thở phào một hơi lo lắng, mẹ kiếp, không ngờ hắc cực não trùng lại còn giấu một con át chủ bài như vậy vào lúc này. Theo tôi thấy, yếu thế trước các đòn tấn công mặt đất cũng chẳng phải chuyện xấu, những thứ chuyên tâm vào một phương diện mới là đáng sợ. Cùng với sự tham chiến của kẻ nuốt chửng, tình hình trên không lập tức chuyển nguy thành an. Đòn tấn công của kẻ địch rõ ràng chỉ còn cách phá hủy căn cứ mẹ một bước chân, thậm chí đã tiến đến vị trí chỉ cách căn cứ mẹ hơn chục mét, nhưng rồi lại như nỏ mạnh hết đà, không thể tiến thêm một tấc. Ba con bá vương mị ảnh phi long phải dùng hết sức chín châu hai hổ mới tiêu diệt được hơn 20 con kẻ nuốt chửng cản đường, nhưng lại phát hiện ngay lập tức có thêm hơn chục con kẻ nuốt chửng khác của lên. Lúc này, toàn thân chúng đã bị dịch đờm màu tím đen bao phủ, ngay cả việc vỗ cánh cũng vô cùng tốn sức. Mà sau khi ba sinh vật mạnh mẽ này bị cầm chân, các đơn vị không quân còn lại đã gần như bị tàn sát, rơi vào thế yếu hoàn toàn. Sự kết hợp của chủng tộc gồm một số ít kẻ nuốt chửng, một lượng vừa phải bảo tử phi long và một số lượng lớn rơi cảm tử đã khiến cục diện nghiêng hẳn về phía chủng tộc một cách nhanh chóng. Thời gian lại trôi qua 10 phút, ba con bá vương mị ảnh phi long cũng vô cùng mạnh mẽ, vẫn đào xé cắn nuốt giải quyết xong 10 con kẻ nuốt chửng trước mặt. Nhưng điều khiến chúng tuyệt vọng là lại có 6 con kẻ nuốt chửng vừa được ấp nở bay ra. Lúc này, ba con bá vương mị ảnh phi long đã mình đầy thương tích, chỉ riêng việc đối phó với 6 con kẻ nuốt chửng này đã có thể nói là vô cùng khó khăn. Càng tuyệt vọng hơn, ít nhất hàng trăm con bảo tử phi long và 200-300 con muỗi tự bạo cũng đã vây kín xung quanh đến nước chảy không lọt. Các đơn vị không quân còn lại, vậy mà đã bị tiêu diệt toàn bộ. Trận chiến này chủng tộc đã phải trả một cái giá cực lớn, nhưng cũng một lần nữa bảo vệ được quê nhà của mình, lại còn tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm lược. Sự kiên cường đáng sợ và ngoan cố đó khiến cho nhóm Vương Sâm Nham đang quan sát bên cạnh cũng không khỏi nảy sinh lòng kính trọng khó tả. Khả năng tính toán chiến trường kinh khủng của hắc cực não trùng quả thực chỉ có thể dùng 2 từ bậc thầy để hình dung. Trong tình huống này, cơ hội sống sót của ba con bá vương mị ảnh phi long gần như bằng không. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của bậc đế vương đã thúc đẩy chúng quyết không cúi đầu, quyết không sợ hãi. Đôi mắt chúng vẫn ánh lên tia nhìn hung ác tột độ, đồng thời vỗ cánh ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng, quyết chạy đến giọt máu cuối cùng trên người kẻ địch. Lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham chợt lóe lên một ý, anh dùng kết nối tinh thần nói, "Hắc cực não trùng, thả chúng đi." Hắc cực não trùng do dự một chút rồi đáp, "Bạn của tôi, đây là ba sinh vật vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Năng lượng tinh thể vẹn đỏ ra mà tôi dự trữ trước đó đã không còn nhiều, nếu thả chúng đi, lần sau chúng lại tấn công, tổn thất của tôi sẽ còn lớn hơn, khả năng không chặn được đợt tấn công tiếp theo là rất cao." Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, "Đây là một cơ hội tuyệt vời để ngươi thể hiện thành ý, từ đó giành thế chủ động trong đàm phán. Ngươi đã thể hiện đầy đủ thực lực cá nhân của mình trước mặt mẹ đất ấy rồi. Bây giờ chính là lúc ngươi bày tỏ thiện chí, nói cho bà ấy biết ngươi không phải là kẻ thù." Ba con bá vương mị ảnh phi long này đã đầy thương tích, chân của 2 trong số chúng đã bị thương nặng khó có thể hồi phục. Tình huống xấu nhất là, ngươi thả chúng đi, nhưng cuộc đàm phán lại đổ vỡ, đám này quay lại báo thù, nhưng chúng cũng chỉ có thể phát huy được 6 phần thực lực so với hôm nay. Mà lợi ích thu được từ việc thả chúng đi lại lớn hơn rất nhiều. Tin tôi đi, ngươi không thể mãi mãi đối đầu với một ý chí có thể khống chế toàn bộ sinh vật trên hành tinh này, ít nhất là không phải bây giờ. Hắc cực não trùng do dự một chút, rõ ràng là đã trao đổi với một thực thể cấp cao hơn, sau đó liền điều khiển các sinh vật chủng tộc giạt ra tạo thành một khoảng trống lớn, chừa một con đường sống cho ba con bá vương mị ảnh phi long. Ba gã kiêu ngạo này tuy thà chết không chịu khuất phục, nhưng đó là trong tình thế tuyệt vọng. Bây giờ kẻ địch đã mở một con đường sống, chúng tự nhiên mừng như bắt được vàng, vội vàng vỗ đôi cánh đẩy thương tích và dịch độc bay đi. Còn hắc cực não trùng thì tranh thủ thời gian tiếp tục xây dựng các công trình khí quan, bổ sung nóng thợ để thu thập khoáng thạch. Nếu còn có đợt tấn công tiếp theo, thì những việc này phải được chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao thì năng lượng tinh thể và năng lượng khoáng thạch gas hiếm mà nó cướp được từ hành tinh trước đó cũng không còn lại bao nhiêu. Khoảng 10 phút sau khi bá vương mị ảnh phi long bay đi, Phương Sâm Nham đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Xung quanh rõ ràng không có gió, nhưng lá cây trong khu rừng gần đó lại bắt đầu khẽ lay động không ngừng, phát ra tiếng xào xạc. Tiếp đó, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Mây trên trời không biết từ lúc nào đã tụ lại thành hình xoáy nước, những hạt mưa rơi xuống chạm vào da thịt cho cảm giác vô cùng mát mẻ. Mà trong không khí cũng có thêm một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này Phương Sâm Nham chưa từng ngửi thấy trong thế giới thực, chỉ mới đây thôi, anh đã ngửi thấy một mùi tương tự trên bãi cỏ trước máy bay vận tải và kỳ gì, đó chính là mùi hương còn sót lại sau khi kiện hàng thu hút 7 thú tấn công đã bốc hơi hết. Lúc này, tim của Phương Sâm Nham cuối cùng cũng đập thình thịch, bởi vì anh biết, mình sắp phải đối mặt với vị thần của người Na'vi, chúa tể thực sự của hành tinh này, mẹ đất ấy tòa. Đột nhiên, trên bãi cỏ cách căn cứ chủng tộc hơn 100 mét, các loại rễ cỏ, vỏ cây, đất bùn, bụi rậm dường như có linh tính, tự động tụ lại, hình thành một bức tượng nữ Na'vi cao khoảng 5 mét. Phương Sâm Nham để ý thấy, trong đất bùn có rất nhiều sợi tơ màu trắng hòa lẫn vào vật chất cấu thành nên bức tượng. Bức tượng này dường như có sinh mệnh của riêng mình, nó bước về phía trước vài bước, như thể đang thích nghi với cơ thể mới. Sau đó, nó nhìn về phía bên này. Cùng lúc đó, không thấy nó có bất kỳ hành động nào, nhưng trong đầu của tất cả sinh vật ở đây, bao gồm cả ba người Phương Xâm Nham và cả Hắc Cực Nao Trùng, đồng thời vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tức giận. Giọng nói này cho người ta cảm giác như đang cộng hưởng với từng tế bào trong cơ thể. Kẻ ngoại lai, rời khỏi nơi này, các ngươi đã uy hiếp đến sự cân bằng chủng loài của cả hành tinh. Hãy tránh cuộc tàn sát vô nghĩa này đi. Câu trả lời của Hắc Cực Nao Trùng cũng vô cùng dứt khoát và thẳng thắn, ta không thể rời đi, nếu không ta sẽ chết khi trôi dạt trong không gian, hoặc chết dưới sự thống trị tàn bạo của nữ hoàng. Với linh hồn tự nhiên của hành tinh, ngươi không thể vì một mối đe dọa có thể tồn tại mà tước đoạt quyền sinh tồn của ta. Nếu không, ta thả cùng ngươi tử chiến đến giọt máu cuối cùng. Ấy hóa lại giơ tay lên, chỉ vào căn cứ của chủng tộc và nói, các ngươi quá nguy hiểm, nếu tiếp tục lớn mạnh, ngay cả ta cũng sẽ không thể ngăn cản các ngươi. Chương 94, danh hiệu bạc một tay che trời. Phèn Sen Mi An lại chú ý đến những thông tin còn ẩn ý trong lời nói của Ấy hóa, hắn bèn túi người thật sâu và nói, nữ thần tôn quý, xin tha thứ cho sự mạo muội của tôi. Nếu tất cả mọi người đều khao khát hòa bình, vậy tại sao không thể tiến hành thương lượng? Bạn của tôi không cần dựa vào việc cướp bóc và ăn xác của sinh vật khác để duy trì sự sống. Cách sinh tồn và tiến hóa của nó hoàn toàn là một mô thức khác. Nó giống như cây mẹ, chỉ cần dựa vào năng lượng từ khoáng thạch là có thể sống sót trong một thời gian rất dài. Nếu ngài cảm thấy bộ tộc của nó quá hùng mạnh, không sao cả, nó có thể thu nhỏ quy mô căn cứ, chủ động giết binh lính của mình để giảm bớt năng lực chiến đấu. Xin hãy tin tôi, thứ duy nhất chúng cần chính là loại khoáng thạch đó. Nếu ngài có thể khoan dung cho nó một chút không gian sinh tồn, hòa bình sẽ lại ngự trị trên hành tinh vẹn đỏ ra. Rõ ràng câu nói cuối cùng của Phèn Sen Nhi An đã tác động sâu sắc đến Ấy Hoa, xem ra cô không phải là người thích chiến tranh. Ấy Hoa nghi hoặc hỏi, người nói thật chứ? Phèn Sen Nhi An mỉm cười, điểm này, ngài có thể tự mình xác minh với chúng. Chúng nào hắc cất bụng về bay lên, đối diện với nữ thần Ấy Hoa từ xa, linh hồn của tự nhiên tôn kính, những lời anh ấy nói hoàn toàn là sự thật. Nếu ngài chịu trao cho tôi quyền sinh tồn và cư trú, tôi có thể cắt giảm quân đội, thu nhỏ quy mô lãnh thổ. Trước đây, phần lớn năng lượng tôi thu được đều buộc phải cống nạp cho nữ hoàng, nhưng giờ tôi đã thoát khỏi nanh đuốt của bà ta. Chỉ với mỏ khoáng thạch hiện tại cũng đủ để tôi tiến hóa và sinh tồn trong vài năm tới. Nữ thần Ấy Hỏa có vẻ cũng thực sự không muốn gây chiến nữa, dù sao đây cũng không phải là lĩnh vực cô am hiểu. Sau khi trao đổi một hồi với bộ tộc Hắc Cực, cô đưa ra giới hạn cuối cùng của mình. Thứ nhất, lãnh địa của bộ tộc Hắc Cực chỉ được rộng đến đây là giới hạn, tuyệt đối không được phép mở rộng thêm. Thứ hai, dân số của bộ tộc Hắc Cực không được vượt quá 1000. Thứ ba, bộ tộc Hắc Cực có thể sở hữu quân đội để tự vệ, nhưng không được sản xuất các sinh vật chiến đấu nào khác ngoài tấn manh thú và thứ xả. Đương nhiên, những sinh vật tinh anh hiếm có tên như Giai Ni thì được ngoại lệ. Nhưng tổng số sinh vật tinh anh hiếm này không được vượt quá 50 con. Chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện này, nữ thần Ấy Hỏa sẽ nhân từ cho phép bộ tộc Hắc Cực cư trú tại đây và có quyền sinh tồn như các bộ tộc sinh vật khác. Đối với nữ thần Ấy Hỏa, cô cũng đã nhận ra, chủng tộc kỳ quái trước mắt này dường như phải xây dựng công trình trên lớp chất dịch này đó, vậy nên điều kiện đầu tiên đã khống chế được quy mô phát triển của nó. Điều kiện thứ hai là để bù đắp những lỗ hổng của điều kiện đầu tiên. Trong quan niệm của cô, một bộ tộc 1000 dân số cũng chỉ là một bộ tộc lớn, ngay cả trong số người Navi, những bộ tộc như vậy cũng không hiếm. Còn bầy sói vĩ ngợ hay bầy sở linh nhợt thì càng dễ dàng vượt qua con số này. Phải biết rằng, số lượng quân mà bộ tộc Hắc Cực huy động trong trận chiến trước đó ít nhất cũng phải từ 5000 đến hơn 10000. Như vậy, mối đe dọa của nó đối với các chủng tộc khác đã giảm đi đáng kể. Điều kiện thứ ba thì hạn chế sự xuất hiện của những sinh vật có năng lực chiến đấu đơn lẻ cực mạnh, tránh cho bộ tộc Hắc Cực đi theo con đường lính tinh nhuệ. Đối với nữ thần Ấy Hoa, cô vẫn chưa nhận ra rằng khoảng cách giữa cô và bộ tộc Hắc Cực thực chất nằm ở khái niệm về nghệ thuật chỉ huy chiến tranh. Cô chỉ đơn thuần đánh giá mức độ nguy hiểm của kẻ địch dựa trên sức mạnh của sinh vật. Ví dụ, trong khái niệm của cô, phải 3 con tấn mạnh thu mới đánh lại một con sói bị tơ, 2 con thứ xả mới thắng được một con sợ linh nhờ, vì vậy cô đơn giản cho rằng quy định như vậy có thể trói buộc chủng tộc Hắc Cực đến mức tối đa. Đối mặt với 3 điều kiện ưu đãi này, Phèn Sen Mi An mừng rỡ trong lòng, còn chủng nào Hắc Cực cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Kể cả khi họ có ý đồ xấu, dựa vào năng lực trinh sát mạnh mẽ của nó, vật chủ của chủng tộc không có sức chiến đấu, không chiếm dân số, lại có thể bay với tốc độ cao nên có thể tạo ra tùy ý, cùng với 1000 tấn mãnh thú và thứ xả, cũng đủ để cầm cự cho đến khi ấp nợ được các binh chủng cao cấp. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Phèn Sen Nhi An vẫn đề xuất thêm một điều kiện, thứ tư, nếu có kẻ chủ động tấn công bộ tộc Hắc Cực và đã đe dọa đến sự tồn vong của các công trình chính của bộ tộc thì có thể tạm thời gỡ bỏ hạn chế này. Nhưng trong vòng 1 giờ sau khi chiến tranh kết thúc, phải khôi phục lại 3 hạn chế ban đầu. Điều kiện thứ tư này chính là quyền lợi mà Phèn Sen Nhi An tranh thủ cho chủng tộc Hắc Cực. Mẹ đất Hỏa luôn cho rằng mình có thể áp chế được chủng tộc Hắc Cực, sau một hồi do dự, cô vẫn đồng ý với yêu cầu này. Dù sao chủng nào Hắc Cực cũng đã chỉ ra một điểm chí mạng, nếu mẹ đất Hỏa nuốt lời, điều khiển một lượng lớn bộ tộc đến tấn công mình thì phải làm sao? Mặc dù mẹ đất rất tức giận với cách nói này, cho rằng giả thiết đó đã sỉ nhục phẩm giá của cô. Thế là hòa bình đột ngột đến, cuộc đối đầu giữa thú triều và chủng triều cứ thế kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Nhưng đối với Phèn Sen Nhi An, người đang nở nụ cười trên môi, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim của hắn mới chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Ngay khoảnh khắc thỏa thuận được ký kết, Phèn Sen Nhi An đột nhiên nhận được thông báo từ ấn ký ác mộng, thực lực của chủng tộc Hắc Cực tăng mạnh. Chủng tộc Hắc Cực chính thức tách khỏi sự kiểm soát của nữ hoàng Lưỡi Đao, trở thành một chủng tộc độc lập trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Lãnh đạo chủng tộc Hắc Cực, chúng nào Hắc Cực, mối quan hệ với bạn hiện tại là sùng bái. Bộ tộc Hắc Cực nhận được danh hiệu do không gian trao tặng, độc nhất vô nhị. Kể từ bây giờ, chủng tộc hắc cực trong các không gian con song song khác sẽ phải chịu đòn hủy diệt không thể đảo ngược trong vòng một giờ. Ngoài không gian này, sẽ không còn chủng tộc hắc cực nào khác xuất hiện trong các không gian con song song. Thông báo, mối quan hệ giữa bạn và một nhân vật cốt truyện mạnh mẽ sở hữu danh hiệu độc nhất vô nhị đã đạt đến mức sùng bái. Thông báo, cột mốc các bạn, một tay che trời đã được mở. Yêu cầu hoàn thành cột mốc, mối quan hệ với ít nhất hai nhân vật cốt truyện mạnh mẽ sở hữu danh hiệu độc nhất vô nhị đạt đến mức sùng bái. Tiến độ hoàn thành cột mốc, 1, 2. Phần thưởng sau khi hoàn thành cột mốc, danh hiệu một tay che trời. Phèn Sen Nhi An lập tức nhìn về phía Mộ Gặng Xạ và Di Hảo Si, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cả hai, biết rằng họ chắc chắn cũng đã nhận được thông báo tương tự cùng lúc, hắn liền dùng quyền hạn của mình để tra cứu, giới thiệu thuộc tính danh hiệu, một tay che trời. Đang tra cứu, với quân hàm hiện tại của bạn, việc tra cứu thông tin chi tiết về danh hiệu này cần trả 10.000 điểm thông dụng và không đảm bảo có thể nhận được thông tin đầy đủ. Bạn có chắc chắn muốn trả điểm thông dụng và tiếp tục không? Thấy thông báo này, Phèn Sen Nhi An không những không hoảng mà còn vui mừng, lập tức chọn có. Danh hiệu cấp bạch kim, một tay che trời. Sau khi trang bị, độ truyền viết 1. Thuộc tính bổ sung, nền tảng. Thuộc tính này có công dụng cực lớn trong việc hợp thành danh hiệu. Do quyền hạn hiện tại của bạn không đủ nên không thể xem thêm thông tin. Dù Phèn Sen Nhi An vốn rất bình tĩnh cũng phải hít một hơi khí lạnh, hắn lập tức chia sẻ thông tin mình nhận được. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng hít sâu của Mộ Gặng Xạ và Di Hảo Xì. Lợi ích của độ truyền thuyết họ biết rõ một. Cơ hội trước mắt này chắc chắn không thể bỏ qua. Sau khi kìm nén sự phấn khích, Di Hảo Xì đã bắt đầu trầm tư, một lúc sau mới nói, xem ra mấu chốt nằm ở việc phải giúp nhân vật cốt truyện nhận được danh hiệu độc nhất vô nhị. Mọi người hãy nghĩ lại quá trình giao tiếp với chủng tộc hắc cực, quá trình trưởng thành từ đầu đến cuối của nó. Xem thử rốt cuộc phải làm những gì để không gian trao cho nó danh hiệu. Sau một hồi thảo luận sôi nổi, Phèn Sen Nhi An và đồng đội đã tổng kết ra 3 điểm. Thứ nhất, nhân vật cốt truyện này phải đủ yếu, đủ làm nền. Nói chi tiết hơn, là độ hiếm rất thấp, về cơ bản thuộc loại tuyệt đối không dính dáng gì đến cốt truyện chính. Thứ hai, sự trưởng thành sau này của nhân vật cốt truyện này phải đủ mạnh. Chúng nào hắc cực, với tư cách là tộc trưởng, năng lực chiến đấu của nó thể hiện ở mặt chỉ huy, nhưng đối với chủng tộc này, nó ít nhất cũng phải phát huy tác dụng của một sinh vật huyền thoại bậc 7, không, rất có thể là bậc 8 trở lên. Thứ ba, nhân vật cốt truyện này rất có thể phải cam tâm tình nguyện rời khỏi thế giới mà mình vốn đang sống. Tất nhiên có thể còn những điều kiện khác, nhưng ba điểm này chắc chắn là nền tảng. Vì vậy, sau khi thảo luận xong, Mộ Gặng Xạ và GLC đồng thời nhìn Phèn Sen Nhi An bằng ánh mắt chằm chằm, rồi gần như cùng lúc thốt ra ba chữ, "Muội tử Vũ Ca." "Đội trưởng." Mặc dù đã đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng mẹ đất họa cũng không rời đi nhanh chóng như lúc đến. Cô vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát chủng tộc hắc cực, xác nhận nó thực sự chỉ thu thập khoáng thạch để sinh tồn, sau đó mới nhanh chóng hòa tan vào mặt đất một lần nữa. Lúc này, Phèn Sen Nhi An bèn gợi ý với chủng nào hắc cực, "Anh bạn, đến lúc mở căn cứ phụ rồi đấy." Bản tính của chủng tộc là bành trướng và chiếm lĩnh, chủng nào hắc cực lập tức phấn khích nói, "Thật sao? Anh còn biết nơi nào có mỏ khoáng sản à?" Phèn Sen Nhi An mỉm cười, "Đúng vậy, nhưng tổng trữ lượng khoáng thạch ở đó tuy rất đáng kinh ngạc, nhưng độ tinh khiết lại rất thấp, việc tinh luyện thành tinh thể có lẽ sẽ rất phiền phức. Theo tôi được biết, loài người trong thế giới này đã từ bỏ vì chi phí khai thác quá cao, không biết anh có khai thác được không?" Chương 95, đồng cỏ đẫm máu trước câu hỏi có phần nghi ngờ của Phèn Sen Nhi An, ưu thế lớn nhất của chủng nào hắc cấp chính là sở hữu một đám nhân viên làm việc 23 tiếng một ngày không cần trả thêm lương, không cần bảo hiểm xã hội, cũng chẳng cần giám sát, vì vậy nó khinh thỉnh đáp, dù trong một ngọn núi chỉ có một mẩu quặng vẽn đó ra nhỏ, những chàng trai cần cù của bộ tộc hắc cấp cũng nhất định sẽ đào nó ra. Hơn nữa, tộc trùng vĩ đại của chúng ta khai thác khoáng sản thì cần chi phí chắc. Có điều trùng nào hắc cấp nói với giọng có chút khó xử, chúng ta vừa mới đạt được thỏa thuận với mẹ đất ấy hoa, bà ấy chắc sẽ không dung túng cho hành vi này đâu nhỉ. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, thỏa thuận của các ngươi là, diện tích lãnh địa hiện tại của bộ tộc hắc cấp là giới hạn cuối cùng, không được tiếp tục mở rộng, đúng không? Để ta xem, căn cứ của ngươi hiện giờ rộng khoảng 10 km vuông, ngươi chỉ cần thu nhỏ diện tích căn cứ bên này xuống còn 5 km vuông, chẳng phải là có thể mở một căn cứ phụ rộng 5 km vuông rồi sao? Tóm lại, theo thỏa thuận, ngươi hiện giờ cũng không thể ấp các binh chủng cấp cao, vậy thì cứ để những công trình cơ quan tạm thời chưa dùng đến khô héo đi là được. Một số hang thú dư thừa dùng để sản sinh ấu trùng cũng có thể bỏ đi, như vậy thì việc giảm một nửa diện tích căn cứ quá ư là đơn giản. Chuyện dễ như vậy còn cần tôi nói thêm sao? Chúng nào hắc cức lập tức bừng tỉnh ngộ, như được khai sáng. Nếu làm theo lời Phèn Sen Nhi An, nó hoàn toàn không vi phạm hiệp định giữa hai bên. Mẹ đất họa có muốn kiếm cớ cũng không tìm ra được, mà có thêm một căn cứ thì cũng có thêm một đường lui. Lui một vạn bước mà nói, cho dù mẹ đất họa có lật mặt, nhưng bà ta không có khả năng tấn công trực tiếp, chỉ có thể tấn công thông qua thú triều. Nhưng nếu bà ta muốn tập hợp thú triều, chắc chắn cũng cần thời gian chuẩn bị đủ lâu, mình chỉ cần dùng một lượng lớn túc chủ làm tốt công tác cảnh báo tin báo, ít nhất cũng có được một giờ làm vùng đệm. Vậy thì dù có xây dựng công trình tạm thời cũng kịp. Bành trướng là thiên tính và bản năng của tộc trùng, nghĩ đến đây, chúng nào hắc cức liền đội bằng hỏi, nơi ngươi nói ở đâu? Phèn Sen Nhi An đáp, cũng cách đây một khoảng khá xa, nơi đó gọi là bãi tam giác. Dù có thể dùng túc chủ vận chuyển thẳng bằng đường không, nhưng tôi vẫn đề nghị ngươi cử một đội quân hộ tống long thợ đi qua, để tránh xảy ra sự cố bất ngờ. Dù sao thì dã thú trên thế giới này cũng rất hung dữ. Chúng nào hắc cức nghe vậy thấy rất có lý, nhưng nó lại không biết, Phèn Sen Nhi An còn một câu chưa nói ra, phía tây bãi tam giác, cách chưa đầy 15 km theo đường chim bay chính là nơi ở của bộ tộc Mộ Sắc, Cao Nguyên Phong Thạch. Nếu tấn manh thu chạy hết tốc lực, chỉ cần 10 phút là có thể đến nơi. Nếu dùng tốc chủ vận chuyển, thời gian đó còn có thể rút ngắn hơn một nửa. Có điều, với giao tình hiện tại giữa phèn xén nỉ ản và hắc ức, dù có nói thẳng là muốn lợi dụng nó cũng sẽ không có nửa lời dị nghị. Phía xa, khói bụi cuồn cuộn, tiếng vó ngựa như sấm rền vang vọng, chim chóc trong rừng cây bốn phía hoảng sợ bay tán loạn, một bầy dã thú lớn từ phía chân trời lao đến như vũ bão. Trên thảo nguyên bị mặt trời thiêu đốt cả ngày, chúng quấy lên từng cuộn khói bụi màu xám. Khói bụi mịt mù bốc lên, tựa như một con rồng xám lượn lờ mãi không tan. Nắng chiều kéo bóng những con thú khỏe khoắn trải dài trên mặt đất. Nếu quen thuộc với sinh vật trên hành tinh vẹn đỏ dạ, người ta có thể dễ dàng nhận ra đây là loại sinh vật sáu móng phổ biến nhất trên hành tinh, gọi là ngựa giáp nặng. Thông thường, một đàn ngựa giáp nặng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 con, nhưng đàn ngựa giáp nặng xuất hiện lúc này ít nhất cũng phải có 300-400 con, và trong đàn ngựa có giải rác 7-8 kỵ sĩ người Navi da xanh, lưng đeo cung tên. Khác với những người Navi khác, trên cổ họ đều buộc một dải băng màu đỏ sẫm, điều này cho thấy những người Navi này thuộc về phe bộ tộc sa ngã. Xem ra đàn ngựa giáp nặng này được nuôi dưỡng nhân tạo, tương tự như đàn ngựa được dân du mục chăn thả trên thảo nguyên, đó cũng là lý do quy mô của chúng lớn đến vậy. Trong đàn ngựa giáp nặng, còn có hai con thú khổng lồ đang chậm rãi bước đi, phát ra tiếng đùng đùng đùng. Một con là bò đốm, trên lưng chở một cái lồng giam cao hơn 2 mét. Con thú còn lại hai mắt lóe tinh quang, ẩn chứa sự hung bạo như mây đen tích tụ sấm sét, cặp sừng lom trên đầu trông vô cùng uy mãnh. Một người Navi với cơ bắp quần quần rõ nét đang cưỡi ngược trên lưng nó, lười biếng tựa vào cặp sừng khổng lồ nghỉ ngơi. Người Navi này toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trông như một con báo săn, vừa nhanh nhẹn lại vừa tràn đầy sức mạnh. Hắn không đeo cung tên, mà bên hông đeo hai chiếc bù mẹ dạng khổng lồ làm từ xương thú, những vật trang trí rủ xuống giường như được bệnh từ bẩm và tóc của con mồi. Người Navi thuộc bộ tộc mổ sắc này chẳng thèm nhấc mí mắt, trực tiếp nói: "Kẻ ngoại tộc, ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta tôn trọng sức sát thương mạnh mẽ của ngươi, nhưng lại khinh bị cách chiến đấu nấp ở xa bắn lén của ngươi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu đối mặt chiến đấu với ta một trận, ta sẽ cân nhắc chôn ngươi trong bụng bạn của ta, để linh hồn ngươi hòa cùng sức mạnh vĩ đại của nó." Người nói câu này chính là kỵ sĩ lôi thú đúa tạ hùng mạnh, Ốt. Hắn cũng là một trong số ít những kỵ sĩ sinh vật huyền thoại của cả tộc Mộ Sắc. Và những lời hắn vừa nói không phải là chế nhạo, mà mang một ý nghĩa rất thành kính và nghiêm túc. Việc để thú cưỡi của mình ăn xác kẻ địch nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế, ngay cả trong thế giới hiện thực cũng có những phong tục tương tự. Chỉ có điều, kẻ ngoại tộc này rõ ràng có dự tính riêng, im lặng một lúc rồi khàn giọng nói: "Nếu ngươi hối hận vì đã đồng ý với ta lúc đó, thì cứ việc đến giết ta ngay bây giờ, ta tuyệt đối không đánh trả." Ốt hừ lạnh một tiếng, có lẽ cảm thấy mình bị phụ lòng tốt, liền quay đầu đi không nói nữa, thay vào đó hét lên mấy câu đầy giận dữ với vài người Navi của bộ tộc Mộ Sặc bên cạnh. Mấy người Navi đó lập tức tỏ ra sợ hãi, vân vân dạ dạ thúc ngựa đi nhanh hơn. Trên trời không một cơn mây, nắng chiều như máu, còn cách đường chân trời một khoảng rất xa. Nhiệt độ cao thống trị mặt đất, không khí nóng nực không có dấu hiệu lưu chuyển. Cùng với tốc độ phi nước đại của đàn ngựa giáp nặng, đồng cỏ hạc vọng lan ở phía xa đã hiện ra trong tầm mắt, mang lại cảm giác yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc như trong mộ huyệt, và còn có một sự áp bức mãnh liệt. Những con ngựa giáp nặng này sau một hồi phi nước đại, đều chỉ muốn lao ngay xuống dòng sông trong vắt kia để uống nước thỏa thích và nô đùa. Khi tiến vào cánh đồng hoa, đội hình ban đầu của đàn ngựa đã trở nên hỗn loạn, một số con tính tình nóng nảy thậm chí còn bắt đầu xô đẩy đồng loại, cố gắng uống nước trước. Đúng lúc này, người đàn ông bị nhốt trong lồng gỗ đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc kêu lên một tiếng hửng, nhưng rồi lại muốn nói lại thôi. Những người Navi đương nhiên không để ý đến sự khác thường này, vì trong mắt họ, kẻ ngoại tộc này đã bị xếp vào danh sách sắp chết. Và khi cả đàn ngựa dừng lại, bắt đầu tắm mát, nô đùa trong sông, không khí đột nhiên vang lên những tiếng rào 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 nhỏ nhỏ. Âm thanh này vốn dĩ phải rất nhỏ, nhưng khi hàng ngàn âm thanh tương tự hội tụ lại, nó liền trở thành thứ âm thanh khủng bố đột mạng, chấn động lòng người. Từ những khu rừng rậm hai bên cánh đồng hoa, trong nháy mắt đông tuân ra ít nhất 7-800 con tấn manh thu hung tợn vô cùng, tạo thành một thế bao vây hoàn hảo, điên cuồng lao vào đàn ngựa và những người Navi vừa mới thả lỏng. Chúng nghe ra nanh vuốt sắc nhọn, chúng đang tận hưởng niềm vui và sự cuồng nhiệt của cuộc săn. Dù mỗi con ngựa giáp nặng có kích thước lớn gấp mấy lần tấn manh thú, nhưng là loài ăn cỏ, đối mặt với những sinh vật chiến đấu mạnh mẽ này, chúng cũng lộ ra vẻ sợ hãi và bụ bề. Bất ngờ bị phục kích, tôi đối mặt với tình huống này không giận mà còn mừng rỡ, hắn cất tiếng cười ha hả bằng trời, và từ lỗ mũi của con lôi thú đúa tạ khổng lồ dưới háng hắn cũng phụt ra những luồng khí trắng đầy hưng phấn. Ngay khi ô chuẩn bị giơ chiếc bụ mẹ dạng xương thú của mình lên để ném đi, các sỏi bên sườn bỗng bay tung tóe, một bóng người cao lớn phá đất bay ra, vung một thanh quang kiếm màu đen đâm thẳng vào trán con lôi thú đúa tạ. Sinh vật huyền thoại khổng lồ này lập tức phát ra một tiếng gầm đau đớn và giận dữ, địa quang vốn đã lượn lờ trên cặp sừng lõm lập tức tan biến, nó quay đầu lại gầm hét. Mặc dù người chúng đòn chỉ là con lôi thú đúa tạ, nhưng kỳ lạ là ột cũng nhíu mày. Hắn lập tức quay người lại, như thể thú cưỡi của mình gặp chuyện gì thì chính hắn cũng cảm nhận được, gầm lên một tiếng rồi ném chiếc bù mẹ dạng xương thú về phía kẻ vừa xuất hiện. Người xuất hiện phía sau đương nhiên là Đá Tảng. Ba người đã khổ công bày binh bố trận, đương nhiên không cam tâm để vượt mất chiến lợi phẩm, bởi nếu để sinh vật của bộ tộc Hắc Cực ra tay trước thì phần thưởng sẽ giảm mạnh, thậm chí là không có gì. Vì vậy, chỉ cần làm theo kế hoạch đã định, nếu Đá Tảng có thể chống đỡ, dù chỉ là chống đỡ một cách đơn giản, vẫn có khả năng bảo mòn đến chết kỵ sĩ Navi cưỡi sinh vật huyền thoại này ngay tại trận chương 96, huyết chiến một trọi bốn. Dù trước khi khai chiến đã vô cùng tự tin, nhưng có những thứ nếu không tự mình trải nghiệm thì sẽ không bao giờ biết được. Ngay khoảnh khắc chiếc bù mẹ giảng chạm vào người, nham thạch dù đã dơ khiên phòng ngự vẫn thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó là vô số đốm sao lấp lánh. Tiếp đó, mặt gã như bị dán một lớp màng mỏng, ngặt thở đến không tài nào hô hấp nổi, sau lưng tiếng cây cối bị đầm gãy vang lên không ngớt. Đó là vì tốc độ di chuyển tức thời của gã đã bị gia tốc đến cực hạn, đến mức thể chất của một luân hồi giả cũng không thể duy trì hô hấp. Khi nham thạch ngã xuống đất, cảm giác như thể vừa rơi tự do từ độ cao 8000m mà không có rủ, lại còn tiếp đất bằng mặt. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, hai chân gã lại mềm nhũn ra như một gã say rượu rồi ngồi phịch xuống đất. Phải thở hổn hển mấy giây, gã mới dùng cả tay chân để gỡ dậy, nhìn cảnh vật bên ngoài đều là ảnh ảo chồng chéo lên nhau. Nham thạch đưa tay sờ lên mặt, phát hiện máu tươi đang phun ra từ miệng và mũi, trông như cảnh một chiếc xe tải hạng nặng lao nhanh qua vũng nước bẩn trên đường, khiến nước bắn tung tóe sang hai bên. Có thể thấy uy lực của chiếc bù mẹ dạng này lớn đến mức nào. Điều kinh hoàng hơn nữa là thanh máu của nham thạch đã tụt mất gần 80. Chỉ một chút nữa là rơi vào trạng thái hấp hối. Uy lực kinh người. Ba người đồng thời hít một hơi thật sâu, lắc đầu cười khổ, nhiệm vụ phụ quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra trước khi chính thức đột phá cực hạn, đừng hòng kiếm được chút lợi lộc nào. Khoảng cách sức mạnh này thực sự quá vô lý, không có cách nào bù đắp được, kế hoạch trước đó xem ra chỉ có thể từ bỏ. Chiếc bù mẹ dạng sau khi đánh bay nham thạch vẫn chưa hết đà, nó nảy lên không trung, xoay tròn rồi vẽ ra một đường cong tinh diệu, thuận thế lướt qua hai con tấn mảnh thu đang lao tới cắn chặt lấy con trọng khải mã, khiến hai vệt máu đen kịt bắn ra giữa không trung. Lưỡi của chiếc bù mẹ dạng không hề sắc bén, nhưng lực va đập nó mang theo lại cực kỳ khủng khiếp, khiến đầu và thân của hai con tấn mảnh thu to bằng chó sói lặng lẽ tách rời. Từ khoang ngực của những cái xác không đầu không chỉ phun ra máu tươi mà còn cả vô số nội tạng màu đỏ sẫm. Cái xác không đầu đâm sầm vào một gốc cây gần đó, khiến cả cái cây rung lên bần bật, cành lá rơi lả tả, đủ thấy lực tấn công của nó mạnh đến mức nào. Thế nhưng, dù đã bị chặt đầu, hai cái đầu của tấn mảnh thu vẫn cắn chặt vào thân con trọng khải mã không chịu buông. Hành vi hung tàn này thật khó tưởng tượng, thậm chí có thể thấy đầu của chúng vẫn đang điên cuồng thực hiện động tác nuốt. Vì chúng vẫn liên tục nuốt sau khi bị chặt đầu, nên có thể thấy từng mảng thịt lớn rơi ra từ vết cắt trên cổ họng chúng. Mấy trăm con tấn mảnh thu đột ngột xuất hiện và tấn công, khiến tất cả người Navi và bảy trọng khải mã vô cùng hoảng loạn. Điều này không chỉ vì cuộc tấn công quá bất ngờ, mà còn vì tấn mảnh thu là sinh vật chúng chưa từng thấy bao giờ, từ cách tấn công, mùi hương cho đến đặc tính sinh học đều hoàn toàn xa lạ. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại, tạo nên một cục diện nghiêng về một phía trong vài giây đầu của trận chiến. Trong 10 giây đầu tiên của cuộc đột kích, đã có ít nhất 50 con trọng khải mã và gần một nửa số người Navi bị tiêu diệt. Là một trong những sinh vật chiến đấu được lai tạo đặc biệt, cộng thêm việc bảy hắc cức này đã được nâng lên cấp 3, các chỉ số tấn công, phòng thủ và sinh mệnh của tấn mảnh thú đều được tăng cường toàn diện, so với thế giới tinh hà trước đây đã là một trời một vực, đương nhiên sẽ phát huy sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Nhưng ôi, người đang cưỡi một sinh vật huyền thoại, sao có thể để yên? Gã đột nhiên thúc mạnh hai chân vào sườn con thú cưỡi, ngay lập tức, con chủ y đầu lôi thú khổng lồ dậm mạnh hai chân trước xuống đất, rồi chồm người đứng thẳng lên. Có thể cảm nhận được không khí ở miệng con quái thú khổng lồ này bị nén lại cực nhanh, sau đó nó phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tất cả tấn mảnh thú trong phạm vi 30 mét lập tức bị quét sạch như gió thu cuốn lá khô. Chúng bị thổi bay đi như những chiếc lông vũ. Ngay sau đó, ô út lại gầm lên một tiếng, giơ tay bắt lấy chiếc bù mẹ dạng xương thú đang bay về. Trong giây tiếp theo, hai tay gã đã đặt bên hông, rồi nhẹ nhàng ném hai chiếc bù mẹ dạng xương thú ra một lần nữa. Hai chiếc bù mẹ dạng xoay tròn với tốc độ cao vẽ ra hai đường cong tuyệt đẹp trên không trung, xé toạc hai con đường đẫm máu nơi chúng lướt qua, khiến mùi máu tanh trong không khí mãi không tan đi. Đòn tấn công của ô út thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ với một tiếng gầm và một cú ném, gã đã giết chết ít nhất 50-60 con tấn mảnh thú. Có thể tưởng tượng được, nếu cứ để gã mặc sức tàn sát, chẳng mấy phút nữa đội quân tấn mảnh thú này sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ có điều, đã đến đây thì đương nhiên phải có sự chuẩn bị đầy đủ cho tình huống này. Chỉ chưa đầy 10 giây sau, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, từ khu rừng rậm phía xa vọng lại tiếng cây cối gãy đổ, như thể bốn chiếc xe ủi đang lao tới từ bốn hướng khác nhau với tốc độ cao. Tiếp đó, bốn con quái thú khổng lồ có kích thước không hề thua kém chủ ý đầu lôi thú lao ra. Đôi mắt nhỏ như mắt cua của chúng lóe lên nhìn về phía này, rồi lại rụt vào trong lớp vỏ giáp dày cuộn, cúi đầu nhắm thẳng vào ô út đang cưỡi chủ ý đầu lôi thú mà lao tới. Chưa cần nói gì khác, chỉ cần nhìn cặp ngà dài và sắc bén hình vòng cung của mấy con mãnh mã cự thú này cũng có thể cảm nhận được bản năng thú tính kinh hoàng của chúng. Trong cuộc chiến khốc liệt và quá trình đào thải tàn nhẫn giữa hắc cực và nữ thần ấy vạ trước đây, cũng đã sản sinh ra không ít sinh vật ưu việt. Não trùng hắc cực cũng rất hào phóng, sau khi nghe yêu cầu của Phèn Sèn Nhi Ản, nó đã trực tiếp điều động tất cả sinh vật tinh nhuệ và quân đội cho anh tùy ý lựa chọn. Lần này Phèn Sèn Nhi Ản cũng không hề khách sáo. Vì mãnh mã cự thú có thân hình quá lớn, không thể chôn mình dưới đất như tấn mãnh thú, nên để tránh bị phát hiện trước, chúng chỉ có thể ẩn nấp trong khu rừng xa. Do đó đã đến muộn hơn vài chục giây. Ngay khi ra tay, bốn con mãnh mã tinh nhuệ đã bao vây kỵ sĩ chủ y đầu lôi thú ô ụt từ bốn phía trước, sau, trái, phải. Chúng dùng móng vuốt đẩy nhanh sắc cao đất, từ lỗ mũi được bảo vệ bởi lớp giáp chỉ tìm dày cuộn phì ra từng luồng hơi trắng, nhưng chúng không tấn công ngay mà chỉ chờ đối thủ lộ ra sơ hở. Nhìn thấy cảnh này, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng ô ụt. Gã là một trong những thợ săn ưu tú nhất của bộ tộc Mộ Sắc, đã từng săn giết vô số mãnh thú, ngay cả con chủ y đầu lôi thú đầu đàn dưới háng cũng do chính tay gã thuần phục. Vì vậy, gã đã quá quen với việc những con thú đối mặt với mình đều điên cuồng gầm thét, lao lên tử chiến ngay từ đầu. Ô ụt không hề sợ những kẻ địch như vậy. Thứ gã e ngại nhất chính là những con dã thú im lặng đứng lại quan sát con mồi. Những kẻ săn mồi như vậy thường là những sinh vật mạnh mẽ và thông minh bậc nhất. Chớ chê hay, lúc này ô ụt lại gặp phải loại sinh vật mạnh mẽ và thông minh đó. Hơn nữa, bản thân gã lại hoàn toàn xa lạ, không có chút hiểu biết nào về chúng. Đối mặt với mấy con quái thú vừa điên cuồng lại vừa bình tĩnh, vừa cuồng nhiệt lại vừa lý trí này, ô ụt cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, huống hồ trước mặt gã còn có tới bốn con. Nếu có thể lựa chọn, gã nhất định sẽ lập tức rút lui. nhưng bầy trọng khải mã này gánh vác sứ mệnh cung cấp ít nhất 1/3 lương thực cho bộ tộc. Nếu gã bỏ chạy, tộc nhân sẽ nhìn gã thế nào? Kỳ hệ lộ có sẽ nhìn gã thế nào? Thân nhân của những người bị gã bỏ lại sẽ nhìn gã thế nào? Tiếng la hét thảm thiết và tiếng kêu ai oán của bầy trọng khải mã không ngừng vang lên. Một khi ổ chiến binh mạnh nhất bị cầm chân, thì sức chiến đấu của đội chăn thả thuộc bộ tộc mộ sặc gần như bị phế bỏ 90. Trong khoảnh khắc, ổ đã quyết định, gã gầm lên một tiếng, ném bù mẹ dạng xương thú về phía hai kẻ địch hung ác bên trái và bên phải. Cùng lúc đó, con chủ y đầu lôi thú dưới háng gã giống lên một tiếng trầm đục từ lồng ngực, túi thấp cặp sừng dày hình chữ U, điên cuồng húc về phía con quái thú phía trước. Dù hai con thú có kích thước tương đương, nhưng về sức mạnh, rõ ràng chủ y đầu lôi thú vẫn đỉnh hơn một bậc. Với một tiếng buốt, nó đã hất tung con mãnh mã cự thú phía trước bay ra xa. Cùng lúc đó, bù mẹ dạng xương thú mà ổ ném ra có sức sát thương vô cùng đáng sợ, tiếng giáp vang lên khi chúng cắm sâu vào đầu của hai con mãnh mã cự thú tinh nhuệ. Lớp giáp xương chỉ tịn dày đến nửa mét vỡ tan như vỏ trứng. Tại vị trí bù mẹ dạng cắm vào, thậm chí còn có chất sền sệt màu trắng chảy ra, trông như thể não của chúng đã bị đánh văng ra ngoài. Ngay cả hai con mãnh mã cự thú to như xe tăng hạng nặng cũng bị đánh lùi 5-6 bước. Thấy cảnh này, ổ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Theo kinh nghiệm săn bắn của gã, một khi đầu của dã thú bị thương nặng như vậy, gần như chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, gã đột nhiên cảm thấy gió rít sau gáy. Con mãnh mã cự thú tinh nhuệ ở phía sau đã lao tới với vẻ hung tợn tột cùng, cặp ngà răng cưa hình vòng cung của nó điên cuồng ngọt tới. Không chút nương tay mà đâm thẳng vào mông của chủ y đầu lôi thú. Lớp da dày và bền chắc của chủ y đầu lôi thú bị xé toạc ra như thể bơ bị cắt bởi một con dao nung đỏ trường 97, tàn sát giữa vườn hoa lớp giáp mỏng manh dễ dàng bị cặp ngà răng cưa của mãnh mã cự thú cắt toạc, rồi cắm sâu vào thân thể kẻ địch. Cặp ngà răng cưa hình khuyên được tiến hóa chuyên để chiến đấu dễ dàng xé toạc những thớ cơ và sợi mô đỏ tươi, dùng cách dốc và cạo để nghiền nứt cả mạch máu lẫn dây thần kinh. Máu tươi lập tức phun ra tung tóe khắp nơi như vòi rồng. Một tảng thịt đỏ dài cũng bị cắt phăng. Phèn Sen Nhi An đứng nhìn từ xa, chỉ cảm thấy lúc con mãnh mã cự thú này lao tới, cặp ngà răng cưa của nó trước tiên mài một đường, rồi hất mạnh đầu lên, trông hệt như một người công nhân xây dựng dùng xẻng xúc cắt điêu luyện, dậm chân một cái rồi hất bay cả xẻng cắt không sót một hạt nào vào máy trộn. Khác biệt ở chỗ, người công nhân hất đi là cắt đất, còn con mãnh mã này hất bay là từng mảng thịt lớn. Chú ý đầu lôi thú giống lên một tiếng đau đớn đến tột cùng, bất chấp sự điều khiển của chủ nhân mà chồm người lên, xoay 180 độ trên không, dùng cặp sừng khổng lồ của mình húc văng kẻ tấn công sang một bên. Chỉ là trên mông nó đã có thêm một vết thương sâu hoắm dài cả mét, tạo thành một cái hố lõm cực kỳ rõ rệt. Máu tươi không ngừng tuôn ra như suối. Lúc này, điều khiến đồng tử của ổ ụt co rút lại chính là hai con cự thú bị bú mẹ dạng xương thú ném trúng đầu, vậy mà lại lắc lắc đầu rồi điên cuồng giẫm đạp mặt đất lao tới. Ổ ụt không biết rằng, những sinh vật chuyên xông lên tuyến đầu để hấp thụ sát thương như mãnh mã cự thú thường có tới 4 trái tim và 3 bộ não. Dù cho dịu bay có uy lực mạnh đến đâu, sao có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy? Tiếng gầm thét thê lương của chủ y đầu lôi thú lại vang lên, hai móng trước của nó giẫm mạnh lên lớp vỏ xương ngoài của một con mãnh mã cự thú đang lao tới. Rắc một tiếng, tựa như đang giẫm nát một con rắn, khiến lớp giáp lưng của nó lõm sâu xuống 40-50 cm, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Dịch thể màu trắng sữa cũng phun ra, ánh sáng sinh mệnh trong đôi mắt nhỏ của con mãnh mã cự thú cũng theo đó mà lùi tàn. Nhưng sinh vật truyền kỳ này cũng chẳng khá hơn là bao, cặp ngà răng cưa hình khuyên của mãnh mã cự thú lướt qua hai bên sườn nó với tốc độ cao, xẻo đi từng mảng thịt lớn. Thậm chí trên những chiếc xương sườn trắng nếu của chủ y đầu lôi thú cũng xuất hiện những vết thương rõ rệt, có thể nhìn thấy rõ cả nội tạng đang co bóp qua một lớp màng mỏng nhưng bền dai. Tôi cảm nhận được người bạn già dưới háng mình đang run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì đau đớn và phẫn nộ tột cùng. Hắn nhắm mắt lại. Đối với một người thuộc tộc mổ sặc mạnh mẽ như hắn, nếu lúc này vứt bỏ tất cả để trốn vào rừng sâu thì vẫn có thể thoát thân. Nhưng ổ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, bởi trong huyết quản của hắn chảy dòng máu của sự điên cuồng và dũng cảm. Ngoài việc báo thù cho bạn đồng hành, ổ không nghĩ ra mình còn có thể làm gì khác. Hắn lấy một túi nước từ bên hông, uống ngực vài ngụm, một luồng khí tức hủy diệt tỏa ra từ cơ thể hắn. Đợi ổ ung dung buộc lại túi nước vào hông rồi đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một viên đá trong suốt lấp lánh. Viên đá này Phèn Sen Nhi An nhìn rất quen mắt, đó chính là một tinh thể vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao, trên 99,9, được hình thành tự nhiên. Thứ này tuy hiếm, giống như những cục vàng dòng tự nhiên, nhưng không thể nói là không có, đặc biệt là đối với một chủng tộc bản địa như người Navi, việc có được nó lại càng dễ dàng hơn. Khi Phèn Sen Nhi An thấy ổ ụt thành kính nâng viên tinh thể vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao trong lòng bàn tay, một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng, chẳng lẽ gã này cũng nắm được phương pháp trích xuất năng lượng từ tinh thể. Ngay giây tiếp theo, lấy viên tinh thể mà ổ ụt đang cầm làm trung tâm, một điểm sáng trắng đột nhiên lóe lên. Ánh sáng này ban đầu chỉ le lói yếu ớt như lòng đóm, sau đó dần dần rực rỡ, rồi bùng nổ với tốc độ kinh người, phun ra một lưới điện răng kín trời, bao phủ khắp xung quanh, như một tấm lưới sàng lọc mọi thứ. Lưới điện lướt đi trên mặt đất với tốc độ cực nhanh, gần như sàng lọc toàn bộ khu vực xung quanh. Bất cứ con tấn mạnh thu nào chạm phải đều nổ tung thành một màn mưa máu mà không cần nói lời thứ hai. Con mãnh mã cự thú bị chủ y đầu lôi thú giẫm cho trọng thương sau khi bị điện giật thì văng ra xa, lại va vào lưới điện phía sau, rồi cũng nổ tung từ bên trong, vỡ thành 5-6 mảnh thịt lớn văng tung tóe cùng dịch thể đặc quánh, chết hoàn toàn. Không chỉ vậy, lưới điện màu vàng sáng khổng lồ dày bằng cánh tay trẻ con còn càn quét qua cành cây, vườn hoa, cành lá và hoa cỏ đều bị một bàn tay vô hình bó nát, văng tứ tán. Chúng bay lả tả lên trời rồi rơi xuống như mưa. Trong phạm vi mấy chục mét, dường như đang có một trận mưa lá vụn bi thương mà hùng vĩ. Sau khi sử dụng năng lượng từ tinh thể vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao, bản thân Ôn cũng chịu tổn thương cực lớn, ngay cả chủ ý đầu lôi thú cũng trông càng thêm mệt mỏi, bởi vì nó cũng phải chia sẻ sát thương cho Ôn. Nhưng ngay lúc Ôn đang thở hổn hển, cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất đã xảy ra. Hai con mãnh mã cự thú tinh anh trước mặt rõ ràng đã mình đầy thương tích, lớp vỏ kỳ tịn trên người vỡ nát như đồ gốm chắp vá, toàn thân chảy ra thứ dịch nhảy màu trắng xám, nhưng chúng vẫn khó khăn lê lết đứng dậy, một trước một sau kẹp lấy hắn, bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh. Ở phía xa, gần 100 con trọng khải mã đã trốn thoát thành công, nhưng từ dưới đất đột nhiên chui lên hơn 300 con tấn mãnh thú, vô cùng hiểm độc chặn đứng đường đi của chúng. Càng lúc càng nhiều tấn mãnh thú kết thúc trận chiến cũng bắt đầu tụ tập thưa thớt ở vòng ngoài, cố ý hoặc vô tình chặn đứng mọi đường lui của Âu. 10 phút sau, vườn hoa của bộ tộc Mộ Sắc đã trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn, giữa đống máu thịt bầy nhảy là những tiếng la hét thảm thiết khiến người nghe phải kinh hãi. Phèn Sen Nhi An đã giết hết trọng khải mã, đương nhiên cũng không tha cho Âu và còn chủ ý đầu lôi thú của hắn, nhưng lại đánh trọng thương những thành viên khác của bộ tộc Mộ Sắc rồi tha cho họ một con đường sống. Nhưng đây không phải vì anh tốt bụng, mà là vì Phèn Sen Nhi An muốn tăng thêm gánh nặng cho bộ tộc Mộ Sắc. Một người bị thương sẽ tiêu tốn thức ăn, nhân lực và tinh thần gấp đôi người bình thường. Nếu tù trưởng Kỳ ở ổ ủ kẻ e cứu họ, bộ tộc sẽ phải gánh thêm những gánh nặng chồng chất, còn nếu không cứu, lòng người tất sẽ ly tán, bộ tộc sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc này, Phèn Sen Nhi An mới quay đầu lại, nhìn về phía người đang bị nhốt trong xe tù, chính xác hơn là một khế ước giả. Gã này vẫn giữ vẻ mặt như thể người khác nợ gã mấy triệu không trả, lạnh lùng nhìn Phèn Sen Nhi An. Tay chân gã bị một loại dây leo màu đen kỳ lạ trói chặt, trông như đã được ngâm qua một thứ chất lỏng độc địa nào đó, khiến da gã cũng thấm một màu đen sẫm. Hẳn đây cũng là bí kíp độc môn của bộ tộc Mộ Sắc, có thể trực tiếp phong tỏa năng lực của một khế ước giả. Phèn Sen Nhi An cũng lười chơi trò nhìn chằm chằm với gã, hơn nữa anh biết gã này rất có thể có đạo cụ để quay về không gian ác mộng ngay lập tức nhưng sẽ phải từ bỏ mọi thu hoạch ở thế giới này, nên cũng dẹp luôn ý định giết người nhặt chìa khóa vừa hại người vừa chẳng lợi mình, trực tiếp xoay người bỏ đi. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng một giờ sau, những người của bộ tộc Mộ Sắc phát hiện có chuyện chẳng lành sẽ vũ trang đầy đủ kéo đến. Họ sẽ xử lý gã này thế nào thì không liên quan gì đến Phèn Sen Nhi An nữa. Khi Phèn Sen Nhi An và nhóm của mình đi được gần 50 mét, gã khế ước giả cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lớn: "Lũ ngu các người, mắt các người không thấy ở đây còn có một người cần giúp đỡ à? Sao có thể lờ tôi đi như vậy?" Anh chàng da đen rít một hơi xì gà, quay đầu lại, cao giọng hỏi một cách kinh ngạc: "Có sao?" Gã khế ước giả tức giận nói: "Các người có biết nếu thả tôi ra khỏi cái lồng gỗ chết tiệt này thì các người sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích không? Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất, như kỵ sĩ chủ y đầu lôi thú tên Ôi lúc nãy, có khả năng rất lớn sẽ nhặt được chìa khóa của hắn." Phèn Sen Nhi An Mai: "Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, trong trận thú triều trước đó, ngài đã dùng thủ đoạn không đứng đắn để giết một con bò tót truyền kỳ, cướp mất danh vọng tiêu diệt của chúng tôi. Vì vậy, tôi không cho rằng hợp tác với ngài sẽ có lợi lộc gì. Ngươi đúng là đồ nhỏ mọn." "Đứng lại!" Gã khế ước giả vô cùng tức giận nói: được rồi, tôi không nói nhiều nữa, anh cứ ra giá đi, cứu tôi ra cần điều kiện gì?" Phèn Sen Nhi An mỉm cười, quay người lại rồi đi về phía gã: "Ngài tay súng bắn tỉa hay là ngài thực liệp giả đây?" "Xin lỗi, tôi chỉ có thể gọi ngài như vậy. Tôi đoán ngài ở lại đến giờ cũng vì một lý do rất quan trọng nào đó, nên mới từ bỏ phần thưởng hậu hĩnh để tiếp tục ở lại thế giới này. Vậy thì đối với ngài, đó hẳn là một việc vô cùng quan trọng, chẳng lẽ là nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim?" Tay súng bắn tỉa mạnh mẽ này hừ lạnh một tiếng: "Phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim tuy rất đáng kể, nhưng vật phẩm giá trị nhất lại không còn tác dụng với tôi nữa. Vì vậy tôi không cần tốn công sức làm nó, mục đích thật sự của tôi đương nhiên không thể nói cho anh biết." Chương 98, phần thưởng từ suy luận. Đối mặt với gã thực liệp giả đang thao thao bất tuyệt, trong mắt Phương Sâm Nham chợt lóe lên một tia sắc bén: "Nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim vật phẩm giá trị nhất đã không còn tác dụng với ngươi. Nói cách khác, phần thưởng này trước đây có ích, bây giờ thì không. Phần thưởng của nhiệm vụ cũng chỉ loanh quanh mấy thứ mà tôi đã suy đoán, vậy nên có thể loại trừ đầu tiên những thứ không bao giờ chê nhiều như điểm thông dụng, điểm thuộc tính cơ bản, điểm công văn và điểm tiềm năng. Dù ngươi là thực liệp giả, nhưng trang bị hoặc vũ khí từ nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cũng không đến mức vô dụng chứ. Kể cả khi đã có vũ khí hoặc trang bị tốt hơn, ngươi vẫn có thể đem bán chúng đi, vậy nên vũ khí và trang bị cũng có thể loại bỏ. Đáp án khả dĩ nhất còn lại, tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng lại hợp tình hợp lý nhất. Lẽ nào vật phẩm giá trị nhất của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim thứ trước đây có ích, bây giờ vô dụng chính là đạo cụ có thể giúp khế ước giả bỏ qua ngưỡng cửa cực hạn và thử thách gian nan để trực tiếp trở thành thực liệp giả?" Câu nói này của Phương Sâm Nham vừa thốt ra, cả Mạc Can Sa và Tiểu Thạch đều đồng thời hít một hơi thật sâu, một cảm giác kỳ lạ như thể máu trong người đang sôi trào, thậm chí là bùng cháy. Độ khó của việc đột phá cực hạn để trở thành thực liệp giả thì không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào kinh nghiệm của Tiểu Thạch là đủ rõ. Nếu thật sự có một đạo cụ thần kỳ có thể vượt qua rào cản này trong một lần, tự nhiên sẽ khiến tất cả mọi người phát điên. Gã thực liệp giả kia cũng đột nhiên biến sắc, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Phương Sâm Nham, dường như muốn nhìn nhận lại con người anh. Nhưng Phương Sâm Nham lại thản nhiên nói: "Được rồi, quên những gì tôi vừa nói đi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Người có thể trở thành cao thủ bán địa, kiên nhẫn và suy tính kỹ trước khi hành động là ưu tiên hàng đầu, vậy nên ngươi hẳn là có loại đạo cụ đã đề cập, thứ có thể lập tức quay về không gian ác mộng nhưng phải từ bỏ mọi thu hoạch trong thế giới này. Như vậy dù thất thủ vẫn giữ được mạng sống. Vậy thì, trước tiên chúng ta hãy giả định tổn thất của ngươi nếu bị buộc phải quay về không gian sẽ lớn đến mức nào. Đầu tiên là một món trang sức cấp ám kim, thứ này hẳn là do ngươi giao dịch mà có, giá trị của nó chúng ta đều rõ. Tiếp theo, ngươi sẽ mất đi nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đang tiến hành, tổn thất do nhiệm vụ thất bại có lẽ cũng không phải là thứ ngươi muốn chấp nhận. Cuối cùng, xét theo năng lực của ngươi, có ít nhất 75 khả năng ngươi đã mua vật phẩm kia, vùng nước ối chưa cải tạo. Nhìn. Còn những thứ như điểm thưởng thuộc tính cơ bản hay điểm công vân sau khi kết thúc thế giới thì chúng ta không bàn tới. Tôi nói có sai không? Sắc mặt của gã tay súng bắn tỉa thực liệp giả lập tức âm trầm, hắn đã đoán được những lời tiếp theo của Phương Sâm Nham, vì vậy ánh mắt cũng trở nên u ám. Phương Sâm Nham lại lập tức xoay người bỏ đi, tính tôi không được tốt lắm, ghét nhất là bị người khác tỏ thái độ. Cứu người lại có thể gây ra nhiều biến số rắc rối, thôi bỏ đi, chúng ta đi. Gã thực liệp giả này đau đớn nhắm mắt, siết chặt nắm đấm, cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Nếu theo tính cách của hắn, có lẽ hắn đã sớm quay người bỏ đi, nhưng một khi nhiệm vụ này thất bại, nỗi đau đớn đó tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể chịu đựng được. Vì vậy, gã thực liệp giả lập tức lên tiếng, dùng một giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, ngươi thắng. Ta thừa nhận khả năng suy luận phân tích của ngươi rất mạnh, ngươi muốn thủ lao gì?" Phương Sâm Nham quay người lại, nhíu mắt, sau khi gã thực liệp giả đã chuẩn bị tâm lý bị chém đẹp một phen, anh thản nhiên nói: "Tôi cho rằng vùng nước ối chưa cải tạo, nhìn, là một thủ lao hợp lý để chúng tôi cứu anh ra ngoài." Câu nói này của Phương Sâm Nham vừa thốt ra, gã thực liệp giả cũng sững sờ, dự tính tâm lý ban đầu của hắn là sẽ bị ép đến khuynh ra bại sản. Vì vậy, yêu cầu mà Phương Sâm Nham đưa ra lúc này đã vô hình trùng tạo ra sự tương phản trong lòng hắn, cho hắn một cảm giác rất hợp lý. Thế nên hắn lập tức đồng ý, đồng thời dứt khoát ký kết khế ước công chứng của không gian với Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham cứu người, hắn giao ra đạo cụ. Mặc dù trong chuyện này, Phương Sâm Nham có vẻ chịu thiệt, nhưng xét về sâu xa thì chưa chắc. Lựa chọn của Phương Sâm Nham lúc này chỉ có hai, cứu người và không cứu người. Nếu không cứu, ba người Phương Sâm Nham chẳng được lợi lộc gì, mà gã tay súng bắn tỉa thực liệp giả mạnh mẽ này từ đó chắc chắn sẽ nảy sinh lòng hận thù khắc cốt ghi tâm với họ, liệt họ vào danh sách phải giết. Lựa chọn này là tồi tệ nhất, thuộc loại hại người hại mình. Vì vậy, cứu người thực chất là có thể tối đa hóa lợi ích. Vậy thì, việc cứu người lại chia làm hai lựa chọn, một là đòi hỏi thù lao hợp lý, hai là sư tử ngoạm. Đòi hỏi thù lao hợp lý có thể giảm thiểu tối đa sự thù địch của đối phương, tăng cường khả năng hợp tác giữa hai bên. Xét theo động thái của gã thực liệp giả này, mục tiêu của hắn cũng là bộ tộc ma tắc khác. Trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng chẳng có lòng hận thù vô duyên. Ba người Phương Sâm Nham đã thể hiện đủ thực lực, sau đó cứu gã thực liệp giả này ra khỏi chiếc lồng tuyệt vọng, rồi đòi buồng nước ối chưa cải tạo. Thù lao này thậm chí còn thấp hơn dự tính tâm lý của hắn, vì vậy hắn có thể dễ dàng chấp nhận. Điều này hợp tình hợp lý như đi ăn ngoài tiệm rồi trả tiền, hiếm có ai vì ăn xong trả tiền mà canh cánh trong lòng, trừ phi bị chém đẹp. Sư tử ngoạn có vẻ như có thể kiếm được lợi ích cực lớn ngay lập tức, nhưng đối phương sau khi được tự do chắc chắn sẽ nảy sinh tâm lý trả thù mãnh liệt, không chỉ có thể cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, làm giảm tỷ lệ hoàn thành, mà còn gieo mầm họa lớn cho những lần gặp gỡ trong các thế giới sau này. Vì vậy mới nói, cứu người một cách hợp lý thực chất là có thể tối đa hóa lợi ích. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều. Sau khi hoàn thành giao dịch, Phương Sâm Nham phát hiện ra một điều, đó là buồng nước ối chưa cải tạo, nhìn, lại có thể phát huy tác dụng khi đặt trong không gian chung của đội. Như vậy, sau khi bất kỳ thành viên chính thức nào trong đội chết đi, buồng nước ối chưa cải tạo, nhìn, sẽ tự động kích hoạt chức năng hồi sinh bằng nhân bản. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng không dùng nó cho riêng mình, mà dùng để bảo vệ tính mạng cho tất cả mọi người. Khi họ đi được vài trăm mét, gã thực liệp giả kia lại đuổi theo, hắn do dự một lúc rồi chìa tay ra với Phương Sâm Nham và nói: "Thủy thủ, cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi cái lồng chết đó, tôi là em đi." Phương Sâm Nham biết đây chắc chắn là một cái tên giả, nhưng tên chỉ là một danh hiệu, điều quan trọng là ý nghĩa đằng sau hành động đuổi theo này của hắn. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng chỉ ở tay ra, cười nói, về chuyện đó, anh đã trả phí rồi, anh em đi, vậy nên đối với một giao dịch công bằng, hai bên đều đang hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của mình, không cần dùng đến từ cảm ơn. Em đi nhìn những con tấn manh thú đi theo bên cạnh Phương Sâm Nham, thăm dò hỏi, đây đều là vật triệu hồi của anh à? Phương Sâm Nham cười khổ, tôi cũng mong là vậy, thế thì bây giờ tôi đã có thể vui vẻ lấy chìa khóa mà ổ tệ đánh rơi ra để rút thưởng rồi. Em đi ngạc nhiên, vậy tại sao chúng lại nghe lời như vậy? Mạc Can Sa cười hì hì nói, đây là một câu hỏi hay đấy, anh bạn, nhưng chúng tôi không thể cho anh câu trả lời được. Nếu anh có thể tự mình tìm ra, chúng tôi cũng không ngại đâu. Em đi nhún vai, nói rất nghiêm túc, tôi biết nói thế này có hơi đường đột, nhưng mục tiêu nhiệm vụ của các anh cũng là bộ tộc ma tát khác phải không? Của tôi cũng vậy, nếu đã thế, tại sao chúng ta không hợp tác? Nhiệm vụ của tôi chắc chắn không xung đột với các anh, vì tôi cần hồi sinh người tôi yêu. Người yêu đã hóa thành một hạt giống sau khi sử dụng tinh linh tán ca. Năm chữ tinh linh tán ca khiến Phương Sâm Nham cảm thấy vô cùng quen thuộc, anh lập tức nghĩ đến phẹn tờ và người yêu của hắn, tiện thể hai chữ hồi sinh lại khiến anh nghĩ đến kim loại đạo sư không biết đã được hồi sinh hay chưa. Anh không nhịn được hỏi, nhiệm vụ hồi sinh khó đến vậy sao? Đến mức phải tiến hành trong chiến trường. Em đi nghiêm túc nói, nếu là hồi sinh hoàn mỹ, độ khó của nhiệm vụ đúng là biến thái như vậy. Nếu chỉ hồi sinh cô ấy về trạng thái lúc mới vào không gian, thì chuỗi nhiệm vụ này chỉ cần làm một nửa là được. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy bây giờ anh đã làm đến đâu rồi? Em đi đáp. Nhiệm vụ hồi sinh hiện tại chính là bước cuối cùng. Tôi không thể chịu được những ngày tháng không có cô ấy nữa. Dù chỉ muộn một giây được nhìn thấy cô ấy cũng là một sự dày vò tột cùng. Tôi không còn thù lao dư thừa nào để trả cho các anh, vì tôi phải chuẩn bị trang bị và điểm số để cô ấy có thể sống sót trong không gian, nhưng tôi có thể hứa sẽ không tham gia phân chia chiến lợi phẩm trong các trận chiến sắp tới. Các anh thấy thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa, sức tấn công kinh khủng của em đi, nhóm Phương Sâm Nham đã được chứng kiến tận mắt. Nếu có hắn giúp đỡ, họ quả thực có thể sắp đặt một số trận chiến khó khăn mà trước đây không thể thực hiện được. Kinh nghiệm của tay súng bắn tỉa mạnh mẽ này cũng có thể giúp họ rất nhiều. lời hắn nói quả thực rất khó từ chối. Nghĩ đến đây, Phương Sâm nham ra hiệu bằng mắt với Mạc Can Sa, Mạc Can Sa lập tức nhảy ra, lớn tiếng phản đối, "Ôi, sếp, tôi phản đối, chúng ta đã rất tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, tại sao còn phải gây thêm chuyện?" Chương 99, kế hoạch lồng kế hoạch. Xem ra việc Mạc Can Sa nhảy ra vào lúc này cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì bất kể là vì tư tâm hay công tâm, với tư cách là một người tấn công tầm xa, dù MD chỉ hợp tác tạm thời cũng có thể làm loãng đi cống hiến và quyền lợi của Mạc Can Sa trong đội. Nói thẳng ra, nếu rơi ra một món trang bị tăng sức tấn công tầm xa, có thêm MD ở đây thì thứ vốn thuộc về một mình Mạc Can Sa sẽ phải chia cho hai người. MD nghe Mạc Can Sa nói xong lại tỏ ra đã liệu trước, mỉm cười nói, "Nếu tôi không đoán sai, các anh đang muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cực kỳ khó khăn đúng không? Dù trong nhóm có triệu hồi sư mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào mấy con tấn manh thu cấp thấp và một số ít sinh vật chuyển kỳ tinh anh này thì tuyệt đối không thể nào đánh hạ tộc Mộ Sặc được đâu." Phương Sâm Nham lấy làm lạ, "Sao anh biết nội dung của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim?" MD liếc nhìn Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, "Trên chiến trường thông thường, sức mạnh cực hạn xuất hiện chính là thực lập giả, thực tế việc tôi vào được đây cũng là một sự kiện sát suất nhỏ, nên càng không thể có kẻ thức tỉnh sau khi chuyển chức xuất hiện. Vì vậy, các nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim xuất hiện trong thế giới Avatạ cũng chỉ có vài cái mà thôi. Thứ nhất là thu được nguyên mẫu của mẹ đất Ây Hoa, thứ hai là săn giết, rũ bắt, thuần phục một con mị ảnh bá vương phi long, thứ ba là phá hủy cây quê hương của tộc Ổ Mạ Tỷ Ạ trong vòng 24 giờ, thứ tư là lễ tế Ổ Cơ Dễ, và thứ năm là hủy diệt căn cứ cổng địa ngục." Phương Sâm Nham nghe MD nói, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, còn MD lại tiếp tục, "Trong năm nhiệm vụ này, khó nhất chính là hủy diệt căn cứ cổng địa ngục, bởi vì đội mẹ trả dưới trướng thượng tá khi ứng dụng vào phòng thủ sẽ thể hiện uy lực vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Chuyện đó còn chưa đáng nói, quan trọng hơn là khi có người nhận nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim này, thì kể từ lúc đó, bất kể là ai, chỉ cần anh là con người mà dám ra tay với thành viên của ZZA, đều sẽ nhận một trạng thái bất lợi không thể xóa bỏ, gọi là kẻ phản bội chủng tộc, bắt buộc giảm 50 toàn bộ thuộc tính cơ bản của anh, trạng thái này sẽ duy trì cho đến khi anh rời khỏi thế giới này. Chiến đấu trong tình trạng như vậy, kết cục có thể tưởng tượng được. À phải rồi, rất nhiều người đã thử nhiệm vụ này, nhưng đến nay vẫn chưa nghe ai hoàn thành được. Còn nhiệm vụ lễ tế Ổ Cờ Dễ xếp thứ hai về độ khó, theo tôi biết thì dường như vẫn giữ kỷ lục đáng xấu hổ là không lần hoàn thành, yếu tố cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ này nằm ở thời gian. Các nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim còn lại thì đều đã bị chinh phục rồi." Nghe MD nói, Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, anh quả thực đã sớm nhận ra điều này, nên đã đổi hết những phần thưởng đắt giá thành thời gian ở lại thế giới này. Lúc này MD đã nhìn ra, Phương Sâm Nham hẳn là người có quyền quyết định cuối cùng về việc có giúp mình hay không, nên cũng không ngại tiết lộ thêm chút thông tin. Tộc Mộ Sặc vốn đã đủ mạnh mẽ, mà trong tình hình gần như cả tộc đều là người thuần thú, mỗi khi hạ gục một người tộc Mộ Sặc, đồng nghĩa với việc phải hạ gục thêm 2 đến 3 con dã thú có thực lực ít nhất là tương đương. Vì vậy, dù cho tất cả kẻ giao ước trong thế giới này liên hợp lại cũng không thể đối đầu trực diện với họ, mà chỉ có thể làm như anh đã làm trước đó, giăng một cái bẫy, sau đó chia cắt và tiêu diệt để làm suy yếu sức mạnh của tộc Mộ Sặc. Phương Sâm Nham gật đầu, anh nói đúng. Khoe miệng MD đã nở một nụ cười, anh ta tuyệt đối không phải là người không có tâm kế, dù nói ra những điều này cũng là có mục đích cả. Nhìn đối phương dần bị lời nói của mình dẫn dắt theo hướng mình mong muốn, cảm giác thành công này quả thực không gì sánh bằng, nhưng tộc Mộ Sặc cũng là sinh vật có trí tuệ cao, sau khi bị tấn công họ sẽ nhanh chóng phản ứng, sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Dù có ra ngoài cũng nhất định sẽ mang đủ người, đề cao cảnh giác 12 phần, nên việc phục kích lần nữa gần như là không thể. Có lẽ anh sẽ cho rằng họ sẽ tự rối loạn trận địa vì tình trạng thiếu lương thực do dân số quá đông, nhưng tôi phải nói cho anh biết, tộc Mộ Sặc luôn có thói quen tích trữ lương thực, bởi vì vẽn đỏ dạ cứ cách một khoảng thời gian không cố định sẽ có mùa mưa kéo dài, nên họ có dự trữ thức ăn. Quan trọng hơn là, nhờ vào số lương thực này, họ có thể co cụm lại trong xảo huyệt, ít nhất là còn lâu hơn cả thời gian anh ở lại thế giới này. Nghe được tin này, sắc mặt Phương Sâm Nham hơi thay đổi, tôi phải thừa nhận, thông tin này khá quý giá. MD liền tiếp tục nói một cách nghiêm túc, vậy thì lúc này, anh cần một người tấn công tầm xa cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể người của tộc Mộ Sặc cần nấp thế nào, người đó vẫn luôn có thể liên tục làm suy yếu đối thủ từ khoảng cách rất xa, khiến họ rơi vào hoảng loạn. Tuy nói vậy có hơi đường đột và tự phụ, nhưng người đó không ai khác ngoài tôi. Vì vậy, hợp tác với chúng tôi mới là lựa chọn tốt nhất của anh. Phương Sâm Nham rất nghiêm túc lắng nghe lời của thực lạp giả mạnh mẽ MD, đối với đề nghị cuối cùng của anh ta lại không tỏ thái độ rõ ràng, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, MD tiên sinh, tôi phải suy nghĩ về đề nghị này của anh, vậy nên xin phép cho tôi 3 giờ sau sẽ trả lời anh. Trong thời gian đó, chúng ta có thể đi cùng nhau, anh biết đấy, thuyết phục đồng đội có ý kiến khác luôn cần chút thời gian. MD xoa nắn những vết màu đen đã ăn sâu vào da trên cổ tay và cổ chân, tộc Mộ Sặc chính là dùng loại độc dược đặc biệt này để làm tê liệt những con thú khổng lồ mà không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản giúp tộc Mộ Sặc vẫn có thể tiếp tục hùng mạnh sau khi mất đi sự ưu ái của nữ thần đất Ây Hoa. Dù dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, thuần phục một con vật không thể động đậy dễ hơn thuần phục một con vật sống ít nhất 5-6 lần. Đối mặt với đề nghị của Phương Sâm Nham, MD cũng vui vẻ đồng ý, 3 giờ đồng hồ thậm chí còn không đủ để anh ta hồi phục khỏi sự ăn mòn của loại độc dược này, nói cách khác, dù Phương Sâm Nham đề nghị 6 giờ anh ta cũng sẽ lập tức chấp nhận. Đồng thời anh ta cũng có chút kinh ngạc, độ khó lớn nhất của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim nằm ở chỗ, cần phải huy động năng lực của tất cả mọi người cùng hợp tác để hoàn thành, nhưng phần thưởng cuối cùng lại chỉ có một người duy nhất nhận được. Phương Sâm Nham không hợp tác với đám gì, rốt cuộc sẽ hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào? Đương nhiên, cũng là do gã em đi này không biết ba người Phương Sâm Nham đều đã kích hoạt danh hiệu bạc một tay che trời, nếu không thì danh hiệu một độ truyền thuyết là khái niệm gì chứ? Ngay cả rất nhiều thực lạp giả còn không biết đến sự tồn tại của thứ gọi là độ truyền thuyết nữa là. Sau khi đi trong rừng rậm 30 phút, em đi bắt đầu càng lúc càng kinh ngạc hơn, anh ta bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía sinh vật khổng lồ màu đen hình sứa đang lơ lửng trên bầu trời trước mặt. Em đi đương nhiên biết đây là ký chủ của chủng tộc, khá phổ biến trong thế giới sở tạ sĩ chủng. Em đi thậm chí có thể chắc chắn mình đã giết không dưới 20 con ký chủ loại này. Nhưng anh ta chưa bao giờ thử cưỡi thứ này bay lượn tự do trên bầu trời, càng chưa từng thử cùng ít nhất 50 con ký chủ chở đầy tấn mãnh thú bay qua quãng đường mấy chục cây số, sau đó cùng lượng lớn tấn mãnh thú bị thả dù xuống khu kiến trúc của tộc mộ sặc trên cao nguyên đá gió, tận mắt nhìn những con dã thú không sợ chết này điên cuồng tràn vào như thủy triều. Lúc này em đi càng kinh ngạc hơn, theo lý mà nói, loại sinh vật ngoại lai này đáng lẽ phải rất dễ bị động vật hoang dã bản địa tấn công. Anh ta lại không biết thú triều do mẹ đất huy động trước đó đã gần như gom sạch các loài mãnh thú trên không ở gần đây. Mà bây giờ, bên hai em đi dường như vẫn còn vang vọng giọng điệu thản nhiên của Phương Sâm Nham vừa rồi. Ồ, em đi tiên sinh, xin đừng hoảng sợ, khi chưa được đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác phải ra tay. Vì vậy, việc anh cần làm bây giờ là quan sát, yên nhẫn quan sát, sau đó rút lui khi cảm thấy nguy hiểm. Chúng tôi không cần anh nổ súng, thậm chí tôi cũng không ngại trả lời một vài câu hỏi của anh đương nhiên, là khi tôi rảnh. Đúng vậy, lực lượng tinh nhuệ của tộc mổ sắc lúc này đã dốc toàn bộ tổ ra ngoài. Một người tộc mổ sắc bị Phương Sâm Nham cố tình thả đi hẳn là đã quay về bộ tộc từ nửa giờ trước. Hắn mình đầy thương tích sẽ báo cho tù trưởng ổ cơ dễ bùng mạnh rằng một đám quái vật chưa từng thấy đã tấn công đồng cỏ hoa, kỵ sĩ lôi thú đầu đũa hoạt lâm vào khẩu chiến, sau trận huyết chiến đã không địch lại mà chết. Rất hợp logic, phản ứng đầu tiên của tù trưởng ổ cơ dễ bùng mạnh lúc này sẽ là hỏi về thực lực của kẻ địch. Khi ông ta xác định được thực lực của địch, vài trăm con tấn mãnh thú, vài con mãnh mã cự thú ít ỏi. Mệnh lệnh bình thường nhất mà ổ cơ dễ ban ra chính là dốc toàn bộ lực lượng đi báo thù, và khi ông ta đến đồng cỏ hoa để cứu chữa những thương binh nặng, thì đó cũng chính là lúc Phương Sâm Nham dẫn 600 con tấn mãnh thú điên cuồng. Sau khi Hắc Cực Chi Mẫu được nữ hoàng ban cho sức mạnh, sức chứa của ký chủ cũng được tăng lên, đáp xuống cao nguyên đá gió. Ở đây không thể không nói sức mạnh của tộc mổ sắc quả thực vô cùng đáng gờm. Dù chủ lực đã đi hết, những thành viên bộ tộc còn lại canh giữ cũng đã quét sạch lũ tấn mãnh thú tràn đến từ bốn phương tám hướng chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi. Nếu không phải thiếu nhân lực là điểm yếu lớn nhất của họ, thì thời gian 20 phút quét sạch này thậm chí có thể rút ngắn xuống còn 10 phút. Chương 100, liên hoàn kế, độc kế. Tuy nhiên, 20 phút là quá đủ để Phương Sâm Nham dễ dàng đạt được hai mục tiêu chiến đấu của mình. Thứ nhất là thăm dò địa hình nơi ở của bộ tộc Ma Tắc Khắc. Thứ hai là phá hủy kho lương thực của chúng nhiều nhất có thể. Điều khiến Phương Sâm Nham mừng như điên là bộ tộc Ma Tắc Khắc lại có phương pháp bảo quản thực phẩm tài tình không khác gì con người, đó là đặt những tảng băng khổng lồ dưới hầm để tạo ra một nơi giống như kho lạnh. Nhờ vậy, anh đã tiết kiệm được ít nhất 5 phút trong câu này, chỉ cần buộc thuốc nổ năng lượng cao lên mình một con tấn mãnh thú, hẹn giờ, rồi cho nổ sập hầm chứa thức ăn là xong. Xét đến việc nhiệt độ trung bình trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ gần đây đều trên 28 độ, dù tù trưởng kỳ ủ cổ cả có mạnh đến đâu, khả năng xây lại hầm băng trong thời gian ngắn cũng bằng không. Chứng kiến tất cả những điều này, em đi đột nhiên có chút mất tự tin, vì hắn phát hiện ra nhóm ba người của Phương Sâm Nham chẳng hề thu được bất kỳ lợi ích nào từ cuộc chiến trước đó, thậm chí không có một điểm đa dụng hay một món trang bị cấp trắng nào. Điểm đáng sợ nằm ở chính chỗ này. Điều đó chứng tỏ bầy chủng tộc đông đảo kia thật sự không phải là vật triệu hồi của bất kỳ ai trong ba người Phương Sâm Nham. Nói cách khác, đằng sau nhóm Phương Sâm Nham còn có một nhân vật trong cốt truyện hùng mạnh, không, thậm chí là cả một thế lực đang vô tư giúp đỡ họ. Điều này càng phản ánh rõ ràng hơn rằng mình đã đánh giá sức mạnh của nhóm người này thấp hơn thực tế rất nhiều. Chết tiệt, trước đây chưa từng nghe nói trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ có bộ tộc chủng tộc nào cả. Lẽ nào bộ tộc chủng tộc xuất hiện từ hư không này là do họ tạo ra trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ? Sao có thể chứ? Trước đây mình từng nghe nói, trong thế giới sở tạ sĩ trục, nếu danh vọng đạt đến một mức độ nhất định, đúng là có thể mua được robot khai thác tinh khoáng và ong thợ của chủng tộc từ các thế lực liên quan, nhưng chúng chỉ có khả năng khai thác thôi mà em đi quả là một kẻ có kiến thức sâu rộng, gần như đã chạm đến sự thật của vấn đề. Nhưng hắn không biết rằng bên cạnh Phương Sâm Nham có sự tồn tại của một kẻ biến thái như kim cương, có thể biến mục nát thành thần kỳ, biến không thể thành có thể. Sau khi đạt được mục tiêu chiến thuật đã định, lúc này, con ký chủ chủng tộc mà anh và nhóm Phương Sâm Nham đang cưỡi đã nhanh chóng rời khỏi cao nguyên phong thạch. Nếu nhìn từ trên cao xuống, thậm chí có thể thấy rõ khói bụi quần quật bốc lên điên cuồng trên vùng đất rộng lớn, đó rõ ràng là đội quân tiên phong của tộc Ma Tắc Khắc đang đội vã quay về sau khi phát hiện có chuyện chẳng lành. Phương Sâm Nham rõ ràng là đang chơi trên cơ, bắt nạt tộc Ma Tắc Khắc không có không cần, nhờ vậy mới có thể thuận lợi lợi dụng chênh lệch không gian và thời gian, chơi đùa cả một bộ tộc dã man to lớn và hùng mạnh này trong lòng bàn tay. Trong lòng em đi dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Trước sức mạnh mà nhóm Phương Sâm Nham thể hiện, sức mạnh cá nhân gần như bị yếu đi đến mức không đáng kể. Thực ra, vẻ cao ngạo và lạnh lùng bề ngoài của hắn cũng chỉ là ngụy trang, giống như việc hắn rất mạnh trong khoản bắn tỉa và xạ kích tầm xa, nhưng không thể che giấu được sự yếu kém và bất lực của một thợ săn thực dân đi theo con đường cực đoan như em đi trong cận chiến. Nhìn những khu rừng rậm rạp trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ lướt nhanh qua bên dưới, em đi càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, cảm thấy cần phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Bên trong ký chủ, hắn gạt một chiếc xúc tu thịt con queo trước mặt ra, ho khan một tiếng rồi hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Phương Sâm Nham mỉm cười, "Đương nhiên là nơi những ký chủ này được sinh ra." "Ừm, sắp đến rồi." Em đi lại một lần nữa kinh ngạc, hắn nhìn về phía trước. Con ký chủ này bay chưa đầy 30 giây, căn cứ phụ của chủng tộc Hacker ở bãi Tam Giác đã hiện ra trước mắt hắn. Gã thợ săn thực dân hùng mạnh hít một hơi thật sâu, bên hai hắn bỗng vang lên lời nói của gã da vàng lúc trước, "Tôi, sếp, tôi phản đối, chúng ta đã rất chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, tại sao còn phải gây thêm chuyện?" MD đột nhiên nhận ra, câu nói đó rất có thể là thật. Gã da đen chết tiệt kia không phải đang dùng đòn gió để giành thêm lợi ích trong đàm phán. Lời hắn nói rất có thể là sự thật. Sau 24 giờ xây dựng, căn cứ phụ này của chủng tộc Hacker đã có quy mô ban đầu. Mặc dù diện tích chỉ bằng khoảng 1/4 căn cứ chính, nhưng số lượng ong thợ cũng khá đông. Những sinh vật không biết mệt mỏi này liên tục thu thập các loại khoáng thạch có độ tinh khiết thấp, sau đó nghiền nát chúng và phun axit ra để tinh luyện. Phải thừa nhận rằng, việc khai thác tinh thể năng lượng vẽn đỏ dạ trên một mỏ nghèo như thế này là một việc cực kỳ tốn thời gian, do đó hiệu suất thu thập của ong thợ chắc chắn sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, đối với não trùng Hacker đã đủ lông đủ cánh, thời gian không còn quá cấp bách nữa. Điều khiến não trùng Hacker hài lòng hơn nữa là, so với mỏ khoáng thạch tinh thể vẽn đỏ dạ ở di chỉ bộ tộc chỉ họa tẩy xỉn, mặc dù độ tinh khiết tự nhiên của mỏ trước gấp 10 lần mỏ sau, nhưng tổng trữ lượng lý thuyết của mỏ sau lại gấp 100 lần mỏ trước. Điều này có nghĩa là chỉ cần chủng tộc Hacker chiếm được hai mỏ khoáng sản này, ít nhất trong vòng 50 năm tới sẽ không cần phải tìm kiếm mạch khoáng mới. Ký chủ hạ cánh không một tiếng động, mang lại cho hành khách cảm giác ổn định và thoải mái, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kỳ dị và hung ác của nó. MD có chút không quen, dầm dầm chân, nhíu mày nhìn chất dịch nhảy dưới đế giày, rồi nhìn quanh căn cứ của chủng tộc và buột miệng nói, lực lượng phòng thủ ở đây có vẻ rất nghiêm ngặt nhỉ, có đến gần 30 cái tháp lưỡi gai. Phương Sâm Nham mỉm cười, đó là bởi vì có khách sắp đến thăm. Khách? MD tò mò hỏi, ở đây thì có khách gì chứ? Phương Sâm Nham cười một cách bí ẩn, lát nữa anh sẽ biết. Theo ước tính sơ bộ của tôi, nhóm khách này sẽ đến trong vòng 20 phút nữa. MD kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi tiếp, vì hắn đột nhiên bực bội nhận ra mình đã vô tình bị đối phương ảnh hưởng và cuốn vào nhịp điệu nói chuyện của anh ta, đây là một dấu hiệu không tốt chút nào. Nhưng rất nhanh sau đó, MD phát hiện ra một điều, đó là cứ khoảng một phút lại có một con tấn manh thú mình đẩy máu tươi chạy về từ xa với tốc độ cao. Ban đầu hắn không thấy có gì lạ, nhưng về sau đồng tử của MD có rút lại. Lúc này, trong đầu MD đã hình dung rõ ràng kế hoạch của nhóm người này. Cuộc đột kích trong biển hoa chỉ là một bước đệm, một sự khởi đầu. Dùng cách phục kích bộ tộc đi chăn thả để làm chống rỗng xào huyệt của tộc Ma Tắc Khắc, sau đó dùng những manh mối cố tình để lại sau khi tấn công xào huyệt để dẫn dụ bộ tộc Ma Tắc Khắc truy đuổi đường dài đến đây. Kế hoạch liên hoàn này có thể nói là làm cho tinh thần chúng phẫn nộ, thể lực chúng mệt mỏi. Phản ứng của kẻ địch đã bị tính toán đến cực điểm, sức chiến đấu của chúng cũng bị làm suy yếu đến mức tối đa. Hắn chỉ cảm thấy môi mình khô khốc trong giây lát, đến nỗi mũi từ thốt ra đều như thể đã được ngâm trong sa mạc Địa Trung Hải, chẳng lẽ các người định dụ bộ tộc Ma Tắc Khắc đến đây? Nghĩ đến đây, MD không khỏi dùng mình một cái, còn gã da đen đang nhai kẹo cao su lắc lư đầu nghêu ngao hắt đông quay lại nói, có vấn đề gì sao anh bạn? Các người điên rồi. MD gầm lên bằng một giọng điệu pha trộn giữa gào thét và tức giận, các người không biết bộ tộc Ma Tắc Khắc đáng sợ thế nào đâu. Mấy cái tháp lưỡi gai này dù sức tấn công có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không cản nổi cơn thủy triều thú điên cuồng đó đâu. Các người hoàn toàn có thể lợi mà, có mấy trăm con tấn mạnh thu hiểm trợ, cho dù chúng co cụm trong bộ lạc ở cao nguyên phong thạch, tôi cũng có thể giết được ít nhất 7-8 tộc nhân bình thường. Gã da đen lắc lắc ngón tay cười hì hì, chưa chắc đâu, dám cược với tôi không? 5.000 điểm đã đủ. À phải rồi, nếu anh sợ thì có thể đi trước. Cơ mặt MD giật giật, lúc này hắn thật sự rất muốn giơ hai ngón giữa vào mặt gã da đen môi dày chết tiệt này kèm theo một câu chửi thề, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ phá tan thành hình tượng lạnh lùng mà hắn đã dày công xây dựng. MD chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Lúc này hắn rất muốn rời đi, vì lý trí mách bảo hắn rằng tiếp tục ở lại đây có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng MD cũng phải thừa nhận rằng, tất cả mọi người trong đội ngũ át chủ bài này đều không giống kẻ ngốc, thực tế kẻ ngốc cũng không thể nào còn tồn tại được trong thế giới ạ vạ tà này. Hắn chỉ rất muốn biết một điều, rốt cuộc sự tự tin nực cười của ba gã này đến từ đâu. Ở phía xa, khói bụi quần quần dâng trào như một con rồng giận dữ. Cuối cùng chúng cũng đã đến. Đến là toàn bộ lực lượng của bộ tộc Ma Tắc Khắc và bộ tộc hùng mạnh nổi tiếng tàn bạo này đang ở trong cơn thịnh nộ tột cùng. Đầu tiên là các thành viên bộ tộc đi chăn thả bị giết, bầy ngựa chiến giáp nặng phải mất 3 năm mới xây dựng được cũng tan thành mây khói. Tiếp đó, khi quân chủ lực xuất kích, quê nhà trên cao nguyên phong thạch bị tấn công, kho lạnh mà tộc nhân đã dốc hết tâm huyết xây dựng bị phá hủy và chôn vùi dưới lòng đất, gần một nửa nơi ở của tộc nhân là tổ lá cũng bị hư hại. Tệ hơn nữa, một con tử thần thú bậc 7-4 không chịu bị thuần hóa cũng vô tình được thả ra khỏi nơi giam cầm, sau khi chút giận xong nó cũng đã trốn thoát thành công. Chương 101, trận chiến tối say thịt con tử thần thú này là do kỳ ở ổ kỳ ổ hao tổn vô số tâm huyết mới bắt được. Kể cả không tính đến những thương vong và thiệt hại mà nó đang gây ra cho bộ tộc, chỉ riêng việc bắt một con thú hùng mạnh tương tự cũng cần ít nhất 6 tháng, tính mạng của hơn 30 tộc nhân, những cuộc mai phục không ngừng nghỉ và cả may mắn nữa. Thế nên, không khó để hiểu được cơn thịnh nộ và sự nôn nóng của kỳ ở ổ kỳ ổ hùng mạnh. Ngay khi phát hiện dấu vết bỏ trốn rõ ràng của kẻ địch, hắn lập tức gầm lên ra lệnh truy kích. Lần này, hắn thậm chí không để lại ai canh giữ quê nhà, bởi vì nơi đó gần như chẳng còn lại thứ gì đáng để bảo vệ. Toàn bộ thành viên của bộ tộc Mộ Sắc, bất kể già trẻ, gái trai, đều là chiến binh, chỉ khác nhau ở thực lực mạnh yếu mà thôi. Kỳ ở ổ kỳ ổ cũng tuyệt đối không phải là một kẻ nóng nảy. Lúc này, tổn thất của bộ tộc phần lớn thuộc về phương diện nội chính, còn sức chiến đấu của toàn tộc có thể nói là chỉ tăng không giảm vì phẫn nộ. Rõ ràng là kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối chỉ vì lực lượng không đủ nên mới phải dùng đến những âm mưu lắt léo như vậy. Thế thì mình chỉ cần nghiền ép qua trước khi chúng kịp bỏ chạy là đủ để bóp nát mọi âm mưu từ trong trứng nước. Nhờ sự trợ giúp của ống nhòm công suất cao, Phèn Sen Nhi Ản dễ dàng nhận ra tù trưởng Kỳ ở ổ Kỳ ổ giữa những người Na Vi khác. Điều này không phải vì vị tù trưởng này có tạo hình độc đáo, cốt cách tinh kỳ, lưng hùm vai gấu, tướng mạo bất phàm, mà là vì chỉ có gã này mới cưới một con tử thần thú vô cùng hung tợn. Trái ngược với suy đoán trước đó, Kỳ ở ổ Kỳ ổ trông chẳng khác nào một lao già suy nhược. Lưng hắn hơi quòng, nếp nhăn trên mặt hằn sâu như dao khắc. Từ vai trái kéo dài đến dưới sườn phải là một vết sẹo vô cùng chói mắt. Xem ra nếu vết thương năm đó nặng hơn một chút, e là đã chém cả người hắn thành hai đoạn. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy hắn bất phàm chính là ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự âm độc, giống như một lưỡi cưa được mài sắc bén, muốn từ từ moi móc tâm tư của người khác ra như mặt cưa. Trước mối thù hận khổng lồ, mọi lời nói đều vô ích. Đối mặt với căn cứ bằng thịt khổng lồ xa lạ này, với những cơ quan bằng thịt kỳ dị phun dịch khắp nơi, người của bộ tộc Mộ Sắc rất dứt khoát cử đám sinh vật bia đỡ đạn mà họ kiểm soát nhiều nhất sói lở xông lên. Sói lở lệ rơi đầy mặt, sao lại là mình nữa vậy? Các pháo đài lưới gai bắt đầu cắm những chiếc gai màu hồng nhạt xuống đất, rồi phóng ra từ khoảng cách mấy trăm mét để tấn công kẻ địch. Chúng được bố trí thành vòng tròn bao bọc toàn bộ căn cứ, vì vậy không có góc chết phòng ngự nào. Chuyện tiếp theo cũng tương tự như trong trận thú triều trước đó, không cần phải nói nhiều. Tóm lại, đợt tấn công đầu tiên của bộ tộc Mộ Sắc đã thất bại một cách thuận lợi, chiến quả duy nhất của gần 300 con sói lở là húc nát ba pháo đài lưới gai thành mưa máu, còn xác của chúng thì nhanh chóng bị thảm khuẩn hấp thụ và ăn mòn. Tôi nói không sai mà. Giọng của Mở Cờ Giờ Hờ đã có thêm phần dồn nén và hoảng loạn, đợt tấn công thăm dò của bộ tộc Mộ Sắc đã có hiệu quả rồi. 30 pháo đài lưới gai trông có vẻ rất đáng gờm, nhưng thực ra nếu không có lượng lớn tấn manh thu chắn phía trước thì chúng vô cùng yếu ớt. Chúng ta rời đi bây giờ vẫn còn kịp. Không đổi. Phèn Sen Ni An mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại dừng ở phía sau thú huyệt trung tộc. Trên một khoảng đất trống ở đó, đột nhiên xuất hiện một cái kén khổng lồ màu xám trắng đang không ngừng ngọ ngậy trên mặt đất, dường như có sinh vật nào đó đang nóng lòng muốn chui ra. Cùng lúc đó, phần lớn tộc nhân của bộ tộc Mộ Sắc tự cho rằng đã nắm rõ thực lực của kẻ địch. Họ bắt đầu gào thét phát động xung phong. Họ dùng đội cận chiến hỗn hợp gồm sói lở, mã giáp nặng và châu đốm làm tiên phong, theo sau là đội quân tầm xa của Sở Lệ Nhở. Dĩ nhiên, đừng bao giờ quên rằng, mỗi một người Navi đều là một cung thủ xuất sắc, mối đe dọa lớn nhất chính là họ ở phía sau cùng. Những người huấn luyện thú này có vị thế trên chiến trường thậm chí còn tương tự như những tay bắn tỉa như Mở Cờ Giờ Hở. Những mũi tên dài 2 mét tầm độc được bắn ra dày đặc hoàn toàn giống như một cơn ác mộng hoành tráng. Ngay cả những kiến trúc cơ quan bị bắn trúng cũng nhanh chóng teo tóp lại, trông như sắp khô héo. 28 pháo đài lưới gai còn lại đang vỡ nát với tốc độ kinh người. Sắc mặt Mở Cờ Giờ Hở đã hoàn toàn âm trầm, may mà lúc này thực lực để bỏ trốn của hắn cũng đã gần như hồi phục. Không biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng và ngơ ngác của ba người kia sau khi bị sự thật tàn khốc vung tay tát mạnh vào mặt. Như vậy cũng tốt, tôi nghĩ lát nữa đề nghị của mình sẽ được coi trọng hơn. Mở Cờ Giờ Hở không nhịn được mà khoái trá nghĩ thầm. Hắn đã chịu đủ cái vẻ tự tin và điềm tĩnh mà ba người này vô tình để lộ ra. Sự cố ý không cố ý này đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự phụ của Mở Cờ Giờ Hở ở một mức độ nào đó. Phải biết rằng, ngay cả giải cũng phải khách sáo với mình, ngay cả hoàng tử Sở Tạ Lọ, người đã chạm đến ngưỡng cửa của kẻ thất tình, cũng phải lùi bước trước họng súng của mình. Nếu không phải vì sự hồi sinh của cô ấy, mình việc gì phải phí lời với các người. Mang theo một chút ngạo mạn của người đã dự đoán thành công tương lai, Mở Cờ Giờ Hở bước đến sau lưng ba người và nghiêm túc nói, thưa các quý ngài, nhân lúc những kiến trúc bằng thịt này còn có thể câu cho chúng ta 30 giây quý giá, đã đến lúc phải rời đi rồi. Kết cục duy nhất nếu còn ở lại, chính là sau khi đi qua hệ tiêu hóa của những con thú hung dữ hoặc thổ dân man dợ này, bị phun ra từ đường bài tiết của chúng. Phèn Sen Ni Ản quay đầu lại, trên mặt hắn vẫn là nụ cười đáng ghét đó. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến Mở Cờ Giờ Hở vô cùng thất vọng và chán nản. Ồ, bạn của tôi, anh nghĩ đây là kết thúc sao? Không, màn kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu. Màn kịch hay? Lệ chỗ tôi. Đó là cái quái gì vậy? Đồng tử của Mở Cờ Giờ Hở đột nhiên co rút lại. Đứng ở vị trí này, hắn mới nhìn thấy cái kén khổng lồ đang âm thầm ấp nở sau thú huyệt cao lớn kia. Ngay khoảnh khắc pháo đài lưới gai cuối cùng vỡ nát, cổng trung động đại diện cho công nghệ tối cao của chủng tộc cũng ầm ầm phá kén chui ra, hiên ngang sừng sững. Cánh cổng khổng lồ hung tợn có thể gấp không gian, dịch chuyển quân đội trong nháy mắt, một lần nữa đứng sừng sững trên đại địa của hành tinh vẹn đỏ ra. Hơn 10 con mãnh mã cự thú hòa cùng một lượng lớn tấn mãnh thu gào ra như thủy triều, mang theo khí thế không gì cản nổi và sự điên cuồng tột độ, đâm sầm vào giữa các chiến binh của bộ tộc Mộ Sắc. Lúc này, người của bộ tộc Mộ Sắc đã tấn công đến tận bản thể của căn cứ chủng tộc, thậm chí còn phá nát vài kiến trúc cơ quan, vì vậy theo khế ước với mẹ đất Ảy Hoa, cũng không hề vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. Trong tiếng gào thét thảm thiết, hai bên va chạm vào nhau vô cùng dữ dội. Phong cách chiến đấu của Phèn Sen Nhi Ản giống như một tảng đá ngầm đứng sừng sững giữa cuồng phong sóng dữ, từng con sóng lớn phủ qua người, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì giữa sóng to gió lớn. Cảm giác mà hắn mang lại là một khi hai bên đối địch, tất sẽ có một bên phải tan xương nát thịt, không còn mảnh xương. Mà cuộc va chạm giữa bộ tộc Mộ Sắc và chủng tộc lúc này lại giống như hai cối xay thịt đang quay với tốc độ cao, sau khi tiếp cận liền điên cuồng nuốt chửng sinh mạng của nhau. Giữa mưa máu thịt bay lả tả, chủng tộc lại có thêm vài kiến trúc cơ quan bị hút cho nổ tung. Có vẻ như toàn bộ cục diện vẫn vô cùng bất lợi cho phe chủng tộc. Bầy thú của bộ tộc Mộ Sắc đã tiến vào chiếm được 1/3 căn cứ, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí như một liều thuốc kích thích cho tất cả các sinh vật. Kỳ ở ổ Kỳ ổ thì sắc mặt âm trầm nhìn cục diện phát triển. Bên cạnh hắn là 11 người, đây đều là những cường giả trong bộ tộc đã kiểm soát được sinh vật huyền thoại. Kỵ sĩ lôi thú đúa tạ ổ ụt vốn nên ở trong số 11 người này, nhưng giờ đây hắn đã yên nghỉ trong vòng tay của mẹ đất. Toàn bộ cục diện chiến trường lại rơi vào thế giằng co tiêu hao. cổng trung động luôn có thể vào thời khắc quan trọng nhất tuôn ra vài chục con tấn manh thú lác đác cùng một hai con manh mã cự thú, chi viện cho chiến tuyến sắp sụp đổ. Cảm giác như chỉ dây tiếp theo là có thể phá vỡ phòng tuyến của chủng tộc, nhưng sự dẻo dai đáng sợ đó lại khiến bộ tộc mổ sặc dù có gắng sức thế nào cũng chỉ còn cách một chút nữa thôi. Thật sự chỉ còn một chút nữa thôi. Có lẽ chỉ cần thêm vài con sói lở, có lẽ chỉ cần thêm một con sơ linh nhờ, thậm chí chỉ vài mũi tên bắn ra là có thể hoàn toàn đánh tan thế tấn công ngoan cố của kẻ địch, nhưng trên chiến trường không có hai chữ nếu như hay có lẽ. Tình trạng này kéo dài khoảng một phút, tụ trưởng Kỳ ở ổ kỳ ổ giơ cây quyền trượng trong tay trái lên, rồi chỉ về phía ba kỵ sĩ sinh vật huyền thoại sau lưng. So với vài con sói lở, một con sợ linh nhờ, hay thậm chí vài mũi tên, sức mạnh của ba kỵ sĩ sinh vật huyền thoại đã gấp trăm, gấp ngàn lần. Từ đó có thể thấy, tính cách của tù trưởng Kỳ ở ổ kỳ ổ là loại người vô cùng quyết đoán, một khi đã quyết định tấn công, thì sẽ như sư tử bổ thỏ, tung ra sức mạnh gấp bội, quyết tâm một đòn đánh tan hoàn toàn kẻ địch. Nhưng ngay khi ba kỵ sĩ sinh vật huyền thoại với khí thế ngút trời gào thét lao vào chiến trường, chủng tộc trên chiến trường lại chỉ nhanh chóng làm một việc. Chúng từ bỏ ba kiến trúc cơ quan vốn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, sau đó thu hẹp vòng phòng thủ lại nhỏ hơn và chặt chẽ hơn. Cùng lúc đó, 7-8 con ong thợ bắt đầu ấp nợ các pháo đài lưỡi gai mới trên thẳng quần. Sau cú lùi này, cục diện lập tức lại khác hẳn. Việc phá hủy mấy kiến trúc cơ quan khổng lồ đó chỉ làm trì hoãn chưa đầy 30 giây. Chương 102, đòn phản công của Kỳ Nhi Âu Khắc Nga. Trong 30 giây này, một nhóm quân hỗn hợp tấn manh thú và mãnh mã cự thú lại ồ ạt tràn ra từ cổng trung động, lặng lẽ bổ sung vào những góc cần chúng. Sau một hồi trì hoãn, những tháp gai lưới mới lại được cấp nở. Thế trận lại tiếp tục rơi vào cảnh tiêu hao và giằng co. Thành công của ba kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết dường như chỉ là tiêu diệt được một vài đội quân, mấy tòa tháp gai lưỡi và ba kiến trúc khí quan không có tác dụng trực tiếp trong chiến đấu mà thôi. Lúc này, MD đã hoàn toàn chết lặng. Anh ta không kìm được mà lẩm bẩm, làm sao có thể có một kẻ nắm bắt cục diện chiến trường chuẩn xác đến thế? Làm sao có thể có một kẻ nắm bắt cục diện chiến trường chuẩn xác đến thế chứ? Vậy mà trong tình huống này vẫn có thể cầm cự với kẻ địch, luôn tạo cho bộ tộc ma tác khắc một ảo giác rằng có thể chiến thắng bất cứ lúc nào, nhưng thực tế lại chẳng thể nào thắng nổi. Gã da đen đang nhai kẹo cao su quay đầu lại nhìn anh ta, cười hì hì, chẳng phải trước mắt chúng ta lúc nào cũng xuất hiện vài kẻ biến thái đó sao? Nhưng rồi em đi lại lắc đầu, trầm giọng nói, tù trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga là một kẻ tham lam, xảo quyệt nhưng lại vô cùng thận trọng. Hắn không dễ đối phó như vậy đâu, chắc sẽ sớm ra lệnh rút lui thôi. Phương Sâm Nham lại thản nhiên nói, chưa chắc đâu. Đã đến đây rồi thì muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Thế rằng có tiếp tục kéo dài thêm 5 phút, mỗi giây trôi qua đều có vài sinh mạng ngã xuống trên tiền tuyến. Tù trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga mặt trầm như nước, đột nhiên lấy ra một chiếc tù và từ túi yên của con tử thần thú bên cạnh. Chiếc tù và này có màu đỏ như máu, trên thân có những đường vân xoắn ốc, dài chừng 2 mét, vốn cong một góc 45 độ trên không trung. Dường như xung quanh nó còn lượn lờ một lớp huyết quang màu đỏ nhạt, trông vô cùng kinh tâm động phách. Tù trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga ngẩng đầu, thổi tù và. Âm thanh thê lương mà vang vọng nổi lên giữa không trung, hùng hậu và nặng nề như thủy triều càn quét mặt đất. Giữa tiếng tù và, các kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết phía sau hắn đồng loạt xông lên, trông như thể sắp phát động tổng tấn công. Vòng phòng thủ của tộc trùng lập tức có rút lại đáng kể. Từ trong cổng dịch chuyển, một lượng lớn mãnh mã cự thú và tấn manh thú cũng lại ồ ạt tràn ra. Nhưng đúng lúc này, những kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết xông ra đó lại không truy kích sau khi đến tiền tuyến. Thay vào đó, họ gìm cương dương đao, nghiêm trận chờ lệnh. Bởi vì sinh vật tộc trùng cũng đang nhanh chóng thu hẹp phòng tuyến, nên trạng thái chiến đấu vốn đã gây cấn đông đột ngột dừng lại. Khu vực trống ở giữa giống như một vùng ngừng bắn đột ngột xuất hiện. Thậm chí có thể thấy rõ, phía sau sự yểm hộ của các kỵ sĩ, những người còn lại của bộ tộc ma tắc khắc đã bắt đầu dịu người bị thương, đồng thời gọi những con thú thuần hóa mạnh nhất và yêu quý nhất của mình rút đi. Rõ ràng, bộ tộc ma tắc khắc đã nhận ra đây có lẽ là một cái bẫy. Một cái bẫy tàn khốc do kẻ địch xảo quyệt lựa chọn thời gian và địa điểm, với mục đích tiêu hao càng nhiều thực lực của bộ tộc ma tắc khắc càng tốt. Vì vậy, mục đích thực sự của tù trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga khi thổi tù bà, xem ra chính là để yểm trợ cho các tộc nhân bị thương nhanh chóng rút lui. Chứng kiến cảnh này, tất cả sinh vật tộc trùng dường như khựng lại một chút, giống như con người co tay lại gồng cơ bắp tích lực trước khi vung nắm đấm, rồi sau đó điên cuồng tràn tới như hồng thủy vỡ đê. Nếu kẻ địch muốn rút lui, thì đây chính là thời cơ tấn công tốt nhất. Nhưng đúng lúc này, tù trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga ném chiếc tù và trong tay đi, khóe môi hằn sẹo của hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Lũ chuột chết tiệt, cuối cùng cũng tóm được chúng mày rồi. Hắn đột ngột giơ quyền trượng trong tay lên. Ngọn lửa bùng cháy trên đỉnh cây quyền trượng dày và thô, thiêu rụi lớp vỏ khô nứt nẻ trong mấy mắt. Rồi đột nhiên, nó tỏa ra ánh sáng chói lòa. Có thể thấy trên đó lại là một viên tinh thể vẹn đỏ dạ tự nhiên có độ tinh khiết cao to bằng quả trứng ngỗng. Dưới sự thúc giục điên cuồng của tù trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga, viên tinh thể vẹn đỏ dạ trên đỉnh quyền trượng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, sau đó tỏa ra từng đám sương mù màu đỏ máu, bay về phía một con chủ y đầu lôi thú đi theo sau hắn. Đôi mắt nhỏ của con quái vật khổng lồ này đột nhiên đỏ rực. Nó bắt đầu cúi đầu, dùng móng trước liên tục cào đất, đồng thời hít sâu một hơi, cơ thể cũng phình to gấp 5-6 lần. Đến nỗi lớp da dày vốn nhăn nheo của nó bị căng ra, làm nổi rõ cả đường nét cơ bắp bên dưới. Giây tiếp theo, tất cả tộc nhân ma tát khắc đứng trên đường thẳng phía trước con chủ y đầu lôi thú đồng loạt rẽ ra như sóng vỡ, nhường đường cho nó. Đôi mắt nhỏ của con chủ y đầu lôi thú chớp một cái, như thể máy ảnh bấm nút chụp, có thể thấy trong con ngươi màu đỏ máu của nó in hẳn hình ảnh cánh cổng trùng động quỷ dị, cổ quái và hung tợn kia. Tu trưởng Kỳ Nhi Âu Khắc Nga đột nhiên ném quyền trượng ra, con chủ y đầu lôi thú ngẩng đầu, há miệng, cổ họng khẽ động rồi nuốt chửng nó. Sau đó, con quái vật khổng lồ bắt đầu cất bước, lao đi với tốc độ cao từ chậm đến nhanh. Nó lắc lư thân hình đồ sộ, đốt cháy sinh mệnh của mình để lao về phía trước không chút do dự. Men theo con đường máu thịt vừa được mở ra, nhắm thẳng vào biển trùng đang ồ ạt tràn tới như thủy triều trước mặt. Nhưng biển trùng này hoàn toàn không nằm trong mắt nó. Đôi mắt của nó đã nổ tung với một tiếng bốp giòn giã ngay khi nó bước đầu tiên, máu tươi chảy dài từ hốc mắt, giống như hai hàng lệ vết đặc quánh và thê lương. Thông tin cuối cùng khắc sâu trong tâm trí nó, chính là cánh cổng kia, cánh cổng trùng động quỷ dị, cổ quái và hung tợn. Tốc độ gia tốc của con chủ y đầu lôi thú này nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Nó loạn choạng lao đi, mỗi bước chân đạp xuống thậm chí có thể nghe thấy tiếng da thịt bị cơ bắp căng rách tỏa ra. Khi nó lao đến trước biển trùng 20m, nó trông như một đầu tàu hỏa đang kéo còi ở tốc độ cao, phun ra máu tươi và sự cuồng bạo, điên cuồng lao tới không gì cản nổi. Ánh mắt của em đi lập tức thay đổi, cùng lúc đó, anh cũng nghe thấy tiếng hít sâu của Mạc Can Sa. Bất cứ ai nhìn thấy một con quái vật khổng lồ điên cuồng phình to, loạn choạng lao thẳng tới như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy nặng chịu như bị một tảng đá đè lên, thậm chí còn nảy sinh ảo giác chỉ cần đến gần là sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, tất cả tộc trùng trên chiến trường đều giống lên một tiếng câm lặng từ sâu trong cổ họng, thậm chí là từ trong tim, rồi như thể con quái vật khổng lồ đang lao tới phía trước là một nam châm cực lớn, chúng điên cuồng lao vào. Nếu so về tinh thần không sợ chết, tộc trùng điên cuồng chưa bao giờ thua bất kỳ ai. Ngay khoảnh khắc biển trùng và con quái vật va chạm, một cơn sóng máu thịt khổng lồ đã bị hất tung lên. Mặc dù những đội quân tộc trùng, thậm chí cả mãnh mã cự thú, dám cản đường con chủ y đầu lôi thú này đều không ngoại lệ bị hút văng và dẫm nát thành tương thịt, nhưng càng nhiều tộc trùng hơn lại lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, điên cuồng lao vào tấn công. Chỉ nghe tiếng xe rách vang lên không ngớt. Khi con chủ y đầu lôi thú này lao vào biển trùng gần 50m, tốc độ của nó đã giảm đi rõ rệt. Lũ trùng điên cuồng vừa cào vừa gặm, bám kín mít khắp người nó. Kinh khủng hơn là, biển trùng xung quanh càng lúc càng chen chúc, điên cuồng tấn công, hoàn toàn không sợ chết. Mặc dù lớp da vảy màu tím đen của con quái vật này vô cùng cứng rắn, đôi chân của nó cũng to như thân cây, nhưng cặp ngà dài hình răng cưa của mãnh mã cự thú bên tộc trùng cũng được coi là hung khí trần gian. Ban đầu, tiến độ cắn xé còn khá chậm, nhưng một khi lớp da bị phá vỡ, phần thịt đỏ tươi bên trong liền bị lũ tấn mãnh thu tham lam và điên cuồng xé toạc từng mảng lớn. Khi chỉ còn cách cổng trùng động chưa đầy 50m, con chủ y đầu lôi thú cuối cùng cũng không chịu nổi mà đổ sầm xuống đất. Tuy nhiên, cơ thể nó vốn đã phình to trong lúc chạy, giờ đây sau khi chết, tốc độ phình trướng còn tăng nhanh gấp mấy lần. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, ánh mắt Phương Sâm Nham không khỏi lóe lên, lẽ nào, át chủ bài của tù trưởng Kỳ Nhị Âu Khắc Na là? Hắn vừa dứt lời, lấy thi thể của con chủ y đầu lôi thú làm trung tâm, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Sức công phá của vụ nổ này cực kỳ khủng khiếp, tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu rộng 70-80m², máu thịt vương vãi gần đó đều bị bốc hơi sạch sẽ. Mấy trăm con tấn mãnh thú và mấy chục con mãnh mã cự thú ở gần thi thể đồng thời biến mất hoàn toàn, còn trong phạm vi một cây số xung quanh thì như vừa trải qua một trận mưa máu thịt. Đáng sợ hơn nữa là còn có những mảnh thịt dính lửa bay tung tóe khắp nơi. May mắn là vài giây trước vụ nổ, có mấy con mãnh mã cự thú đã kịp thời chắn trước cổng trùng động. Dù vậy, chúng vẫn hét lên những tiếng kêu đau đớn tột cùng trong biển lửa, còn phía bên trái cổng trùng động có lẽ đã bị xương cốt và máu thịt văng trúng, bị nổ toát ra một vết thương lớn thê thảm, dài khoảng 5-6m. Tại vết thương, có thể lờ mờ nhìn thấy cả phần xương chống đỡ màu trắng bệnh của cổng trùng động. Độc địa nhất là trên vết thương vẫn còn những ngọn lửa tàn màu đỏ nhạt bám vào cháy, máu tươi tuôn ra như suối cũng không thể dập tắt được. Ngọn lửa cứ thế đốt cháy ra thịt kêu xèo xèo. Khoảng trống binh lực, tộc trùng đột nhiên xuất hiện một khoảng trống binh lực. Và ngay khoảnh khắc này, tù trưởng Kỳ Nhị Âu Khắc Nga đã giơ chiếc tù và lên lại với vẻ đắc ý mãn nguyện, rồi thổi mạnh. Trong tiếng u u u rồn rập, lấy hơn 10 kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết làm mũi nhọn tiên phong, những tộc nhân ma tác khắc còn lại theo sau, tạo thành một đội hình đột kích mũi tên vô cùng điển hình, rồi với thế như sấm sét và quân, nhắm thẳng vào cánh cổng trùng động kia mà lao tới với tốc độ cao. Chương 103, phá trận, thảm bại. Rõ ràng, tù trưởng Kỳ ở ổ ủ kẽ đã nhìn ra điểm yếu của cánh cổng khổng lồ quỷ dị này. Đó là mỗi lần chỉ có thể dịch chuyển một lượng quân đội giới hạn, và giữa các lần dịch chuyển luôn có một khoảng thời gian chờ. Đó là vì não trùng gai đen đã cố tình kìm hãm hiệu quả của cổng trùng khi tạo ra nó, đề phòng bị đao phong nữ vương phát giác biến động không gian. Trong kế hoạch của Kỳ ở ổ ủ kẽ, gã không tiếc hy sinh mạng sống của một con cự thú truyền thuyết để hủy diệt đến 7-8 phần binh lực phòng thủ của đối phương. Vậy thì lúc này, binh lực của kẻ địch vừa bị trọng thương đã không còn đáng lo ngại. Và khi các dũng sĩ dưới trướng gã xung phong thành công đến trước cổng, nơi đó nhiều nhất cũng chỉ có thể tuôn ra hai đợt binh lực hữu hạn. Lực lượng ít ỏi đó cộng lại, tuyệt đối không thể ngăn cản được đòn tấn công toàn lực của các dũng sĩ dưới trướng gã. Như vậy, việc phá hủy cánh cổng có thể dịch chuyển quân đội kia là chắc chắn 10 phần. San bằng nơi này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi Ản đang quan sát từ xa lại làm một động tác tay rất kỳ quái. Hắn giơ cao tay trái, dựng thẳng ngón trỏ rồi lắc qua lắc lại. Cùng với động tác này, một cái bóng kỳ lạ đột nhiên bay ra với tốc độ cao từ khu rừng bên cạnh căn cứ tộc trùng. Cái bóng này có lẽ khá xa lạ với tộc nhân màu sắc, nhưng dù là Phèn Sen Nhi Ản hay Mo Gặng Xạ đều vô cùng quen thuộc. Đó lại là một con tinh anh hoàng hậu của tộc trùng. Nó bay thẳng về phía đội tiên phong của bộ tộc màu sắc đang lao tới như sấm vang chớp giật. Không hiểu vì sao, tu trưởng Kỳ ở ổ ủ kẻ vừa nhìn thấy sinh vật này, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm nguy hiểm khó tả. Gã lập tức gầm lên, bắn hạ nó. Tiếng gầm của tu trưởng Kỳ ở ổ ủ kẻ vừa dứt, một kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết đang xông lên phía trước liền vỗ mạnh vào cổ con thú cưỡi của mình. Thú cưỡi của anh ta trông giống như phiên bản phóng to và nặng hơn của loài kỳ đà khổng lồ trên trái đất, khi chạy nhanh sẽ lẻ ra chiếc lưỡi trẻ đôi màu đỏ, trên cổ còn mọc ba chiếc gai đen khổng lồ, sắc lẹm. Chủ nhân vừa vỗ vào cổ nó, con kỳ đà khổng lồ bỗng phát ra một tiếng như tiếng nấc của con người, giây tiếp theo, một chiếc gai dài trên cổ nó liền bắn ra, với tốc độ sấm sét đánh trúng thân con tinh anh hoàng hậu, khiến nó phồng lên như một quả bóng bay rồi bụp một tiếng, nổ tung thành một màn xương máu. Chỉ là trước khi bị chiếc gai dài đó đánh trúng, bề mặt cơ thể của con hoàng hậu tộc trùng đã có một luồng huỳnh quang màu xanh lục nhạt lưu chuyển, sau đó nhanh chóng hội tụ trên hai chiếc xúc tu, phun về phía bên này một giọt chất nhảy màu xanh lục phát sáng. Chiếc gai dài và giọt chất nhảy màu xanh lục đó sượt qua nhau. Người mổ sắc đương nhiên biết rằng giọt chất nhảy màu xanh lục này tuyệt đối không phải thứ vô hại, nhưng họ đã hình thành đội hình xung kích, tuyệt đối không cho phép có tình huống tách đoàn. Vì vậy, mấy người đi đầu đã nhắm mắt nghiến răng, chờ đợi sự ăn mòn, mùi hôi thối và cơn đau đớn cuối cùng. Nhưng nỗi đau sẽ được họ chuyển hóa thành sức chiến đấu, điên cuồng chút giận lên kẻ thù trước mặt. Chỉ là đám chất nhảy màu xanh lục đó lại bay lơ lửng trong không trung vài giây, rồi từ một phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Giữa các khoảng phân cách thậm chí còn có những sợi tơ chất nhảy màu xanh lục nối liền. Khi bay đến trước mặt đội tiên phong của bộ tộc mộ sắc, nó đã biến thành một tấm mạng nhện khổng lồ màu xanh lục nhạt phát sáng, dứt khoát bao trùm lấy họ. Dụ bắt. Đây chính là kỹ năng dụ bắt của hoàng hậu tộc trùng. Mặc dù có ba kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết miễn nhiễm với hiệu ứng giảm tốc diện rộng mạnh mẽ này, nhưng không thể phủ nhận rằng hơn 10 kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết xung phong phía trước đa số đều bị ảnh hưởng. Toàn thân dính đầy thứ chất nhảy màu xanh lục nhạt, bọn họ trở nên vụng về hơn hẳn, mỗi cử động đều như bị dây thừng co giãn trói buộc, trở nên vô cùng khó khăn, tốc độ đột ngột giảm 50. Vì vậy, một vụ tông đuôi rất bình thường đã xảy ra. Tuy không đến mức gây chết người như tai nạn liên hoàn trên cao tốc, nhưng cảnh người ngã ngựa đổ, tốc độ giảm mạnh là không thể tránh khỏi. Trong chốc lát thậm chí còn xảy ra ùn tắc giao thông. Cho nên, ước tính trước đó của tù trưởng Kỳ ở Ouke đã xảy ra sai lệch. Một sai lệch chết người. Gã dự tính rằng khi xông đến trước cổng trùng, nhiều nhất chỉ cho cổng trùng thời gian dịch chuyển 2 đợt quân. Nhưng chính vì sự cố bất ngờ này, cổng trùng có thể tuân ra tới 4 đợt quân. Ước tính sự cố lần này cũng đã đẩy nao trùng gai đen vào thế bí. Đợt quân đầu tiên tuân ra chính là 15 con cự thú mạm mọt thuần một loại, cộng thêm 2 con bọ cạp. Lũ cự thú mạm mọt gầm thét điên cuồng xông ra, không sợ chết mà va chạm trực diện với các sinh vật truyền thuyết, thân hình khổng lồ của chúng sinh ra là để làm điều đó. Và sương mù ong đen có thể hoàn toàn áp chế các đòn tấn công tầm xa đã bao phủ lên cổng trùng ngay tức khắc. Giây tiếp theo, kỹ năng đặc trưng của bọ cạp mây máu đã bắn tung tóe quanh người các kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết đi đầu, trong khoảnh khắc, không khí xung quanh họ dường như bị nhuộm đỏ. Sau một loạt va chạm điên cuồng và dữ dội, cục diện nguy cấp của tộc trùng lại một lần nữa chuyển nguy thành an. Chủng tộc sinh vật chiến đấu vô cùng mạnh mẽ này lại chiếm thế thượng phong. Lúc này, não trùng gai đen cũng không còn giả vờ nữa, cổng trùng bắt đầu vận hành hết công suất, liên tục đưa quân tiếp viện ra chiến trường. Đáng sợ hơn là, các đơn vị quân mới cũng đang được gấp nợ với tốc độ cao. Đúng vậy, toàn bộ đều là tấn mãnh thú. Loại binh chủng cấp thấp này của tộc trùng chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả đáng sợ đến kinh ngạc khi truy kích kẻ địch. Tiếng tù và dài và bi thương lại một lần nữa vang vọng khắp chiến trường như thủy ngân tràn trên đất. Trong khoảnh khắc này, những nếp nhăn trên mặt tù trưởng Kỳ ở Ouke dường như lại sâu hơn vài phần, ánh mắt gã trong sự ảm đạm lại xen lẫn vài tia đau đớn. Dưới sự chỉ huy của gã, hàng trăm tộc nhân mổ sắc xếp thành một hàng, điều khiển dã thú của mình tạo thành một phòng tuyến tạm thời. Họ vừa phải yểm trợ cho các kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết rút lui, vừa phải đảm nhận nhiệm vụ đoàn hậu. Nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho nhiều tộc nhân hơn. Nhưng không phải ai cũng có dũng khí và sự vĩ đại để cam tâm chịu chết. Mỗi khi có người như vậy xuất hiện, tù trưởng Kỳ ở Ouke lại gầm lên giận dữ, chỉ tay về phía những người già yếu, phụ nữ và trẻ em đang tháo chạy, đồng thời vung vẩy một cây lao gỗ không biết rút ra từ đâu, rõ ràng là đang dùng người nhà để uy hiếp. Phèn Sen Mi An nhìn những chiếc vòng cổ xương sọ treo trên cổ các tộc nhân màu sắc, nhưng vẫn tỏ ra có chút do dự. Hắn nhíu mày hết lần này đến lần khác, muốn nói lại thôi. Lúc này, Mo Gẳng Xạ đứng bên cạnh quan sát lạnh lùng hít một hơi thật sâu rồi nói, "Này, Lao huynh Gai Đen, anh có thể điều khiển lũ bọ của mình cố gắng không cắn chết đám thổ dân man dợ đó, chỉ cắn bị thương hai chân của họ được không?" Não trùng Gai Đen trả lời rất dứt khoát, "Được, nhưng làm vậy sẽ tăng 17,3 thương vong cho quân của tôi." Mo Gẳng Xạ nhổ bác kẹo cao su trong miệng ra, rất nghiêm túc nói, "Nhưng tôi dám cược với anh, thế này lại có thể khiến kẻ địch tổn thất thêm ít nhất 30." Não trùng Gai Đen ngạc nhiên hỏi, "Thật sao?" Phèn Sen Nhi An lúc này cười khổ, "Thật đấy, không phải sinh vật nào cũng có thể lạnh lùng tiến hành chiến tranh hoàn toàn theo lý trí như anh đâu." Chết tiệt, bảo tôi ra tay với trẻ con và phụ nữ thật sự có rào cản tâm lý, dù là người Navi cũng không ngoại lệ. Anh bạn da đen im lặng một lúc, rồi châm một điếu xì gà nói, mấy năm trước ở mổ gà đi cụ, diệt chủng là chuyện thường thấy. Máu của phụ nữ và trẻ em nhuộm đỏ cả dòng sông. Tôi chính là một đứa trẻ mồ côi sống sót sau cuộc diệt chủng đó. Nói đến đây, anh bạn da đen nghiêng đầu, có thể thấy một vết sẹo rất sâu bên cạnh cổ, vết sẹo đó như một con rết màu đỏ nổi lên, vắt chéo trên cổ, chỉ thiếu chút nữa là cắt qua động mạch cảnh, nếu không chắc chắn đã chết ngay tại chỗ. Anh ta nhe hàm răng trắng bóng cười nói, đây là món quà sinh nhật mà đám phân biệt chủng tộc khốn kiếp đó tặng cho tôi, vào năm tôi 5 tuổi. Cho nên mỗi khi sờ lên vết sẹo này, tôi lại tự nhắc nhở mình, phải tuyệt tình với kẻ địch, đặc biệt là những kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Phèn Sen Ni ản thở dài, vỗ vai anh bạn da đen, nhưng không nói gì thêm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cục diện trên chiến trường lúc này đã biến thành cuộc tháo chạy tán loạn của bộ tộc mộ sắc và cuộc truy kích của tộc trùng. Lúc này, Phèn Sen Ni ản mới lật ra lá bài tẩy cuối cùng của mình. Hắn đã cho mai phục tổng cộng khoảng 100 con tấn mãnh thú theo từng đợt trên con đường từ cao nguyên phong thạch đến bãi tam giác. Những con tấn mãnh thú này thường được chôn cùng nhau 5-6 con một chỗ, bình thường còn không đủ cho tộc nhân mổ sập nhét cái răng. Nhưng vào thời điểm tộc nhân Mộ Sặc kiệt sức tháo chạy, sau lưng lại có truy binh, những gã hung tận đột nhiên chui lên từ dưới đất này đã phát huy hiệu quả bất ngờ. Chúng chỉ cần bổ nhào kẻ địch xuống khỏi thú cưỡi, thậm chí chỉ cần cầm chân họ mười mấy giây, đám truy binh điên cuồng phía sau lại có thể mở rộng chiến quả. Ngoài ra, chiến lược mà Mo Gặng Xạ đề xuất, làm bị thương nhiều ở hai chân, ít lấy mạng người, cũng phát huy tác dụng to lớn. Như đã đề cập ở trên, tu trưởng kỳ ở ổ ủ kẻ đã ra lệnh toàn tộc xuất động. Điều này cũng có nghĩa là, thường xuyên xảy ra tình huống những tộc nhân Mộ Sặc đã trốn thoát lại không nỡ nghe tiếng khóc than phía sau, dứt khoát quay lại cứu giúp người thân già yếu, bệnh tật, bị thương mà tự chui đầu vào lưới. Đáng chú ý là, trong số đó có tới 8 kỵ sĩ sinh vật truyền thuyết. Chương 104, xử lý người già, phụ nữ và trẻ em. Tuy năng lực cá nhân của các kỵ sĩ truyền thuyết này rất mạnh, nhưng trước biển chủng vô tận đang điên cuồng lao tới bất chấp sống chết, kết cục chờ đợi họ không có gì khác ngoài việc kiệt sức chiến đấu đến chết. Đáng tiếc là, vì có não trùng gai đen chỉ huy, nên phe phèn xẻn nỉ ạn không thu được bất kỳ lợi ích nào. À không, nói vậy cũng không đúng, ít nhất thì 23 quả tim dùng để hiến tế, ngoại trừ quả tim vẫn còn đập trong lồng ngực tù trưởng kỳ Ooukeo, đã được thu thập đủ cả. Ngay khi phèn xẻn nỉ ạn và đồng đội đang định thừa thắng xông lên, não trùng gai đen lại chuyển đến một tin không may, mẹ đất Eva đã liên lạc với nó và hạ tối hậu thư, cho rằng hành vi chiến tranh của bộ tộc gai đen trước đó để bảo vệ căn cứ con của mình là không thể chê trách, nhưng một khi đã bảo vệ được căn cứ rồi thì không thể tiếp tục vi phạm hiệp nghị. Điều này có nghĩa là nếu bộ tộc gai đen không muốn tái chiến với mẹ đất Eva, họ chỉ có thể rút các binh chủng như voi ma mút khổng lồ, bọ cạp về căn cứ, cắt giảm và tái biên chế. Điều này cũng có nghĩa là binh lực mà phèn xẻn nỉ ạn có thể điều động lại trở về tình trạng trước đó, chỉ giới hạn trong khoảng 800 đến 900 dân số, tổng cộng khoảng 1.600 đến 1.800 con tốc long, cộng thêm một số lượng tinh anh hiếm hoi cực kỳ có hạn. Thật lòng mà nói, với quy mô quân đội như vậy, muốn một hơi đánh hạ bộ tộc Mộ Sặc đang tổn thất nặng nề vẫn là lực bất tòng tâm. Dù sao thì tốc long quá mỏng manh, khi đối mặt với địa hình chật hẹp hiểm trở và khả năng sát thương diện rộng của kẻ địch, chúng chết nhanh cũng tưởng, ít nhất cũng phải kết hợp với voi ma mút khổng lồ thông thường thành đội quân hỗn hợp, dùng thân thể của voi ma mút để hấp thụ sát thương mới được. Đối mặt với tình huống này, dù phèn xẻn nỉ ạn đã sớm liệu trước, anh cũng chỉ có thể khẽ thở dài rồi ra lệnh ngừng truy kích. Tuy nhiên, trận chiến này về cơ bản cũng đã đạt được mục đích dự kiến của phèn xẻn nỉ ạn. Lực lượng chiến đấu nòng cốt của toàn bộ bộ tộc Mộ Sặc đã bị suy yếu ít nhất 6 đến 7 phần, lương thực dự trữ cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Ngoài ra, 13 kỵ sĩ truyền thuyết, vốn là trụ cột trong tộc, cũng chỉ còn lại 4 người, và ai nấy đều mang thương tích. Số lượng tộc nhân của bộ tộc Mộ Sặc bị giảm trong trận chiến này, bao gồm cả tử trận, bị bắt, mất tích, thậm chí đã gần đến 1/3. Nếu tính toán nghiêm ngặt, số lượng các loại sinh vật bị kiểm soát chết và bị thương còn lên đến hơn một nửa. Nhìn bóng lưng của người tộc Mộ Sặc đang tháo chạy, Phèn Xẻn Nỉ Ạn quay đầu lại, nhìn thợ săn không gian mạnh mẽ tên Mở Cờ Giờ Hở, vẻ mặt cười như không cười, gần 3 tiếng rồi đấy. Vẻ mặt Mở Cờ Giờ Hở vô cùng chán nản, gã thở dài, khẽ lắc đầu, tôi biết rồi, đối với các người, sức mạnh của tôi đúng là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh bạn da đen trao đổi ánh mắt với Phèn Xẻn Nỉ Ạn, huýt sáo một tiếng rồi cười ha hả bước tới vỗ vai Mở Cờ Giờ Hở, vậy thì, hy vọng tiếp theo chúng ta hợp tác vui vẻ hơn. Mở Cờ Giờ Hở giật mình nói, anh nói gì? Hợp tác? Gã lập tức hoàn hồn, kinh ngạc nói, các người vẫn định hợp tác với tôi. Nhưng mà, Phèn Xẻn Nỉ Ạn mỉm cười, nói đầy ẩn ý, chúng tôi không ngại tiện tay giúp đỡ, nhưng tiền đề là, người được giúp ít nhất phải ghi nhận cái ơn này của chúng tôi, còn việc có trả ơn hay không lại là chuyện khác. Mở Cờ Giờ Hở hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, được, tôi nợ các người một ân tình. Chỉ cần tôi chưa chết, nhất định sẽ trả lại ân tình này. Lúc này anh bạn da đen trên bảo, tôi nghe nói trong quy trình hồi sinh của hạt giống tinh linh tàng ca, cần phải săn giết sinh vật mạnh mẽ để lấy linh hồn của nó làm vật liệu hồi sinh, lẽ nào anh đã làm đến bước này rồi? Mở Cờ Giờ Hở gật đầu nói, đúng vậy, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi đã đi qua mấy thế giới, những sinh vật săn được dù có thể lấy được linh hồn nhưng thường không tương thích với hạt giống trong tay tôi. Và tôi cũng chính là lúc đang săn một con hiệu công truyền thuyết giống cái bị họ thuần hóa, đã bất cẩn bị kỵ sĩ lôi thú đầu đúa ồ ụt để mắt tới, kết quả là thất thủ bị bắt. Phèn Xẻn Nỉ Ạn gật đầu nói, hiểu rồi, xem ra cũng không cần phải lập kế hoạch đặc biệt gì cho anh, mục tiêu hiện tại của chúng tôi là tiếp tục làm suy yếu tộc Mộ Sặc, về cơ bản là nhất quán với mục tiêu của anh. Đúng rồi, anh có thử thu thập linh hồn trên những sinh vật mạnh mẽ vừa bị tốc long giết không? Mở Cờ Giờ Hở cười khổ nói, không, vì thi thể của những sinh vật truyền thuyết bị giết hoặc là bị hòa tan trong chất nhầy của thảm khuẩn, hoặc là bị tốc long ăn tươi nuốt sống rồi, tôi hoàn toàn không có cơ hội. Lúc này đã ngâm bước tới, cao mày nói với Phèn Xẻn Nỉ Ạn, chúng ta đã bắt sống được 131 thành viên của bộ tộc Mộ Sặc, và dự kiến con số này có thể tăng lên khoảng 180 người trong nửa giờ nữa. Ít nhất một nửa trong số họ là phụ nữ, người già và trẻ em, cậu nói xem phải làm sao. Phần lớn những thành viên bộ tộc Mộ Sặc này đều bị thương nặng ở chân nên không thể chạy thoát. Ý nghĩa tồn tại trước đó của họ là để làm vướng chân những người Mộ Sặc đã chạy thoát, khiến họ quay lại cứu người rồi tiện thể tự nộp mạng. Lúc này rơi vào tay Phèn Xẻn Nỉ Ạn lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Mộ Gặng Xạ do dự một lúc rồi nói, hay là chúng ta thả họ về? Những người này sẽ trở thành gánh nặng cho Kỳ Ở Ổ Ủ Kẻ O. Mở Cờ Giờ Hở lập tức vội nói, đừng. Các người quá coi thường Kỳ Ở Ổ Ủ Kẻ O rồi. Chưa kể bộ tộc Mộ Sặc có thể có phương pháp chữa trị vết thương nhanh chóng, một khi bị dồn vào đường cùng, Kỳ Ở Ổ Ủ Kẻ O chắc chắn sẽ ra lệnh giết những tộc nhân bị thương nặng để làm thức ăn. Tuy tiện thả người chỉ khiến thực lực của chúng đột ngột tăng lên mà thôi. Đá Ngầm nghe vậy liền đấm mạnh vào cái cây bên cạnh, tức giận nói, tên xuất sinh này, lẽ nào hắn không sợ làm vậy sẽ bị mọi người xa lánh sao? Mở Cờ Giờ Hở thản nhiên nói, Theo thông tin tôi có được trước đó, tất cả người tộc mộ sắc rất có thể sẽ tính món nợ này lên đầu chúng ta. Đá ngầm giận dữ nói, đây là cái logic chó má gì vậy? Mở cờ giờ thờ nói, đây là logic của người Navi. Anh bạn da đen lẩm bẩm nửa câu, chẳng lẽ chỉ có thể đem họ cho lũ trùng ăn thôi sao? Chết tiệt, tôi đoán tên não trùng gai đen kia chắc sẽ rất vui khi nghe tin tốt này. Ánh mắt phèn xèn nhì ạn lướt qua những đứa trẻ tộc mộ sắc mặt mày kinh hãi, trong lòng anh lập tức bác bỏ đề nghị đó. Mỗi người đều nên có giới hạn cuối cùng của riêng mình. Phèn xèn nhì ạn có thể dùng mọi thủ đoạn trong trận chiến với kẻ thù, nhưng trong đó ít nhất không nên bao gồm trẻ em, dù là trẻ em của dị tộc, ít nhất thì chúng cũng vô tội. Vừa nghĩ đến hai chữ dị tộc, mắt phèn xèn nhì ạn chợt sáng lên, anh lập tức nhận ra mình đã tìm được một phương pháp tuyệt vời, có thể xử lý một cách hoàn hảo những củ khoai lang nóng bỏng tay giết không được, thả cũng không xong này. Nếu vận hành tốt, không chừng còn có thể vớ được không ít lợi ích. Lúc này, những loài chim săn mồi hoang dã bay lượn xung quanh gần như đã chết hết trong cơn thủy triều thú, vì vậy Phèn Xèn Nhì Ản trực tiếp cử một lượng lớn vật chủ của tộc trùng bố trí xung quanh cao nguyên phong thạch, giám sát chặt chẽ động tĩnh của bộ tộc mộ sắc. Nói thẳng ra, anh đang công khai bắt nạt bộ tộc mộ sắc không có quyền kiểm soát không phận. Những sinh vật trôi nổi hình sứa này là lính canh tốt nhất, khả năng cảm nhận của chúng thậm chí có thể khiến những sinh vật tàng hình cũng không thể ẩn náu. Tổng số tốc long mà Phèn Xèn Nhì Ản hiện có thể sử dụng là khoảng 1600 đến 1800 con, hai con tốc long chiếm một dân số, tập hợp lại một chỗ. Một khi người tộc mộ sắc dám xông ra khỏi hang ổ, anh sẽ cho tốc long xông thẳng lên đối đầu trực diện. Tóm lại, bây giờ người của mộ sắc chết một người là bớt đi một người, còn với năng lực sản xuất hiện tại của bộ tộc Gaiden, cho dù toàn bộ số tốc long này có chết sạch, để bổ sung lại cũng chỉ cần tối đa 3 tiếng đồng hồ. Chỉ có điều, nếu dùng tốc long để liều mạng trong hang ổ của bộ tộc mộ sắc thì sẽ dễ bị địa hình phức tạp hạn chế, rơi vào tình thế khó xử một người giữ ải vạn người không qua. Trong tình huống đó, có khi một mình phèn xèn nhì ản cũng có thể tiêu diệt vài trăm con tốc long, huống hồ trong bộ tộc mộ sắc lúc này người mạnh hơn anh còn có đến cả trăm người. Vì vậy, chỉ có thể giao chiến với chúng trên đồng bằng rộng lớn, 1800 con tốc long có thể bao vây từ bốn phương tám hướng, phát huy tối đa ưu thế đông người. Như vậy dù có liều mạng hết cũng là quá hời. Đến lúc đó, dù có xuất hiện khoảng trống binh lực, Phèn Xèn Nhì Ản vẫn có thể bắt nạt bộ tộc mộ sắc không có quyền kiểm soát không phận, dùng một lượng lớn vật chủ để theo dõi hành tung của họ. Vài giờ sau, anh lại có thể dẫn 1500 con tốc long cưỡi chúa tể không vận đột kích. Cứ như vậy, nhiều nhất là 2-3 ngày, bộ tộc mộ sắc sẽ rơi vào những cuộc tấn công điên cuồng liên miên, bị kéo cho đến chết. Quan trọng hơn là khi ở ổ ủ kẻ o vừa mới nếm đủ mùi đau khổ trong tay tộc trùng Gaiden, làm sao có thể biết rằng Phèn Xèn Nhì Ản chỉ có thể dùng 1800 con tốc long để đối phó với hắn. Vì vậy, dù hắn có tận mắt nhìn thấy cũng chỉ cho là cả bẫy, cho nên khả năng hắn xông ra chỉ là một xác suất nhỏ. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Phèn Xèn Nhì Ản ghé thai thì thầm vài câu với Mộ Cảnh Xạ. Anh bạn da đen lập tức lộ vẻ bừng tỉnh ngộ, rồi cười lớn, "Wow, đầu lĩnh, anh đỉnh thật, thế mà cũng nghĩ ra được. Được, chuyện này giao cho tôi, mọi người đi trước đi, tôi đến ngay sau." Phèn Xèn Nhì Ản gật đầu, dẫn theo đá ngầm vẫn còn đang ngơ ngác, tiện thể gọi cả mở cờ giờ hở cùng lên một vật chủ có thể bay. Đá ngầm nhìn hướng bay, ngạc nhiên hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Chương 105, tin mừng của bộ tộc đạp kỵ. Đối mặt với sự nghi ngờ của đá tảng, Phương Sâm Nham mỉm cười nói, đi làm một giao dịch. Cậu yên tâm, tôi cũng là người có nguyên tắc. Đá tảng lặng lặng gật đầu, tôi tin cậu. Nhìn hướng bay của ký chủ, đó chính là vị trí của bộ tộc đạp kỵ lúc trước. Cách cây quê hương của bộ tộc đạp kỵ khoảng 2-3 km, Phương Sâm Nham liền nhảy xuống khỏi ký chủ. Bộ tộc đạp kỵ ngoài con rực long phụ hằng hùng mạnh của lão tù trở ra, năng lực bắn cùng cũng không hề yếu. Nếu tùy tiện tiếp cận, không khéo sẽ gặp phải tai nạn trên không. Khi họ đi vào phạm vi một cây số cách cây quê hương, đã có thành viên của bộ tộc đạp kỵ phát hiện ra họ, nhưng khi thấy Phương Sâm Nham, tất cả đều lập tức thúc ngựa trọng khải, xấu hổ tột cùng mà chạy đi thật xa. Mãi cho đến khi Phương Sâm Nham đi tới trước cây quê hương, lại thấy tộc trưởng hiện tại của bộ tộc đạp kỵ là Mũ Lù và Mù ở Tổ đang cúi đầu đủ rũ đứng ở cửa, mặt mày đầy vẻ hổ thẹn, người anh em của tôi, xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của chúng tôi trên chiến trường, vì nhận được thần dụ của nữ thần đất mẹ bạn nên chúng tôi mới rút lui, tuyệt đối không phải vì nguy hiểm. Mũ Lù giang rộng hai tay, vô cùng đau đớn nói, biểu cảm trên mặt gã đã meo mó, dung mạo vô cùng tiểu thụy, trong mắt cũng đầy tơ máu, trông không giống như đang giả vờ. Phương Sâm Nham thở dài một hơi, nói, được rồi, bạn của tôi hiểu tâm trạng của anh, cũng tôn trọng tín ngưỡng của anh. Chuyện lần đó cứ coi như chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn là anh em. Mũ Lù đau khổ lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nói, nhưng tôi đã không còn xứng làm anh em của cậu, tôi là một kẻ hèn nhát lâm trận bỏ chạy. Gã thuận tay rút dao xương của mình ra, đưa chuôi dao về phía Phương Sâm Nham, xin hãy kết thúc sinh mạng nhục nhã này của tôi đi, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đại tư tế Mù ở Tổ đang giả nhân giả nghĩa rơi lệ ở bên cạnh lập tức hoảng hốt, ôm chầm lấy con trai mình, ôi, con trai của ta, con đừng như vậy, là ta ép con rút lui, có trách thì hãy trách ta. Phương Sâm Nham lạnh lùng quan sát, dĩ nhiên nhìn ra được sự giả dối từ tận xương tủy của đại tư tế Mù ở Tổ, nhưng Mù Lù thì lại thật lòng thật dạ. Lúc này Phương Sâm Nham cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp cắm con dao xương của Mũ Lù trở lại vào vỏ, đi đến trước mặt gã nói, tôi đã nói chuyện đó chưa từng xảy ra, vậy thì việc này đến đây là hết, anh muốn tôi trở thành kẻ nói không giữ lời sao? Mà này Mũ Lù, lần này tôi đến đây thật sự có một chuyện muốn hỏi anh. Mũ Lù nghe xong liền vội vàng nói, chuyện gì? Lúc này, trên mặt gã da đen bỗng lộ ra một vẻ mặt rất kỳ lạ, có chút gì đó bị ổi và dâm đãng không tả xiết, tương tự như vẻ mặt của anh chàng Trần Quán Hy khi ôm người mẫu trẻ bước vào thang máy khách sạn, hắn liếm liếm đôi môi dày của mình nói, tôi nhớ lần trước anh có nhắc tới, gái của bộ tộc Mộ Sặc ngon lắm phải không? Mũ Lu ngẩn ra, ánh mắt lại vô cùng căng thẳng liếc nhìn ông bố bên cạnh, nói, tôi có nói vậy sao? Gã da đen lập tức biết lúc này anh ta có nỗi khổ khó nói, lại thấy sắc mặt lão già mù ở tổ xa sầm lại, trông như sắp sửa dùng gia pháp đến nơi. Mấy người lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, định bụng lấp liếm cho qua. Nhưng khi Phương Sâm Nham vừa nêu ra chủ đề này, có thể nói đây là ngôn ngữ chung mà tất cả sinh vật giống được đều có thể chen vào vài câu. Cấp bậc trong bộ tộc Đạp Kỵ vốn cũng không quá nghiêm ngặt, vì vậy một vài chiến binh bộ tộc Đạp Kỵ vốn đang nghe lén ở vòng ngoài lúc này bắt đầu thử chen vào, có lẽ cũng là muốn làm nóng bầu không khí, và lại trong lòng cũng có điều tâm đắc. Đúng vậy, đúng vậy. Lũ Sa Đọa Mổ Sắc đó tuy đã mất đi ân sủng của nữ thần đất mẹ, nhưng đàn bà của chúng lại trở nên quyến rũ lạ thường. Nghe nói đó là do tác dụng của tòa tháp tế tự mà Lũ Sa Đọa xây nên. Đúng là đẹp hơn đàn bà khô khan của bộ tộc chúng ta nhiều. Ngực rất căng, sờ vào chắc sướng tay lắm. Mông cũng rất tròn. Phương Sâm Nham nghe bọn họ nói nhảm, tóm lại đều là đang nói phụ nữ của bộ tộc Mộ Sắc đầy đặn hơn, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này thì có liên quan quái gì đến nữ thần đất mẹ chứ? Rõ ràng là do bộ tộc Sa Đọa không có nhiều điều cấm kỵ, những gì giết được đều có thể coi là con mồi, vì vậy thức ăn dồi dào, nhiều thịt, nên phụ nữ đương nhiên sẽ trở nên đầy đặn và cao hơn, đây tự nhiên là do dinh dưỡng phong phú. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham cũng lười đôi co với họ, mặc kệ lão mù ở tổ đang tức giận thổi dâu trừng mắt, hắn trực tiếp kéo mũ lù với vẻ mặt vô cùng lúng túng sang một bên, nói, xem ra gu thẩm mỹ của đàn ông trong bộ tộc các anh đều giống anh nhỉ. Mũ lù ngạc nhiên nói, chuyện này rất bình thường mà, nếu không thì tại sao cô gái xinh đẹp nhất lại có nhiều người theo đuổi như vậy? Phương Sâm Nham đã nắm được thóp của họ, bèn ho một tiếng, nghiêm túc nói, thật ra lần này tôi muốn thực hiện một giao dịch với các anh. Mũ lù vô cùng xấu hổ nói, cậu đã để mắt đến thứ gì của chúng tôi thì cứ lấy đi là được, còn giao dịch làm gì? Phương Sâm Nham thầm nghĩ, anh nói thế tuy hào sảng, nhưng tiếc là đồ của các anh tôi thật sự chẳng coi trọng món nào cả, xem ra chuyện này vẫn phải trông cậy vào lao già gian xảo mù ở tổ kia. Thế là hắn nói thẳng, tôi vừa mới đi tấn công bộ tộc Mộ Sắc, bắt được rất nhiều phụ nữ và trẻ em của họ. Nếu bộ tộc Đạp Kỵ chịu trả một cái giá đủ lớn, tôi có thể cân nhắc bán họ cho các anh, nếu không thì sẽ đem hiến tế cho đồng minh của chúng tôi. Mũ Lù kinh ngạc nói, bạn của tôi, lời nói dối sẽ ăn mòn nội tâm của anh đấy. Phương Sâm Nham rất bất đắc dĩ mà đảo mắt nói, nhưng tôi không nói dối. Thôi bỏ đi, anh cứ chuyển lời nguyên văn của tôi cho cha anh, bảo ông ấy đến nói chuyện với tôi. Mũ Lù vâng lời đi qua, một lúc sau, lão già mù ở tổ liền đi tới, dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ đánh giá Phương Sâm Nham, tuy nói vậy rất thất lễ, nhưng tôi vẫn phải bày tỏ sự khó tin. Bộ tộc Mộ Sắc đã rất nhiều năm rồi chưa từng chịu tổn thất trên 10 thành viên, tôi không cho rằng các người vừa bị cơn thịnh nộ của nữ thần đất mẹ họa bao trùm mà còn có thể làm được chuyện này. Phương Sâm Nham xuề hai tay, dứt khoát nói, được thôi, tư tế mù ở tổ, ông nên vỗ tay cho tài ăn nói của mình đi. Vì những lời vừa rồi của ông đã thành công dập tắt ý định giảm giá của tôi rồi đấy, cho tôi chút thời gian. Kết quả là 15 phút sau, một thiếu niên cưỡi ngựa trọng khải vô cùng thất lễ xông đến dưới cây quê hương, phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, tộc trưởng, tư tế. Rất nhiều phụ nữ và trẻ em của bộ tộc Mộ Sắc. Thằng nhóc này đang phấn khích cái gì vậy nhỉ? Lời giải thích duy nhất chắc là trẻ con tộc Na Vi dậy thì sớm, cách nói này thật là tà ác quá đi. Rõ ràng, chuyện Phương Sâm Nham giao phó trước đó là để Mộ Gặng Xa mang theo 200 con thú tấn mãnh áp giải đám tù binh của bộ tộc Mộ Sắc đến đây. Lý do cần Mộ Gặng Xạ áp giải đương nhiên là vì anh ta là tay tấn công tầm xa, một khi có người muốn chạy trốn, một băng đạn bắn qua sẽ rất tiện để kiểm soát tình hình. Người của bộ tộc Mộ Sắc mạnh mẽ cũng chỉ ở hai phương diện, một là khả năng điều khiển dã thú, hai là tấn công tầm xa. Lúc này chân của họ gần như đều bị thương rất nặng, bên cạnh mỗi người tộc Mộ Sắc đều có một con thú tấn manh canh chừng, sau đó được ký chủ trở đến, không hề có chút uy hiếp nào, vì vậy việc vận chuyển cũng không chậm, chỉ là việc tổ chức cho những người này lên ký chủ tốn chút thời gian. Mũ Lù và lão già mù ở tổ dù vẫn có tin, nhưng trong nháy mắt đã hoàn toàn bị sự thật trước mắt chinh phục. Trong đó, người tỏ ra kích động nhất chính là lão già mù ở tổ. Đừng nghĩ bậy, lão già này không còn hứng thú với phụ nữ nữa mà là vì bộ tộc Đạp Kỵ vừa trải qua một tổn thất nặng nề, lớp thanh niên trai tráng quan trọng nhất đã bị đứt gãy, nếu chờ đợi sự bù đắp tự nhiên, ít nhất cũng phải mất 20 năm mới có thể phát triển đến thời kỳ đỉnh cao như trước. Nhưng nếu bộ tộc có được nhóm phụ nữ và trẻ em này, những đứa trẻ này khoảng 3 năm nữa có thể trở thành thiếu niên, gần như có thể bằng nửa người lớn, thêm 5 đến 10 năm nữa sẽ trở thành những chiến binh dũng mãnh. Điều này có nghĩa là thời gian phục hưng của bộ tộc đã rút ngắn hơn một nửa. Còn vấn đề lòng trung thành mà Phương Sâm Nham và mọi người cho là quan trọng nhất lại có thể bỏ qua, vì người Na Vi lúc này vẫn còn ở thời kỳ đồ đá nguyên thủy, phong tục của họ ở một mức độ nào đó có phần giống với các bộ tộc trên thảo nguyên thời cổ đại. Ví dụ như khi Thành Cát Tư Hãn chưa trỗi dậy, vợ của ông từng bị bộ tộc kẻ thù bắt đi, sau đó đã xảy ra những chuyện rất bạo lực, độc giả dưới 18 tuổi xin hãy đút mặt vào tường, đến khi Thành Cát Tư Hãn cướp vợ về thì bà đã mang thai, kết quả là đứa trẻ đó đã ra đời rất thuận lợi, Thành Cát Tư Hãn còn coi nó như con đẻ. Hơn nữa là thật lòng thật dạ, đứa trẻ này hình như chính là Hoa Quát Đài sau này, hay là Đà Lôi, hoặc là tôi nhớ nhầm tên. Tục lệ của người Na Vi cũng có thể suy ra một phần từ đó. Và một khi những thành viên của bộ tộc Mộ Sắc này trở thành tù binh của bộ tộc Đặc Kỵ, lựa chọn của họ là cái chết hoặc bị sáp nhập. Sau khi bị sáp nhập, họ phải thề trước nữ thần đất mẹ họa rằng sẽ tuyệt đối trung thành với bộ tộc hiện tại. Nhưng đây là hành tinh vẹn đỏ ra, điểm khác biệt lớn nhất so với trái đất chính là nữ thần đất mẹ họa thực sự tồn tại. Vì vậy, rất ít người dám phản bội lời thề. Cơ hội để bộ tộc trỗi dậy lần nữa, thậm chí còn có bí thuật thuần thú của tộc Mộ Sắc, đủ cả đàn bà và trẻ con, ngay cả lão tư tế mù ở tổ gian xảo cũng phấn khích đến mức toàn thân run rẩy, lẩm bẩm một mình. Chương 106, mất máu nặng. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham đã biết rõ giá trị của lô hàng trong tay mình. Ánh mắt tham lam và vẻ mặt kích động của lão mù ở tổ đã sớm bán đứng lão. Nhận ra mình đang nắm trong tay món hàng hiếm có thể đầu cơ, Phương Sâm Nham lập tức xa sầm mặt, hắn quát Mộ Cảm Xạ, "Chúng ta đi, tới chỗ Vương tử Sủ Tài hiếu khách hơn đi." Bộ tộc cổ mạ tỷ cả thân thiện đối xử với bạn bè chân thành hơn nhiều. Lão mù ở tổ nghe vậy thì trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài, vội vàng la lớn, "Bạn của tôi, người bạn tôn quý của tôi, xin các vị hãy đợi một chút. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì sự nghi ngờ trước đó của mình." Phương Sâm Nham búng tay một cái, kim khoáng từ sau lưng hắn nhảy ra, vội vàng nói, "Ồ, xin lỗi. Thật là chân thành làm sao? Ngài mù ở tổ đáng kính. Tôi cũng phải gửi đến ngài lời xin lỗi chân thành nhất vì chúng tôi sắp rời đi rồi. Ít nhất thì bộ tộc cổ mạ tỷ cả đối với chúng tôi vẫn thân thiện và chân thành hơn nhiều." Những nếp nhăn trên mặt lão mù ở tổ lúc này càng hẳn sâu hơn, trông sầu khổ gấp bội. Lão biết rằng nếu còn không nỡ mất máu, cơ hội ngàn vàng này sẽ tuột khỏi cái tay. Lão nghiến răng, móc từ trong ngực ra một cái túi da thú, lưu luyến đổ những thứ bên trong ra, đó là ba viên đá tựa như bảo thạch, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi túi người dâng lên cho kim khoáng bằng cả hai tay. "Để bù đắp cho những lời nói trước đây của tôi, đây là một món quà nhỏ. Thứ này trông khá quen thuộc, chính là loại tinh thể vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao tự nhiên, lấp lánh như bảo thạch." Phương Sâm Nham và đồng đội cũng phát hiện ra rằng, khi người của bộ tộc Mộ Sắc muốn thi triển những năng lực đặc biệt và mạnh mẽ, họ thường phải dùng đến loại vật liệu thi pháp sinh đẹp này. Khi Phương Sâm Nham chạm vào viên tinh thể, hắn lập tức nhận được thông báo, bạn nhận được đặc sản của hành tinh vẹn đỏ dạ, linh hồn tinh thạch. Đây là kết tinh tự nhiên có độ tinh khiết cao của tinh thể vẹn đỏ dạ sau khi hấp thụ năng lượng của tự nhiên, bên trong thậm chí còn ẩn chứa sức mạnh to lớn của đất, nước, lửa, gió. Giá trị của nó vô cùng cao, công dụng cũng rất rộng rãi. Thông thường, một số pháp sư bên Bắc có thể thông qua sách phép và kinh nghiệm của họ để giải mã hoàn toàn những viên đá thần kỳ này cho bạn. Nhìn một loạt thông báo, sắc mặt Phương Sâm Nham cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn theo lệ cũ ném cho kim khoáng một viên làm hoa hồng, rồi cất hết số còn lại. "Ừm, được rồi, ngài mù ở tổ cáo già đáng kính. À không, lão tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đã thể hiện chút thành ý mà lẽ ra phải có từ lâu. Tôi vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, rất mệt mỏi, nên những việc còn lại ngài cứ cùng người đại diện của tôi, ngài David Beckham, trao đổi và đàm phán sâu hơn nhé. Tôi ủy quyền toàn bộ cho cậu ấy." Sắc mặt lão mù ở tổ lập tức tái nhợt, phải khiến một người Navi da xanh lộ ra vẻ mặt này thật không phải chuyện dễ dàng. Gã da đen nhìn lão già bằng ánh mắt thương hại, rồi lại liếc nhìn tộc trưởng trên danh nghĩa của bộ tộc Thác Kỵ, ngài mù người sau đã mắt sáng rực, vô cùng háo hức tụ tập cùng đám người đồng trang lứa, chẳng thèm quan tâm đến chuyện bên này. Còn về việc họ tụ tập lại để làm gì, cứ thử nghĩ xem vài gã đàn ông cường tráng và khao khát sẽ làm gì khi thấy một đám nữ nô lệ xinh đẹp sắp được mình lựa chọn là rõ. Kẻ phủi tay làm sếp đúng là may mắn thật. Gã da đen không nhịn được mà thở dài. Sau lần thứ tư kim khoáng phun nước bọt đầy mặt lão mù ở tổ, cuộc đàm phán với vị thế cực kỳ bất bình đẳng giữa bên cung và bên cầu cuối cùng cũng hạ màn. Lão mù ở tổ dường như già đi cả chục tuổi, đi đứng lảo đảo như người bị tiêu chảy 10 ngày không có giọt nước hay hạt cơm nào vào bụng. Số tù binh này đã mang lại cho nhóm Phương Sâm Nham những lợi ích sau: một kỵ sĩ Á Long bá vương bậc 6. Lão mù ở tổ đáng thương đến cả bản thân cũng bán đi, trong thời gian tới, lão sẽ là nô bộc tạm thời của Phương Sâm Nham, dưới quyền quản lý của Kim Quáng. Đương nhiên, sau khi Phương Sâm Nham rời khỏi thế giới này, lão sẽ được tự do. 2 viên linh hồn tinh thạch, 20 cung thủ mạnh nhất của bộ tộc Tháp Kỵ, bí dược của người Navi. Sau khi sử dụng có thể lập tức hồi phục 50 sinh lực, nếu vết thương do sinh vật trên hành tinh vẹn đỏ dạ gây ra, hiệu quả trị liệu sẽ được cộng thêm 25, tức là hồi phục 75 sinh lực một lần. Thời gian hồi 8 tiếng. Trong số đó, đáng nói nhất chính là bí dược của người Navi, đây có thể coi là thu hoạch bất ngờ nhất của Phương Sâm Nham. Lọ thuốc này tuy có thời gian hồi 8 tiếng, nhưng nó lại là một hệ thống riêng, không chia sẻ thời gian hồi với các loại thuốc khác. Nói cụ thể hơn, khi đối mặt với kẻ địch mạnh, ngoài việc có thể dùng dược tề vinh dự để hồi đầy sinh lực ngay lập tức, Phương Sâm Nham còn có thể dùng bí dược của người Navi này để hồi phục thêm 50 thậm chí là 75 sinh lực vào thời khắc nguy hiểm. Nếu tính cả năng lực của đội là Quang Huy Trị Dũ, thì Phương Sâm Nham chẳng khác nào có thêm một mạng nữa. Ý nghĩa của nó to lớn đến mức nào không cần phải nói cũng biết. Tiếp theo đương nhiên là ngày hội của bộ tộc Tháp Kỵ, mọi người bắt đầu chia của, chia đàn bà. Tất cả tộc nhân đều tỏ ra thờ ơ với hiệp ước bán nước mà lão mù ở tổ đã ký, thậm chí cả Mù Dự cũng nghĩ vậy. Anh ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước đã bỏ rơi ân nhân trên chiến trường mà chạy trốn, cảm thấy mình vốn đã nợ Phương Sâm Nham rất nhiều. Vì vậy, dù có lấy đi toàn bộ của cải của bộ tộc Tháp Kỵ cũng là điều nên làm. Đối mặt với suy nghĩ này của lớp trẻ, những lão làng của bộ tộc Tháp Kỵ chỉ có thể than khóc, cảm thán thế hệ sau không có người kế tục, tầm nhìn của lớp trẻ quá hạn hẹp. Nhưng tiếng than của họ nhanh chóng bị một thứ âm thanh kỳ lạ và vang dội át đi, đó là tiếng khóc của tù binh bộ tộc Mộ Sắc và tiếng hoan hô tràn ngập hormone nam tính của đám thanh niên bộ tộc Tháp Kỵ hòa vào nhau, nghe vô cùng quái dị. Bất ngờ là, trước lựa chọn giữa cái chết và sự phục tùng, đa số tù binh vẫn chọn sự sống theo tục lệ. Tất cả tù binh của bộ tộc Mộ Sắc đều vô cùng căm hận những kẻ ngoại lai như nhóm Vương Sâm Nham, tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp. Nhưng người của bộ tộc Tháp Kỵ dù sao cũng là đồng loại, nên việc này có vẻ không quá khó chấp nhận. Họ lần lượt được chọn ra để hỏi ý kiến. Dưới sự hành hạ của đói khát, mệt mỏi và thương tích, đa số tù binh đã chọn khuất phục, gia nhập bộ tộc mới, chỉ có một số ít vẫn giữ lòng trung thành. Tuy cuối cùng vẫn có 7, 8 phụ nữ và 3 người đàn ông bị thương nặng bị xử tử, nhưng đó cũng là điều khó tránh khỏi. Điều khiến Vương Sâm Nham và Dịp có thể chấp nhận là tất cả trẻ em đều sống sót. Sau khi thể trước mẹ đất ấy hoa, từ nay chúng sẽ là người của bộ tộc Thác Kỵ, không còn bất kỳ quan hệ nào với bộ tộc màu sắc. Chúng cũng sẽ được dạy dỗ những quan niệm cơ bản để sửa chữa thói quen ăn thịt đồng loại. Thời gian trôi qua, cuộc vây hãm bộ tộc Mộ Sắc do Vương Sâm Nham chủ trì đã bước sang ngày thứ 5. Trong 5 ngày này, không một thành viên nào của bộ tộc Mộ Sắc bước ra khỏi công trình, vì vậy dù có tay súng bắn tỉa tầm xa mạnh mẽ, thợ săn thực dân mở cờ giờ hở ở đây, cũng thật sự là anh hùng không có đất dụng võ. Dựa trên thông tin trước đó, bộ tộc Mộ Sắc đến giờ hẳn đã hoàn toàn cạn nước, hết sạch thức ăn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, sức chiến đấu của họ vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đói khát. Nhưng một khi vượt qua điểm giới hạn này, khả năng chiến đấu của tất cả tộc nhân sẽ giảm sút với tốc độ kinh người. Vì vậy, ngày hôm nay Phương Sâm Nham có thể nói là đã nghỉ êm, nhưng cuộc tấn công dự kiến lại không hề xảy ra. Lúc này, Phương Sâm Nham không chút khách khí mà sai lão mù ở tổ đi. Mặc dù thực lực tổng thể của bộ tộc Tháp Kỵ kém xa bộ tộc Mộ Sắc, nhưng lão mù ở tổ vẫn có tài thực sự. So với 13 kỵ sĩ cự thú huyền thoại bên cạnh tù trưởng chỉ dù kẻ trước đây, lão cũng không hề thua kém, thậm chí thực lực còn có thể xếp hàng đầu, dù sao lợi thế trên không cũng không cần phải nói nhiều. Thế nhưng, chưa đầy 3 phút, lão mù ở tổ đã thở hổn hển, lau mồ hôi không hề tồn tại mà bay về, vô cùng hoảng sợ nói, bọn chúng phòng bị quá nghiêm ngặt, tôi hoàn toàn không thấy được gì cả. Phương Sâm Nham nghe vậy nhíu mày, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Lão mù ở tổ là loại người đau đầu nhất, tinh danh, xảo quyệt, gian trá, mà lại còn mạnh mẽ. Mặc dù lão bị hắn ép đến mức phải nghe lệnh, nhưng chuyện lãng công tiêu cực là khó tránh khỏi. Chỉ là mấy ngày trước Phương Sâm Nham có lẽ còn khách sáo với lão, nhưng khi ngày trở về càng đến gần, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã cạn kiệt. Hắn nhìn lão mù ở tổ, thản nhiên nói, nếu chỉ cần nhìn từ xa một cái là có thể xác nhận kẻ địch phòng bị nghiêm ngặt, thì thị lực của ông cũng tốt quá nhỉ. Lão mù ở tổ trong lòng cũng có oán khí, ta đường đường là một tư tế đáng kính mà lại bị bắt đi làm lính trinh sát ư? Lão liền nhân cơ hội nói một cách lạnh nhạt, đúng vậy, mọi người trong bộ tộc đều nói thế. Vị hữu tộc trưởng này thực ra coi thường kẻ ngoại lai trước mặt từ tận đáy lòng. Xét về thực lực, mình có thể dễ dàng giết chết hắn, xét về trí tuệ, gã này ngu ngốc đến mức tin người, để mình vớ được quá nhiều lợi ích từ hắn. Quan trọng nhất là, không hiểu sao lão mù ở tổ rất ghét hắn, vô cùng chán ghét hắn, thế mà kẻ này lại còn dám cả gan áp chế mình. Vì vậy, đương nhiên lão không muốn bán mạng cho hắn. Nghĩ đến đây, lão mù ở tổ thậm chí còn ho khan một tiếng thật to, nhổ một bãi đờm đặc xuống ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Chương 107, kẻ tiện nhân ắt có ác nhân trị. Không chỉ vậy, sau khi khạc nổ, lão già còn nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt đắc ý, kiểu như, mày làm gì được tao? Đuổi tao đi. Ông đây cầu còn không được. Đối mặt với sự khiêu khích của lão mù bù, Phương Sâm Nham bình tĩnh nói, nếu đã như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Nói rồi, hắn ném tất cả những vật phẩm lấy được từ mùn bộ như tinh thạch linh hồn vẽ đó ra, bí dược của người Navi ra trước mặt lão, như thể vứt đi một đống rác rưởi. Lão mùn bộ mừng rỡ như điên, nhưng khi thấy những bảo vật đó bị vứt bừa bãi trên đất, lão lại tiếc đến run cả người. Đợi đến khi nhặt hết mọi thứ lên cất kỹ, lão mới cười khẩy, không cần là tốt nhất. Thế nhưng lúc này, Phương Sâm Nham đã lùi vào giữa 7 tấn manh thú, sau đó ra lệnh cho đàn thú khổng lồ phi về phía đông. Lão mùn bộ không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Lão chợt nhận ra một chuyện, vội vàng gào lên, này, tộc ma tát khắc rõ ràng ở phía tây, ngươi đi về phía đông làm gì? Lúc này, gã da đen đứng bên cạnh cười như không cười, nói, anh ta đi đòi nợ. Lão mùn bồ ngẩn ra, đòi nợ gì? Gã da đen lấy ra một cây tăm, lười biếng xỉa rằng, lão đại đã trả lại hết đồ cho ông rồi, đúng không? Lão mùn bồ lập tức cảm thấy những bảo vật trong lòng nóng rực như than hồng, thậm chí có cảm giác như đang làm bỏng da mình. Lão gật đầu một cách vô hồn. Gã da đen xuề tay, nói thẳng thừng, thế thì xong rồi còn gì? Giao dịch của chúng ta đã hủy, đương nhiên lão đại phải lấy lại vốn đầu tư vào tộc Đạp Kỵ rồi. Trong đó không chỉ bao gồm mấy tên tù binh của tộc Ma Tát Khắc đâu nhé. Đúng vậy. Kim Khoáng không biết từ lúc nào đã nhảy ra từ sau lưng Mạc Can Sa, tay còn cầm một cái máy tính cũ nát, bấm lạch cạch một hồi rồi nói liên thoáng, tổng cộng 179 tù binh, 84 tấn thịt thú, 117 tấm da thú, 62 thùng rượu, 8 túi ni lông, 2 cái bàn trải đánh răng. Đương nhiên, phí tổn thất tinh thần, phí thanh xuân, phí nuôi dưỡng, thuế thu nhập cá nhân, tiền lãi, vân vân sẽ tính riêng, vì hiện tại việc tính toán khá phức tạp. Cơ mặt lão mùn bổ co giật liên hồi, không nhịn được mà gầm lên, làm gì có nhiều như thế. Mạc Can Sa liếc nhìn lão, lạnh lùng nói, vị tế ti vĩ đại, ông thực sự nợ chúng tôi nhiều thứ như vậy đấy. À đúng rồi, ngài Kim Khoáng, ngài còn quên tính một thứ. Kim Khoáng ngẩn người, rồi hét lên, sao có thể? Sao tôi có thể tính thiếu được chứ? Đối với tôi, không bao giờ có thể xảy ra sai lầm kỳ quặc và ngây thơ như vậy. Mạc Can Sa nhìn lão mùn bổ với ánh mắt đầy ác ý, con trai của lão già này trước khi gặp chúng ta là một thằng quẻ vô dụng. Vậy thì, còn 2 cái chân nữa. Kim Khoáng ôm mặt hét lên một cách cường điệu, bạn của tôi ơi, chân đã mọc trên người rồi thì làm sao lấy lại được? Mạc Can Sa lạnh lùng đáp, anh xử lý đùi gà bằng cách nào? Đương nhiên là chặt nó ra rồi. Lão đại đã nói, đối với mấy kẻ ngu xuẩn qua cầu rút ván thì không cần phải nói đạo lý gì cả. Nếu chúng dám trả thiếu 1 cân thịt, thì cứ cắt 2 cân thịt từ người của tộc Đạp Kỵ để bù vào. Nghe cuộc đối thoại của bộ đôi vô lương tâm này, trong mắt lão mùn bộ chợt lóe lên hung quang. Con rực long bức hồng khổng lồ màu đen tuyền dưới háng lão cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, vỗ cánh gầm lên giận dữ. Cảm giác ấy như thể núi cao sắp sụp đổ ập tới. Rõ ràng lão già này đã nổi sát khí, nhưng Mạc Can Sa lại bĩu môi một cách khinh thường, sải bước tiến lên, nắm lấy nòng khẩu A cờ vàng của mình, vung ngược băng súng, đập mạnh vào mặt lão mùn bồ. Mạc Can Sa dùng sức rất mạnh, đến nỗi máu mũi của lão mùn bồ cũng bị đánh bật ra, mắt nổ đong đóm. Lão mùn bồ hoàn toàn không ngờ chuyện vô lý như vậy lại xảy ra, trong phút chốc chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn lên mặt, gầm lên một tiếng định ra tay, nhưng Mạc Can Sa lại khạc một bãi nước bọt xuống đất để đáp trả, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, lao giả, tao thấy mày bị lợi dụng hung tâm nên quên mất điều cơ bản nhất rồi. Mày so với Kỳ Nhi Âu Khắc Nga thì thế nào? Tộc Đạp Kỵ so với tộc Ma Tát Khắc thì thế nào? Bọn chúng bây giờ bị chúng tao đánh cho như chó, phải cút đuôi trốn trong cao nguyên phong thạch không dám ló mặt ra. Cái mẹ đất họa chó má của các người cũng chẳng làm gì được chúng tao. Mày còn dám chơi trò qua cầu rút ván với chúng tao hả? Gã da đen nói đến đây, tiếp tục dùng báng súng vỗ nhẹ lên mặt lão mù bồ. Tao nói cho mày biết, mày dám đụng vào một sợi tóc của tao, gã da đen này chọc đầu, tộc Đạp Kỵ sẽ có một người chết. Tao mà chảy một giọt máu, thì tất cả mọi người trong tộc Đạp Kỵ đều phải chảy cả máu. Tay lão mùn bồ đang đặt trên chuôi dao bằng xương thú trước ngực lập tức cứng đờ, sắc mặt lão đông trở nên tái nhợt, đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy dữ dội. Mặc dù Mạc Can Sa rất có thể sẽ bị lão và con phi long mạnh mẽ của mình hợp sức giết chết ngay lập tức, mặc dù báng súng của Mạc Can Sa vẫn đang vỗ buôn bút vào mặt lão một cách sỉ nhục, lão vẫn không thể có bất kỳ hành động nào, không dám có bất kỳ hành động nào. Mạc Can Sa có vẻ rất hài lòng với phản ứng của lão già gian xảo này, một lúc sau mới nói, lão đại lúc này trước khi đi có nói, anh ấy chỉ đi giả vờ tấn công một chút, xem việc rút bớt áp lực bên ngoài có dụ được người của tộc Ma Tát Khắc ra không. Chỉ có điều, nếu trong vòng 20 phút nữa anh ấy vẫn chưa nhận được tin tức tình báo trực tiếp từ trong tộc Ma Tát Khắc, thì việc giả vờ sẽ biến thành hành động đòi nợ thật sự đối với tộc Đặc Kỵ. Lão Mùn Bồ lập tức nhắm mắt lại, rồi sắc mặt từ phẫn uất, thê thảm dần chuyển sang vô cảm. Tiếp đó, lão ta lại quỳ thẳng xuống đất, phủ phục trong bụi bặm hôn lên mu giày của Mạc Can Sa, nói bằng một giọng điệu vô hồn, "Ngài sẽ sớm có được thứ mình muốn, thưa chủ nhân của tôi." Nói xong, lão Mùn Bồ lại lần lượt giao ra những thứ vừa cất đi, rồi nhảy lên con rực long bức hồng yêu quý của mình, vỗ cánh bay đi. Lần này mất khoảng 10 phút lão Mùn Bồ mới quay lại, nhưng lão vừa xuống khỏi rực long bức hồng đã ngã vật ra đất bất tỉnh. Có thể thấy trên đùi lão Mùn Bồ có một vết thương vô cùng khủng khiếp, trông như bị móng vuốt của một con manh thú nào đó cào phải, xé toạc một mảng cơ dài, máu tươi gần như phun ra như suối. Con thú cơi của lão cũng không ngừng vỗ cánh kêu la thảm thiết, trên mình có thêm ít nhất 3-4 mũi tên dài cắm sâu vào trong cơ thể. Nếu không phải con rực long bức hồng màu đen này có thân hình to lớn và thực lực mạnh mẽ, e rằng mấy mũi tên này đã đủ để lấy mạng nó. Tộc Ma Tát Khắc tuy không có lực lượng cơ động tốc độ cao bay trên không, nhưng lực lượng phòng không của họ cũng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không thể xem thường. Mạc Can Sa thấy cảnh này, nhíu mày lại. Lúc này Phương Sâm Nham cũng đã quay về, thấy lão Mùn Bồ lần này đúng là đã liều mạng, cũng không tiện thúc giục gì. May mà trình độ y học của con người hơn hẳn tộc Navi, rất nhanh đã chữa trị và băng bó vết thương cho lão Mùn Bồ xong xuôi. Thực lực của lão già này cũng rất mạnh, chỉ một lát sau đã tỉnh lại, vẫn cố gắng quỳ xuống hôn lên mu bàn chân của Phương Sâm Nham, sau đó mới kể lại từ đầu đến cuối, ước tính tộc Ma Tát Khắc còn có thể cầm cự rất lâu. Bọn chúng không còn lương thực, nhưng đã bắt đầu giết những đồng tộc bị thương và dã thú đã thuần hóa để làm thức ăn. Dạ Đá nghe được tin này, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Kỳ Nhị Âu Khắc Nga không sợ gây ra nội chiến sao? Lão Mùn Bồ đáp một cách vô cảm, tất cả mọi người sẽ trút hết mối hận thù này lên người chúng ta. Họ sẽ càng đoàn kết hơn nhờ máu thịt của đồng tộc, nhưng đây là do tù trưởng trước đây nói với tôi, hai mắt của tôi vẫn thấy có sự phản kháng và tiếng khóc. Phương Sâm Nham gật đầu, im lặng một lúc rồi quay người bỏ đi. Màn đêm lại buông xuống. Phương Sâm Nham và nhóm của mình trú trong khu rừng rậm bên cạnh cao nguyên phong thạch. Các con ký sinh của chủng tộc bay lượn dày đặc trên bầu trời 24/7, những sinh vật không biết mệt mỏi này là những lính gác và đôi mắt tốt nhất, dù là một con chim cũng không thể bay ra ngoài. Vì vậy, Phương Sâm Nham và nhóm của mình đã mạnh dạn cắm trại trong rừng rậm mà không cần bố trí bất kỳ lính canh nào. Người tộc Đạp Kỵ vốn sinh trưởng trong rừng rậm, họ tiện tay giật vài loại cây cỏ không mấy bắt mắt phủ lên đống lửa, khiến làn khói trắng nhàn nhạt bốc lên, xua tan lũ côn trùng hút máu phiền phức. Có họ gia nhập, nhóm của Phương Sâm Nham cũng tiện lợi hơn nhiều, chui vào lều và túi ngủ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì biết sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến vô cùng khó khăn, nên ai nấy đều đang dưỡng sức, cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ để nên đón trận chiến cam go đó với trạng thái tốt nhất. Nhưng đêm đó Phương Sâm Nham lại mất ngủ. Hắn cứ suy nghĩ mãi về vấn đề của tộc Ma Tát Khắc. Vì trước đây đã từng tấn công vào thành phố của tộc Ma Tát Khắc, nên Phương Sâm Nham rất hiểu địa hình dễ thủ khó công ở đó. Vì vậy, nếu Kỳ Nhi Âu Khắc Nga quyết tâm lấy người trong tộc làm lương thực, thì quả thực rất khó giải quyết. Dùng tấn manh thu cường công chưa chắc đã có thể hạ được, mà thời gian nhóm của hắn ở lại thế giới này cũng rất có hạn. Đêm trên hành tinh vẹn đỏ dạ không hề tối tăm, ngược lại vì có rất nhiều loài thực vật phát quang nên mang một vẻ đẹp mông lung, mờ ảo. Phương Sâm Nham biết rằng, nếu mình gặp phải khó khăn gì, trừ khi đến bước đường cùng, nếu không thì đừng nên thể hiện ra trước mặt đồng đội. Bằng không, vừa ảnh hưởng đến uy quyền của mình, vừa vô ích làm cho nội bộ rối loạn. Chương 108, cuồng vĩ rào sát. Vì trong lòng còn vướng bận, Phèn Sen Nhi ạn cố tình tránh khu cắm trại của mọi người, tản bộ xung quanh, đồng thời vắt óc suy nghĩ xem có kẽ hở nào để lợi dụng không. Điều khiến hắn đau đầu nhất lúc này là vẫn chưa tìm ra được điểm yếu của gã thủ trưởng kỵ cờ kia. Đây mới là chuyện khó giải quyết nhất, bởi mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ vẫn là giết chết hắn. Hơn nữa, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Việc hiểu quá ít về tình hình nội bộ của tộc Mộ Sắc cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phèn Sen Nhi ạn khó đưa ra quyết định. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, Phèn Sen Nhi ạn chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nóng rực chạy dọc sống lưng, như thể có một miếng sắt đung đỏ khổng lồ đang di chuyển cực nhanh cách ra hắn 1 cm, cuối cùng lan ra khắp toàn thân. Dù đã là kẻ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, hắn vẫn không kìm được mà toát mồ hôi lạnh. Đây là loại tấn công gì mà có thể bao trùm toàn thân như vậy chứ? Hắn đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy khu rừng rậm trong bóng tối dường như đang sống lại. Cây cối bắt đầu nghiêng ngả, những dây leo chẳng chịt giữa các thân cây cũng muốn lượn điên cuồng. Ngay giây tiếp theo, Phèn Sen Mi Ản đồng thấy vô số bóng đen lướt qua trước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện, xen lẫn giữa những dây leo kia là mấy cái bóng đen vừa dài vừa dày, tựa như những con mãng xà khổng lồ khó có thể tả xiết. Chỉ trong nháy mắt, một trong những bóng đen đó đã quất tới Phèn Sen Mi Ản như một chiếc xúc tu, mang theo tiếng rít xé rách không khí. Phèn Sen Mi Ản vừa nhìn tốc độ của cái bóng đen quất tới là biết mình không thể nào né được, lúc này hắn cũng cậy mình có HP và phòng ngự đều cao, liền cắn răng bắt chéo hai tay che trước mặt. Nếu một cú quất này mà khiến mình rơi vào trạng thái hấp hối thì cũng quá vô lý, nên hắn không định chống đỡ đến cùng, tốt nhất là bị nó quất văng đi để tiện đường bỏ chạy. Chỉ cần có được mười mấy giây để xoay sở, hắn chắc chắn có thể gọi viện quân tới. Thế nhưng, ngay khi chạm vào người Phèn Sen Mi Ản, cái bóng đen dài ngoằng đó lại bất ngờ xoay lượn cực kỳ linh hoạt trên không, và chỉ trong khoảnh khắc đã trói chặt lấy hắn. Khi cái bóng đen dừng lại, hắn mới nhận ra bề mặt của nó là một lớp da vô cùng thô ráp, từ các kẽ hở trên lớp da tỏa ra mùi tanh nồng nặc, nhưng có thể cảm nhận được bên dưới lớp da ấy là những thơ cơ quần quần ẩn chứa sức mạnh điên cuồng như núi lửa sắp phun trào. Bạn đã bị một sinh vật không xác định tấn công. Năng lực của sinh vật này, cùng vĩ rào sát sẽ trói buộc khả năng di chuyển của bạn, đồng thời khiến HP liên tục sụt giảm. Hãy nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này, nếu không khi HP giảm xuống một mức nhất định, bạn sẽ gặp phải các trạng thái như gãy xương, ngạt thở, chảy máu liên tục. Khi cái đuôi điên cuồng đó siết chặt lại, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ bên trong. Phèn Sen Mi Ản cố sức dây rủa, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Sắc mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đang kêu lên răng rắc. Trong vài giây đầu tiên bị cuốn lấy, Phèn Sen Mi Ản cảm thấy dù bị khống chế nhưng vẫn có thể chịu được lực siết. Hắn nào biết trong đó lại ẩn giấu sát cơ và hiểm nguy khôn lường. Sau khi bị cái đuôi này cuốn quanh eo, lực siết ban đầu không quá lớn, nhưng nó lại bền bỉ và không hề lơi lỏng chút nào. Phèn Sen Mi Ản đúng là khế ước giả, nhưng suy cho cùng vẫn là người, không thể không hít thở. Khi hít vào, phổi nở ra, lồng ngực phồng lên thì không sao, nhưng một khi thở ra, phổi co lại, lồng ngực lõm vào một phân, cái đuôi đang siết chặt trên người hắn liền lập tức siết thêm một phân như vũ bão. Chỉ sau 2-3 hơi thở, cái đuôi kinh khủng đó đã siết lại 2-3 lần. Phèn Sen Mi Ản lập tức cảm thấy hô hấp trở nên tắc nghẽn, cái đuôi cứ lợi dụng nhịp thở của hắn mà siết vào từng ly từng tí. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, kết cục của Phèn Sen Mi Ản đã có thể đoán trước, rõ ràng là việc hít thở sẽ ngày càng khó khăn, cuối cùng phổi sẽ bị siết chặt hoàn toàn, xẹp xuống, không thể thở ra được chút không khí nào. Lúc này, đau đớn chỉ là thứ yếu, cảm giác ngạt thở khó tả mới là thứ kinh hoàng thống trị toàn thân cho đến chết. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên như tia chớp trong đầu Phèn Sen Mi Ản, muốn sống sót lâu hơn dưới cái đuôi khổng lồ đáng sợ này, yếu tố quyết định không phải là HP dài bao nhiêu, mà là sức mạnh. Sức mạnh đủ để chống lại cái đuôi này. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa lóe lên từ cổ Phèn Sen Mi Ản, sau đó hắn dùng ý niệm lấy ra một lọ thuốc tăng lực từ không gian chữa vật của ấn ký mộng ma và sử dụng nó. Ngay khi chỉ số sức mạnh đỉnh cao 49 điểm xuất hiện, tình thế lập tức được ổn định. Chỉ trong chớp mắt, một người tộc Navi sống trong rừng đã phát hiện ra điều bất thường và chạy tới. Phèn Sen Mi Ản định mở miệng nhắc nhở, nhưng hơi thở đã bị áp lực ở ngực và bụng ép ngược trở lại. Người tộc Navi này vừa chạy được vài bước, một cái đuôi dài kinh khủng khác lại quét ngang mặt đất, cuốn phăng lấy anh ta, hai chân anh ta giãy giụa loạn xạ trên không. Sức mạnh vốn là điểm yếu của người Navi, từ trong cơ thể thon dài của anh ta, lập tức vang lên một tràng tiếng nổ lốp bốp như giang hạt rẻ. Đó là tiếng xương cốt toàn thân anh ta không chịu nổi áp lực từ bên ngoài, đang gãy vụn từng chiếc một. Thế nhưng, bản năng sinh tồn vẫn níu kéo người Navi này cố gắng hít thở, chỉ là những chiếc xương sườn gãy đã đâm vào phổi, một dòng máu tươi phun ra, chặn kín lỗ mũi. Anh ta cố gắng mở to mắt, nhưng hốc mắt đã vỡ nát, thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là một màu đỏ máu gợn sóng. Lời kêu cứu bị nén lại trong lòng, người Navi bắt đầu co giật trong cơn hấp hối, khuôn mặt sưng phù lên vì tích dịch. Còn cái đuôi điên cuồng kia vẫn tiếp tục siết chặt một cách tàn nhẫn, ép cổ họng anh ta đến mức phun ra những mảnh nội tạng vỡ nát lẫn trong máu đỏ sẫm, máu tươi rơi xuống đất kêu xào xạc. Lúc này, Phèn Sen Mi Ản lại thấy một đốm sáng màu xanh lục le lói trong khu rừng tăm tối. Hắn nín thở nhìn kỹ sang, và kinh ngạc phát hiện ra đó chính là con cuồng vi thú kia đang hơi nghiêng đầu lại, dùng một con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Ánh mắt nó đảo qua đảo lại trên người Phèn Sen Mi Ản, cảm giác đó vô cùng khó chịu, giống như bị ngón tay lạnh lẽo ở bất của một xác chết sờ soạng khắp người. Lúc này Phèn Sen Mi Ản mới để ý, cuồng vi thú ngoài cái đuôi đặc biệt dài ra, vậy trên lưng đuôi xếp thành hai hàng gờ thấp, nhìn tổng thể thì giống loài lai giữa thằn lằn và cá sấu, cái nhìn đầu tiên cho cảm giác mạnh mẽ và bá đạo như cá sấu. Nhưng khi di chuyển trong rừng rậm, nó lại bí ẩn và linh hoạt như thằn lằn, luồn lách trong bóng tối như cá bơi trong nước, lặng lẽ không một tiếng động. Điều đáng mừng là miệng của cuồng vĩ thú trông khá dẹt, giống như thằn lằn bình thường, thỉnh thoảng nó lại thè ra cái lưỡi trẻ đôi màu đỏ dài đến nửa mét từ cái miệng. Cái lưỡi đỏ tươi, mang theo mùi tanh khó ngửi, chốc chốc lại có nước dãi đặc quánh nhỏ giọt từ kẽ răng xuống đất. Dựa vào ngoại hình có thể phán đoán lực xé của miệng nó không mạnh, nếu không thì chỉ cần giống như cá sấu, cuốn lấy Phèn Sen Mi Ản rồi đưa tới miệng đớp một phát là xong chuyện. Thực tế, khi cuồng vĩ thú dùng đôi để siết chết con mồi, nó cũng phải dồn toàn bộ sức lực, không dành để làm việc khác. Sau khi giết chết con mồi, chúng cũng không ăn ngay mà đợi đến khi xác chết phân hủy đến một mức độ nhất định, thịt và xương bắt đầu tách rời mới ăn, khá giống với các loài ăn xác thối như linh cẩu. Phát hiện ra điều này, lòng Phèn Sen Mi Ản cũng bình tĩnh lại. Dù không thể phát ra âm thanh, hắn vẫn có thể thông báo cho mổ gặng xạ và dì ở xỉ qua kết nối tinh thần, thậm chí cả bầy sở gờ lỉnh gần đó cũng có thể đến ứng cứu khẩn cấp. Mình chỉ cần cố gắng cầm cự thêm vài chục giây nữa là được. Nhưng hắn đột nhiên lại cảm thấy ánh mắt của con cuồng vĩ thú có gì đó không đúng, hoàn toàn không giống ánh mắt tham lam, đói khát khi săn mồi, mà lại tràn ngập sự hận thù độc địa. Trong ánh mắt đó, lại ẩn chứa một ý vị không đội trời chung. Mấy con cuồng vĩ thú này có thể mai phục đến tận đây để đặc biệt tấn công mình, bản thân chuyện này đã vô cùng kỳ lạ. Nghĩ đến đây, trong lòng Phèn Sèn Nhỉ Án đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không thể tin nổi, lẽ nào gã này chính là Kỳ Cờ O? Nhưng đúng lúc này, một tiếng súng trầm đục đột ngột vang lên. Âm thanh đó đã được lọc qua ống giảm thanh nên không hề trong trẻo, ngược lại khiến người ta liên tưởng đến tiếng đúa sắt bọc vải dày đện vào đầu. Một luồng hơi lạnh thấu xương lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Ngay giây tiếp theo, con mắt màu xanh lục hung ác đang nhìn Phèn Sèn Nhỉ Án liền tắt lịm. Một viên đạn uy lực vô song đã găm thẳng vào con mắt đó trong nháy mắt, sau đó thổi bay nửa cái đầu của con cuồng vĩ thú. Máu, xương và óc điên cuồng bắn tung tóe. Uy lực của viên đạn này lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, con cuồng vĩ thú thậm chí còn bị bắn văng xa 5-6 mét, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, dãy rủa điên cuồng. Dưới những cú quật liên hồi của cái đuôi trước khi chết, cây cối xung quanh không ngừng đổ dạng, thanh thế vô cùng kinh người. Con Phèn Sèn Nhỉ Án đã nhân khoảnh khắc con quái thú bị trọng thương, lập tức thoát khỏi sự trói buộc của cái đuôi, lộn một vòng trên không rồi trốn thoát, thuận lợi nấp sau một gốc cây lớn. Hai con cuồng vĩ thú còn lại đã bắt đầu ngọ nghệ thân mình, điên cuồng bỏ tới, đồng tử của chúng giận dữ quét khắp xung quanh, nhưng tầm mắt chúng chỉ chạm tới bóng tối và cây cỏ, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về kẻ tấn công, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của đồng loại vang vọng trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh. Kẻ bắn ra phát súng kinh diễm này, dĩ nhiên là thực liệt giả dê hùng mạnh. Anh ta đã ẩn nhẫn đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Chương 109, cuộc trao đổi. Nhưng ngay lúc hai con thú cuồng vĩ vừa mất mục tiêu, Phèn Sèn Nhỉ Án lại nhảy ra từ sau gốc cây lớn, vừa hoảng hốt bỏ chạy. Hai con thú cuồng vĩ còn lại lập tức bỏ mặc đồng loại bị trọng thương, không chút do dự điên cuồng bám đuôi. Lúc di chuyển, chúng mang lại cảm giác như loài rắn bơi trong nước, toàn thân uốn lượn, ẩn chứa sự uy hiếp và tốc độ thầm lặng. Một con manh thú khổng lồ như vậy mà xuyên qua rừng rậm lại không hề phát ra một tiếng động nào. Tuy nhiên, sau khi đuổi theo chưa đầy 50 mét, chúng liền dừng bước. Bởi vì bốn phía đều truyền đến tiếng sột soạt dày đặc, âm thanh ấy vừa dày đặc vừa tinh vi, như mưa xuân rơi trên đất, như tầm xuân ăn lá dâu, lại mênh mông vô tận, từ bốn phương tám hướng ập tới. Rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện từng đốm sáng màu đỏ, xếp thành hàng ngay ngắn, chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm nhận được một vẻ hung tàn mà tĩnh lặng như quân đội. Lúc này, Phèn Sèn Nhỉ Án đang chạy phía trước bỗng dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hai con manh thú cường đại. Chỉ có điều, hai con thú cuồng vĩ này đã không thể truy đuổi anh được nữa, bởi vì chúng đã bị vô số tấn manh thú bao vây, vây kín đến mức một ngọn gió cũng không lọt qua. Đối với những con manh thú khổng lồ này, một con tấn manh thú đơn lẻ chỉ là sinh vật ở đáy trôi thức ăn. Thế nhưng, khi loại sinh vật không sợ chết và hung tàn vô song này tập hợp đủ số lượng, chúng sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của bất kỳ sinh vật nào. Phèn Sèn Nhỉ Án khẽ hất cằm, tất cả tấn manh thú đồng loạt lao lên. 5 phút sau, một con thú cuồng vĩ đã biến thành một đống xương trắng, con còn lại vẫn đang gào thét thảm thiết dưới sự tấn công của hàng chục con tấn manh thú. Lúc này, lão mù bồ đang bị thương cũng đội vã chạy tới. Vừa thấy con thú cuồng vĩ đang bị tấn manh thú điên cuồng tấn công, thoi thóp chút hơi tàn, lão chăm chú nhìn một lúc, vẻ mặt lập tức lộ rõ sự kinh hãi, ngạc nhiên, đau đớn và bất ngờ, đột nhiên dùng tiếng Na Vi hỏi, "Im tạ tạ." Sau khi lão mù bồ hét lên, con quái vật bị trọng thương đống sững người, mặc cho 7 tấn manh thú xé xác. Phèn Sèn Nhỉ Án sáng mắt lên, lập tức ra lệnh cho tấn manh thú ngừng ngây công, dù sao thì gã này cũng đã là cá nằm trên đất, chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Anh vẫn luôn cảm thấy việc mình đột nhiên bị quái vật tấn công có rất nhiều điểm mờ ám. Thông thường, những sinh vật ngửi thấy mùi của chủng tộc đều sẽ tránh xa, bởi thông điệp điên cuồng và tàn bạo ẩn chứa trong đó không phải là thứ chúng có thể chấp nhận. Nhưng tại sao ba con quái vật này lại dám đột ngột tấn công mình? Chắc chắn có mùi âm mưu đậm đặc. Nếu có thể tìm ra trận tướng, ít nhất anh sẽ không đi vào vết xe đổ. Lão mù bồ thấy người quen thì kích động thật đấy, nhưng lão già này vẫn giữ cái tâm đen tối không chút mơ hồ, tuyệt đối không đem mạng sống của mình ra đùa. Một người một thú cứ y y ú ú trao đổi với nhau một lúc lâu, nhưng khoảng cách giữa lão và con thú cuồng vĩ lại ngày càng xa hơn, dường như cứ nói một chữ là lại lùi vài centimet, trông có vẻ sợ đối phương phản công bất ngờ. May mà sinh mệnh lực của con thú cuồng vĩ này cực kỳ ngoan cường, dù máu chảy đầy đất nhưng không hề có dấu hiệu sắp tắt thở. Cuối cùng, một người một thú trao đổi rất lâu, đến mức Phèn Sèn Nhỉ Án gần như mất hết kiên nhẫn. Lão mù bồ cuối cùng cũng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu nặng nề như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, vì đại nghĩa mà hy sinh, nói, "Ngươi đi xem thử." Lúc lao thốt ra bốn chữ "ngươi đi xem thử", ngón tay cũng đồng thời chỉ về phía một tộc nhân đang ngơ ngác bên cạnh. Mọi người xung quanh đều cả lời, ngay cả Kim Khoáng cũng không biết từ đâu nhảy ra, lắc đầu rít qua kẽ răng hai chữ "vô sỉ". Có điều, trong tộc người Na Vi dường như không có chuyện thượng bất chính hạ tắc loạn, người tộc Ta Kỵ được chỉ định lại vô cùng dũng cảm, cam tâm tình nguyện. Lão mù bồ vừa ra lệnh, anh ta chỉ ngẩn người chưa đầy một giây rồi lập tức gật đầu. Đầu tiên, anh ta ôm các đồng bạn bên cạnh, hôn lên má nhau, sau đó rút con dao xương từ bao ra trước ngực, bước đi theo hình chữ bát, cảnh giác tiến lại gần. Con thú cuồng vĩ kia vẫn không hề động đậy, giữ nguyên bộ dạng hấp hối. Người tộc Ta Kỵ này quay đầu lại, nghi hoặc nhìn lão mù bồ một cái, lão mù bồ lập tức đưa tay lên, làm động tác búi tóc sau gáy. Phèn Sèn Nhỉ Án vẫn chưa hiểu động tác này có ý nghĩa gì, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra mình quên mất một điều. Đó là đại đa số sinh vật trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ đều có một cổng kết nối, chính là dây thần kinh của chúng. Chỉ cần kết nối với nhau là có thể trực tiếp giao tiếp bằng tâm linh. Phèn Sen Nhi An nhìn người tộc tà kỵ này kết nối bím tóc của mình với xúc tu trên đầu con thú của Mỹ. Ban đầu anh ta không có phản ứng gì, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt dần lộ ra sự kinh hãi tột độ, dường như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ và không thể chống cự đang hiện ra trước mắt, khiến anh ta phải liên tục vung tay xua đuổi. Nhưng một lúc sau, vẻ mặt anh ta trở nên đờ đẫn, rồi nhắm mắt lại. Đến khi người tộc tà kỵ này mở mắt ra lần nữa, có thể thấy con ngươi trong mắt anh ta dường như đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm như vực không đáy, giọng nói cũng trở nên trầm thấp. "Ủa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn nhát gan sợ chết như vậy, mù bồ." Lão mù bồ hừ một tiếng, "Im tạ tạ, nếu ngươi đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì có thể rời khỏi cơ thể tộc nhân của ta được rồi." Im tạ tạ lại quay sang nhìn Phèn Sen Nhi An, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Không ngờ những kẻ ngoại lai yếu ớt như các ngươi lại có thể dồn bộ tộc mộ sắc của chúng ta đến bước đường này." Phèn Sen Nhi An thản nhiên đáp, "Sức mạnh lớn nhất đến từ trí tuệ, chứ không phải nanh vuốt hay cơ bắp." Im tạ tạ cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói, "Ngươi muốn thế nào mới chịu dừng lại bước chân hủy diệt và tàn sát?" Phèn Sen Nhi An bình tĩnh nói, "Máu đã đổ đủ nhiều rồi, đại đa số tộc nhân của các ngươi bị ta bắt cũng không chết, đều đã gia nhập tộc Tà Kỵ. Chỉ cần Kỳ Ô có chết, ta sẽ rời đi." Im tạ tạ cười thảm, "Điều đó là không thể, Kỳ Ô có bất kể là hy vọng hay thực lực, đều không phải là thứ chúng ta có thể chống lại." Phèn Sen Nhi An ngạc nhiên, "Ai bảo các ngươi chống lại hắn? Mạng của Kỳ Ô có là của ta. Hai chân của các ngươi mọc trên người các ngươi, chẳng lẽ ngay cả chạy trốn cũng phải đối đầu trực diện với hắn sao?" Im tạ tạ trầm ngâm, "Ý của ngươi là chúng ta rời đi ngươi sẽ không ngăn cản?" Phèn Sen Nhi An gật đầu, "Đúng vậy. Đồng tộc của ta bị tộc Mộ Sắc cắn sống, tất cả đều là tội nghiệp do Kỳ Ổ Co gây ra. Bây giờ tộc Mộ Sắc đã đổ đủ máu rồi, ta cũng không muốn có thêm người vô tội phải chết. Chỉ cần không phải Kỳ Ổ Co bỏ trốn thì ta sẽ không quan tâm. Sau khi giết hắn, các ngươi muốn quay lại Cao Nguyên Phong Thạch cũng không thành vấn đề." Im tạ tạ có chút nghi ngờ, "Làm sao ta có thể tin ngươi?" Phèn Sen Nhi An mỉm cười, trong lời nói lại có một sự ngạo nghễ, "Thứ nhất, ta không cần phải lừa các ngươi, dù có các ngươi, ta vẫn có thể giết được Kỳ Ổ Co. Thứ hai, nếu ngươi thực sự không tin, có thể hỏi lão mụ bộ xem ta đã từng nói dối chưa." Tộc ta kỵ nhận được sự phù hộ của đồ đằng đầu lâu tọ giúp, đôi chân của con trai lão mũ bồ được chữa khỏi, hai việc lớn này việc nào không phải do một tay ta chủ đạo. "Cái gì? Ngươi lại có thể làm được hai việc lớn này?" Im tạ tạ nghe xong hai câu này, giờ ù tỏ ra thờ ơ cũng phải đột nhiên biến sắc, không kìm được quay sang nhìn lão mũ bồ, lời hắn nói là thật. "Ngươi có dám lấy linh hồn người vợ đã khuất ra thế không?" Lão mũ bồ nhìn Phèn Sen Nhi An một cái, ánh mắt cũng có chút phức tạp, "Ta thể trước thần Na Vi ấy hoa, đúng là có chuyện này, nếu không linh hồn vợ ta dưới lòng đất cũng không được yên nghỉ." Im tạ tạ gật đầu, nói với Phèn Sen Nhi An, "Hy vọng ngươi là một người giữ chữ tín." Phèn Sen Nhi An đột nhiên hỏi, "Ngươi nhập hồn vào cơ thể người khác hoặc dã thú như vậy, cần phải trả giá thế nào?" Im tạ tạ thẳng thắn đáp, "Sinh mệnh, mỗi lần chuyển đổi cơ thể, mất 5 năm tuổi thọ." Nói rồi, hắn trực tiếp ngồi phịch xuống đất, đầu tựa vào thân cây, khẽ ngâm nga một bài hát, giai điệu vừa quỷ dị lại mang một chút bi thương và bình yên. Khi tiếng hát dần tắt, mắt hắn cũng nhắm lại, trông vô cùng thanh thản. Một lúc sau, người Na Vi này đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, liên tục la lớn, "Cây linh hồn dưới nước, cây linh hồn dưới nước." Chàng trai trẻ vừa la hét, toàn thân vừa run rẩy dữ dội, khóe miệng cũng sủi bọt trắng, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Rõ ràng linh hồn của chàng trai dũng cảm ban nãy đã quay về cơ thể. Phèn Sen Nhi An lúc này nhìn con thú của Vĩ, hiển nhiên đã chết không thể chết hơn. Con thú cùng Vĩ bị em đi bắn chung kia vốn chỉ bị trọng thương, không đáng lẽ phải chết, nhưng cũng đã cứng đờ tại chỗ, trông vô cùng kỳ dị. Có vẻ như thịt của loài dã thú này rất hợp khẩu vị của chủng tộc, bầy tấn mãnh thú không nỡ ăn mà trực tiếp tìm một con ký chủ để gửi về cho lão đại hắc cực của chúng. Chương 110, nội chiến nổ ra cùng lúc đó, lão mù ở tổ đã đỡ chàng trai của bộ tộc Tạ Kỳ dậy, cho cậu ta uống một ngụm rượu mạnh, lại nhai nát ít thảo dược đút cho cậu ta ăn, cuối cùng cũng trấn an được. Thế nhưng khi hỏi cậu ta rốt cuộc đã thấy gì, chàng trai này chỉ luôn trợn trừng hai mắt, lặp đi lặp lại câu cây linh hồn dưới nước. Phương Sâm Nham gặng hỏi thêm vài lần, sau đó tiêm cho chiến binh đáng thương này một liều thuốc an thần để anh ta nghỉ ngơi. Hắn gọi lão mù ở tổ đến và nói, "Tình hình vừa rồi rất kỳ lạ, ông có thể cho tôi biết tại sao linh hồn của lão Hưu ông lại có thể điều khiển dã thú mạnh mẽ đến tập kích chúng ta, sau đó còn tạm thời khống chế được cả thân thể của tộc nhân ông không?" Nói cách khác, không thể loại trừ khả năng ông và tộc nhân của mình cũng sẽ bị khống chế để ám sát tôi. Sắc mặt lão mù ở tổ cũng u ám, suy nghĩ rất lâu mới đáp, "Đại nhân, tôi cũng chỉ có thể nói ra suy đoán của mình." Nghe lão mù ở tổ nói vậy, Phương Sâm Nham khẽ gật đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi bị cảnh cáo và răn đe một trận, lão ta rõ ràng đã làm việc và nói năng đáng tin hơn nhiều, "Ông nói đi." Lão mù ở tổ nghiêm túc nói, "Trước đây tôi từng chứng kiến một vị tư tế vĩ đại của mẹ trái đất thi triển một thần thuật nói ra có lẽ đại nhân cũng biết bà ấy, vị tư tế đó chính là mẹ của Moat, con gái của tộc trưởng. Bà ấy rất được mẹ trái đất Hoa yêu thương. Lúc đó, chiến binh dũng mãnh nhất trong bộ tộc của bà ấy bị trọng thương, bộ tộc cũng đứng trước bờ vực tuyệt vọng. Vị tư tế này bèn thi triển thần thuật, truyền linh hồn mạnh mẽ của vị chiến binh này vào cơ thể một con linh thú, ý cơ rằng, bên cạnh, hóa thân thành dã thú tiếp tục dẫn dắt tộc nhân chiến đấu. Dưới thần tích như vậy, sĩ khí toàn bộ tộc tăng vọt, họ đã đẩy lùi kẻ địch thành công, sau đó lại đưa linh hồn của anh ta trở về cơ thể ban đầu. Vị chiến binh này sau đó có thể trở thành kỵ sĩ bóng ma cao quý, có lẽ cũng liên quan đến trải nghiệm nhập hồn vào linh thú này." Phương Sâm Nham chăm chú lắng nghe, vẻ mặt đăm chiêu, còn lão mù ở tổ tiếp tục nói, "Phụ nữ tộc Na Vi chúng ta khi mang thai đến tháng thứ tư cũng sẽ đến trước cây linh hồn, cầu xin mẹ trái đất ban linh hồn cho đứa trẻ. Mà chỉ dù kẻ e trước khi sa ngã cũng là một tư tế hùng mạnh của ấy hoa, cho nên gần như có thể khẳng định, hắn cũng có khả năng tiếp xúc với loại thần thuật chuyển rời linh hồn mạnh mẽ này. Nghe lão mù ở tổ kể, Phương Sâm Nham chợt nhớ ra trong tình tiết phim gốc cũng có cảnh tương tự, thậm chí còn xuất hiện hai lần. Lần đầu là sau khi Dạ Kẻ Sủ Lỷ có được thân phận kỵ sĩ bóng ma, anh đã nhờ bộ tộc Ổ Mạ Tỷ Cả chữa trị cho tiến sĩ Gở Dạ Sở đang bị thương nặng, chuyển linh hồn của bà vào cơ thể ạ bà ta. Lần thứ hai là ở cuối phim, nhân vật chính từ bỏ thân phận con người để trở thành một người Navi. Thật khó tưởng tượng bà lại toàn tri toàn năng đến mức biết trước nhân vật chính trong phim sẽ cần nhập vào cơ thể ạ bà ta của mình, nên đã đặc biệt truyền dạy cho tư tế Mo Át bộ thần thuật này từ rất lâu trước đó, chuyên dùng để chuyển linh hồn của người trái đất vào cơ thể ạ bà ta. Hơn nữa, nhìn các thành viên của bộ tộc Ổ Mạ Tỷ Cả cũng rất quen thuộc với quy trình. Phối hợp với tư tế Mo Át thi triển thần thuật vô cùng thuần thục, ngay cả câu thần chú hô lên cũng không hề sai sót. Vậy thì, lời giải thích hợp lý duy nhất chính là, nghi thức thần thuật có thể di chuyển linh hồn giữa các cơ thể này vốn đã luôn tồn tại. Điều này đủ để chứng minh lão mù ở tổ không nói dối. Nhưng một vấn đề khác lại này, sinh bộ tộc Mổ Sắc đã là một bộ tộc sa ngã, mất đi ân sủng của mẹ trái đất, vậy chỉ dù kẻ e làm thế nào để thực hiện được điều đó. Lúc này, lão mù ở tổ cũng lo lắng nói, năng lực mà chỉ dù kẻ e thi triển, dường như có thể nhập hồn vào dã thú từ khoảng cách xa, điều khiển hành vi của chúng. Sau khi dã thú chết thì linh hồn vẫn có thể an toàn quay về. Điều này đã rất giống với thần thuật của mẹ trái đất Tây Hoa, thậm chí còn hơn chứ không kém. Nhưng cụ thể hắn làm được điều đó như thế nào thì tôi cũng không nghĩ ra. Phương Sâm Nham có ngón tay gõ gõ vào thân cây bên cạnh. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến lời lẩm bẩm như điên dại của thành viên bộ tộc Tạ Kỳ lúc nãy. Những chi tiết mấu chốt này sâu chối lại với nhau, càng chứng thực cho suy đoán trước đó của Phương Sâm Nham, cây linh hồn dưới nước. Nếu đúng là vậy, thì mọi chuyện đều có thể. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Phương Sâm Nham cũng thở phào một hơi, nỗi lo trong lòng đã vơi đi quá nửa. Hắn nửa đêm không ngủ được ra ngoài đi dạo, tự nhiên là vì lo lắng do không biết gì về tình hình nội bộ của bộ tộc Mổ Sắc. Nhưng sau khi tiếp xúc với Ỉm Tạ Tạ, hắn mới biết thì ra nội bộ Mổ Sắc cũng không hề ổn định. Có lẽ ban đầu, bộ tộc Mổ Sắc sẽ đoàn kết lại vì sự tàn bạo của kẻ thù, điều này có thể thấy qua một số thông tin mà nhóm Phương Sâm Nham thu thập được trước đó. Nhưng mọi chuyện luôn thay đổi. Có câu nói, trung hoạn nạn thì dễ, trung phú quý mới khó. Những năm gần đây, bộ tộc Mổ Sắc đã lớn mạnh, ngấm ngầm trở thành bá chủ của khu vực này. Cuộc sống thoải mái tự nhiên sẽ bào mòn ý chí và lòng dũng cảm của nhiều người, đặc biệt là sau một thất bại thảm hại mang tính áp đảo hoàn toàn. Cho nên dù chỉ dù kẻ e không đổi, nhưng hắn tuyệt đối không thể đảm bảo những người khác không thay đổi. Vì vậy, không khó để suy ra, dưới áp lực khổng lồ mà Phương Sâm Nham tạo ra, nội bộ bộ tộc Mổ Sắc đã xuất hiện những rạn nứt rõ rệt. Dĩ nhiên, lời của Ỉm Tạ Tạ có thể là lừa gạt, có thể là giả. Phương Sâm Nham cũng đã sớm tính đến điểm này. Tuy nhiên, điều kiện để thi triển thần thuật nhập hồn này chắc chắn vô cùng hà khắc, nếu không sao chỉ có 3 con dã thú bị điều khiển đến đột kích. Và cái giá mà người thi triển phải trả cũng rất lớn. Câu nói mỗi lần chuyển đổi cơ thể sẽ tiêu hao 5 năm tuổi thọ của Ỉm Tạ Tạ về cơ bản không thể là giả, ngay cả lão mù ở tổ cũng đồng ý với điểm này. Vì vậy, chỉ riêng hành vi tập kích kiểu chó cùng rất dậu này của chỉ dù kẻ e, Phương Sâm Nham có thể phán đoán rằng gã già đời gian xảo và tàn bạo này thực ra cũng đã cảm nhận được sự bất an và giận dữ, trong lòng đã hoảng loạn. Nếu không, nếu thật sự như lời lão mù ở tổ nói họ sẽ càng đoàn kết hơn vì máu thịt của tộc nhân, thì chỉ dù kẻ e đã có thể co mình trong hang ổ không ra, tử thủ với hắn. Cần gì phải tốn cái giá lớn như vậy, 5 năm tuổi thọ để chạy ra tập kích? Lại chẳng có mấy phần nắm chắc thành công, chẳng lẽ nào uống nước, chê mình sống quá lâu rồi sao? Trong 2 ngày tiếp theo, vẫn không có động tĩnh gì như những ngày trước. Lúc này, Mộ Gẳng Xạ và Dì Ả Xì đều có chút lo lắng, cho rằng rất có thể Ỉm Tạ Tạ kia đang dùng kế lừa để cầu sống, chỉ nhằm kéo dài thời gian quý báu của họ mà thôi. Nhưng vào buổi trưa ngày thứ 6 của cuộc vây hãm, khi mặt trời nóng rực nhất, điều mà mọi người mong chờ cuối cùng đã xảy ra, một vật chủ ở gần nơi ở của bộ tộc Mổ Sắc nhất phát hiện, có rất nhiều tộc nhân của bộ tộc Mổ Sắc từ bên trong lao ra, phía sau còn có đồng tộc của họ truy sát, hai bên đã xảy ra giao tranh kịch liệt. Phương Sâm Nham lập tức cưỡi vật chủ bay đến quan sát tình hình tiền tuyến. Dĩ nhiên lúc này lão mù ở tổ cũng đành phải ra trận. Sau khi bị răn đe một trận, cuối cùng lao ta cũng không còn lãng công tiêu cực nữa. Bất lợi của bộ tộc Mổ Sắc nằm ở chỗ hoàn toàn không có quyền kiểm soát trên không, vì vậy Phương Sâm Nham nhanh chóng nắm rõ tình hình chiến trường. Xem ra đúng là bộ tộc Mổ Sắc đã xảy ra nội chiến. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, liền điều động 400 con tấn manh thú đổ bộ từ trên không xuống, cắt vào sườn chiến trường, yểm trợ cho nhóm người của Ỉm Tạ Tạ rút lui. Như vậy, dù đây là khổ nhục kế thì Phương Sâm Nham cũng chẳng sợ. Dựa theo năng lực sản xuất hiện tại của bộ tộc Gaiden, bổ sung 400 con tấn manh thú cũng chỉ mất 20 phút, dùng vật chủ vận chuyển đến cũng chỉ mất nhiều nhất là nửa giờ. Mà hơn 1000 con tấn manh thú còn lại trong tay Phương Sâm Nham đủ sức quần thảo với bộ tộc Mổ Sắc cho đến khi binh lực mới được bổ sung. Một khi lâm vào cuộc chiến truy đuổi tiêu hao, bộ tộc Mổ Sắc không có quyền không chiến, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự theo dõi như hình với bóng của vật chủ. Thực tế âm mưu không nhiều đến vậy, 400 con tấn manh thú này vừa xuất động, ít nhất cũng đã chặn được đám quân truy kích phía sau, dành được gần 10 phút cho những tộc nhân bỏ trốn. Đám quân truy kích thấy tình thế không thể xoay chuyển, cũng đành phải rút vào trong các công trình. Theo chỉ thị của Phương Sâm Nham, lão mù ở tổ cộng thêm 1000 con tấn manh thú làm hậu thuẫn, đã kiểm tra kỹ lưỡng những người Mổ Sắc trốn thoát, xác nhận bên trong không có chỉ dù kẻ e, liền sảng khoái cho họ đi. Dĩ nhiên, những người được thả đi đều có vài vật chủ đi theo giám sát, đảm bảo họ sẽ không quay lại đánh úp, chơi trò bắt giặc phải bắt đua trước với nhóm Phương Sâm Nham, hoặc là nội ứng ngoại hợp. Tâm cơ và thành phủ của Phương Sâm Nham tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng đùa giỡn lừa gạt. Tuy nhiên, những người của bộ tộc mổ sặc này trông đều vô cùng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù sao trong những ngày bị vây hãm, áp lực có thể bị chính đồng tộc giết chết và ăn thịt bất cứ lúc nào là vô cùng lớn. Vì vậy, mặc dù Phương Xâm Nham để họ rời đi, nhưng phần lớn mọi người đều nguyện ý gia nhập bộ tộc Tạ Kỳ, từ bỏ thân phận kẻ sa ngã để trở về với vòng tay của mẹ trái đất Tây Toa. Điều này về cơ bản đã dập tắt mọi khả năng gây biến. Vào buổi tối ngày hôm đó, Ỉm Tạ Tạ lại dẫn một nhóm lớn tộc nhân mổ sặc trốn thoát. Tính kỹ lại, số người của bộ tộc mổ sặc trốn thoát trong hai lần đã vượt qua số người ở lại. Tuy nhiên, Phương Xâm Nham muốn dò hỏi một số tin tức nội bộ từ những người này cũng không được. Ỉm Tạ Tạ nói rằng họ đã phản bội tín ngưỡng của mình, nếu lại tiết lộ tình báo nữa thì chẳng khác nào phản bội linh hồn của chính mình. Nếu Phương Xâm Nham nhất quyết ép buộc, họ thà chết còn hơn. Xét thấy trong tay mình hiện có đủ pháo hôi, hơn nữa mọi tình hình đều nằm trong tầm kiểm soát và vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nên Phương Xâm Nham cũng không muốn ép buộc những người này quá đáng. Dù sao hiện tại hắn vẫn cần người của bộ tộc Tạ Kỳ phục vụ cho mình. Chương 111, tổng tấn công. Thời gian buồn bụt trôi qua, lại thêm 2 ngày nữa, nói chung, Cao Nguyên Phong Thạch đã bị vây hãm đến ngày thứ 8. Trong 48 giờ này, lại có 17 thành viên của bộ tộc Ma Tát Khắc trốn thoát ra ngoài. Bọn họ không thể nghi ngờ là vô cùng may mắn, bởi vì cùng với việc số người trong bộ tộc ngày càng ít đi và tên tù trưởng hùng mạnh Kỳ Nhi Âu Khắc Nga đã nâng cao cảnh giác, phần lớn những tộc nhân muốn bỏ trốn trong 48 giờ qua đều bị giết chết, thi thể của họ bị tích trữ làm lương thực, trong đó thậm chí còn có cả một kỵ sĩ sinh vật truyền kỳ. Sau khi nhận được thông tin này, Phương Xâm Nham bắt đầu tập trung binh lực trong tay, dùng 800 thú tấn mãnh làm đội dự bị để bố phòng ở ngoài. 1000 thú tấn mãnh còn lại được chia thành 5 đội, mỗi đội 200 con, nhiều hơn nữa sẽ không thể xoay sở trong địa hình chật hẹp, chỉ uổng công lên chịu chết mà thôi. Cứ cách 20 phút lại phát động một đợt xung kích vào cụm kiến trúc của bộ tộc Ma Tắc Khắc. Kể cả khi mỗi đội thú tấn mãnh đều bị tiêu diệt sạch trong vòng 20 phút, thì sau khi 1000 con này xung kích xong, cũng đã trôi qua tròn 100 phút. Trong 100 phút này, căn cứ tam giác than của chủng tộc Hắc Cực đã có thể bổ sung ít nhất 600 thú tấn mãnh, cộng thêm 800 con của đội dự bị, trong tay vẫn còn 1400 binh lực cơ động, vì vậy Phương Xâm Nham không hề lo lắng bộ tộc Ma Tắc Khắc sẽ phát động phản công. Quan trọng hơn là, cho dù 1000 thú tấn mãnh này có chết sạch, thời gian để Phương Xâm Nham tích đủ 1000 con nữa cũng chỉ khoảng nửa giờ sau khi trận chiến kết thúc, và hắn sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật tiêu hao điên cuồng này, liên tục duy trì thế công không ngừng nghỉ với 200 thú tấn mãnh. Chiến thuật tiêu hao nhỏ giọt này vô cùng tàn khốc, cũng vô cùng hiệu quả, nhưng ảnh hưởng đến sĩ khí của quân mình cũng cực kỳ nghiêm trọng. May mắn là, sĩ khí của chủng tộc chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của não chủng, mà não chủng Hắc Cực lúc này đang đối mặt với lượng lớn tinh thể năng lượng vẹn đó ra, vui sướng như một kẻ keo kiệt nằm trên núi vàng. Cuộc chiến tiêu hao tàn khốc chỉ kéo dài chưa đầy một ngày, những người Ma Tát Khắc còn lại đã không thể chống cự nổi. Phương Xâm Nham tính toán tổng thương vong của thú tấn mãnh, không ngờ cũng đã vượt quá bà con, độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim có thể thấy được phần nào. Tuy nhiên, Phương Xâm Nham làm việc này với tâm thế không cần chiến lợi phẩm, chỉ cần phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng. Không còn nghi ngờ gì, trở ngại mà hắn gặp phải cũng nhỏ đi rất nhiều. Khi cuộc vây hãm Cao Nguyên Phong Thạch tiến đến 9 giờ sáng ngày thứ 10, thánh địa biểu tượng của bộ tộc Ma Tát Khắc, kim tự tháp tế tự đã bị chiếm lĩnh. Điều bất ngờ là, tòa kim tự tháp khổng lồ hùng vĩ này bên trong lại rỗng ruột, sau khi di chuyển vài tảng đá trượt, lại có một mật đạo vô cùng kín đáo dẫn xuống lòng đất. Ngày đó Phương Xâm Nham đến bội đi bội, nên cũng không phát hiện ra cơ quan này. Nhưng điều đáng mừng là, cuối mật đạo này hiển nhiên cũng là đường cùng và tử địa, nếu không bộ tộc Ma Tát Khắc đã sớm trốn đi theo lối đó, còn cố thủ đến bây giờ làm gì? Phương Xâm Nham cũng không đội vàng, trước tiên gọi một người nguyên là tộc nhân Ma Tát Khắc này đã gia nhập bộ tộc Đạp Kỵ đến, sau đó để anh ta lần lượt kiểm tra và nhận dạng thi thể. Cuối cùng đưa ra kết luận, trong tộc Ma Tát Khắc, trừ những người đã chết và bỏ trốn, về cơ bản chỉ còn lại nhiều nhất là 20-30 người, gần như không có khả năng lật kèo. Với tâm thế này, Phương Xâm Nham suy nghĩ một chút, rồi cử 30 thú tấn mãnh vào mật đạo để dò đường trước. Bên trong mật đạo có thể nói là cạm bẫy trùng trùng, 30 thú tấn mãnh chết sạch sành sanh. Nhưng những cạm bẫy hạng nặng có thể dễ dàng giết chết nhóm Phương Xâm Nham trong nháy mắt cũng bị phá hủy hơn một nửa. Sau khi hy sinh gần 100 thú tấn mãnh, con đường phía trước về cơ bản đã được dọn sạch. Nhưng Phương Xâm Nham suy nghĩ kỹ, rõ ràng, dựa theo niên đại xây dựng mật đạo này, kẻ địch giả định của những người bố trí cơ quan tuyệt đối không phải là con người và thú tấn mãnh, mà chắc chắn là đồng tộc của họ, vì vậy chắc chắn vẫn còn tồn tại những mối nguy hiểm tiềm tàng. Vừa nghĩ đến đây, Phương Xâm Nham cũng không khách khí với lão Mục Nhĩ Bác, dứt khoát hất cằm ra hiệu. Lão Mục Nhĩ Bác lúc này cũng phát huy uy quyền và khí phách của tộc trưởng, ra lệnh cho những người còn lại cùng thú tấn mãnh tiến vào. Lần này tiến vào, quả nhiên lại thử ra được thêm vài cơ còn nữa, nhưng vì phần lớn đã bị phá từ trước, nên dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của các dũng sĩ bộ tộc đặc kỵ, vẫn không có thương vong về người. Mất khoảng nửa giờ, họ mới đi lại con đường mật đạo hai lần, xác nhận không còn nguy hiểm mới thông báo cho nhóm Phương Xâm Nham vào. Theo mô tả của thành viên bộ tộc đặc kỵ, không gian bên dưới cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn không thấy bất kỳ điều gì khác thường. Lúc này đã là chạng vạng, tà dương đỏ như máu, phụ lên các công trình kiến trúc của tộc Ma Tát Khắc một lớp ánh sáng dịu nhẹ, nhưng cái lạnh lẽo u ám của màn đêm đã bắt đầu hiện ra, cảm giác như thể mặt trời cũng đang phải im lặng lùi bước trước sự áp sát của bóng tối. Phương Xâm Nham nhìn lối vào đen ngòm của mật đạo, đang định bước vào thì bỗng hít một hơi thật sâu, lòng đầy cảnh giác, nhất thời có chút do dự, dù sao hắn cũng đã từng đối mặt trực diện với Kỳ Nhi Âu Khắc Nga hùng mạnh kia, đã tự mình cảm nhận được sự bí ẩn, tàn bạo và khát máu từ bản thể của y. Lúc này, Mạc Can Sa và Tiểu Thạch cũng nhận ra sự do dự của Phương Xâm Nham, Tiểu Thạch không nhịn được nói, "Sếp, dù sao chúng ta cũng đang làm nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim, không thể sơ suất được." Câu nói này lập tức khiến Phương Sâm Nham bừng tỉnh, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay bóp một tiếng vỗ vào má mình rồi nói, các cậu nói đúng, trong việc tấn công bộ tộc ma tắc khác, tiến độ của chúng ta quả thực quá thuận lợi, vì vậy thà tốn thêm chút thời gian để đảm bảo an toàn, cũng phải cố gắng tránh rủi ro. Mạc Can Sa gật đầu nói, đúng vậy, sếp, có phải anh đang muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ ở đây, rồi nhân lúc còn đang kiểm soát chủng tộc, đến căn cứ giờ A xem có nhiệm vụ nhánh nào để làm không? Thực sự không cần thiết phải như vậy, chúng ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim này đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Dục tốc bất đạt, tham nhiều ngược lại nhai không kỹ. Sau khi ba người đạt được thỏa thuận, họ liền hủy bỏ kế hoạch vào hang, thà tốn thêm thời gian nhưng nhất định phải tránh rủi ro. Sau khi bàn bạc, họ vẫn quyết định trực tiếp điều động thú tấn mãnh, cho dù không gian bên trong có lớn đến đâu, cũng phải lùng sục khắp nơi rồi tính. Kết quả là họ cử thẳng 500 thú tấn mãnh vào, mãi đến tối mịt vẫn chưa thể thăm dò rõ ràng môi trường bên trong. Hóa ra không gian dưới lòng đất rộng đến kinh người, ước chừng toàn bộ đỉnh của cao nguyên phong thạch chỉ là một lớp vỏ không đủ dày. Môi trường địa lý này gần như không thể xuất hiện trên trái đất, nhưng đối với hành tinh giàu quặng vẹn đó ra này, những ngọn núi lơ lửng trong không trung có ở khắp mọi nơi, vì vậy việc hình thành một cấu trúc địa lý kỳ lạ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dần dần, khi các dữ liệu thăm dò về hang động dưới lòng đất ngày càng chi tiết, sau khi vẽ lại bản đồ và nghiên cứu một lúc, ba người Phương Sâm Nham đột nhiên nhìn nhau không nói nên lời, nhận ra rằng có lẽ toàn bộ cái gọi là cao nguyên phong thạch chính là một ngọn núi lửa đã chết không biết từ bao giờ. Như đã nói ở trên, hình dạng của cao nguyên phong thạch giống như một gốc cây bị cương ngang được phóng to lên hàng ngàn lần. Nhìn từ trên xuống có vẻ rất bằng phẳng. Tuy nhiên, lớp bằng phẳng này thực chất là giả, lớp bề mặt trên cùng của cao nguyên phong thạch ở chỗ mỏng nhất chỉ dày khoảng hơn 10 mét, giống như một lớp da trống, che đậy miệng núi lửa khổng lồ lom xuống bên dưới. Tất nhiên, bên dưới miệng núi lửa vẫn hình thành vô số cột đá tự nhiên dày đặc để chống đỡ, dường như muốn che giấu bí mật bên trong. Môi trường như vậy dùng từ quỷ phụ thần công để hình dung cũng không quá lời, nhưng trong đầu Phương Sâm Nham lại như bắt được một điều gì đó rất quan trọng, người Na Vi sa ngã, thần thuật tương tự thậm chí còn mạnh hơn nữ thần đất mẹ ấy hoa, môi trường địa lý kỳ lạ quá trùng hợp như thể đang che giấu điều gì đó, cây linh hồn mọc trong nước những mảnh ghép này lần lượt lướt qua trong đầu Phương Sâm Nham, dường như chỉ còn thiếu một manh mối để kết nối chúng lại. Nhưng ngay khi hắn đang trầm tư, đột nhiên cảm thấy dưới đất chuyển đến một trận rung lắc. Phản ứng đầu tiên của Phương Sâm Nham là động đất, ngay sau đó bên tai vang lên những tiếng sụp đổ ầm ầm liên tiếp, rất nhanh, lão Mục Nhĩ Bác đã tức tối chạy tới la lớn: chết tiệt, cái mật đạo chết tiệt đó lại sập rồi, nam tộc nhân của tôi vẫn còn đang khám phá bên trong. Ba người Phương Sâm Nham nhìn nhau, sống lưng đồng thời toát ra một luồng mồ hôi lạnh, trong lòng cũng dâng lên niềm may mắn sống sót sau kiếp nạn. Sự cẩn thận lúc trước quả không uổng phí, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mật đạo sớm không sập muộn không sập, lại sập ngay lúc này. Phần lớn là do Kỳ Nhĩ Âu Khắc Nga trốn vào trong có khả năng kiểm soát các cơ quan của mật đạo, ước chừng lúc này y đối phó với 500 thú tấn mãnh đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Vì vậy khi thấy nhóm Phương Sâm Nham không mắc bẫy mà chỉ cử sinh vật bia đỡ đạn vào, y đã bị buộc phải dùng đến át chủ bài, phong tỏa lối đi để câu giờ. Lúc này lão Mục Nhĩ Bác đã bắt đầu cau mày khổ sở, thở dài thườn thượt, vì trong số những người bị chôn vùi có cháu trai của ông ta, theo ước tính của ông, muốn đào thông chỗ sợ, ít nhất cũng phải mất nửa tháng, đến lúc đó dù cháu ông không chết vì sập hầm, cũng sẽ chết đói. Tất nhiên, kết cục đáng sợ nhất là bị Kỳ Nhĩ Âu Khắc Nga đói khát tan thịt. Phương Sâm Nham lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, phải biết rằng mật đạo đó không chỉ là đường tiến quân của nhóm hắn, mà rất có thể cũng là con đường sống duy nhất của Kỳ Nhĩ Âu Khắc Nga. Ý liền bị ép đến mức phải tự tay phá hủy đường sống của mình, có thể thấy ý cũng đã thực sự đến bước đường cùng. Còn về việc sập hầm, Phương Sâm Nham lại càng không lo lắng. Mặc dù hiện tại hắn thiếu các công cụ xây dựng hạng nặng của con người, nhưng bên cạnh hắn lại có thể tùy tiện điều động mấy chục con long thợ của chủng tộc đến chương 112, sống sờ sờ bị mài chết. Mặc dù công phong của chủng tộc trông có vẻ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những cỗ máy công trình khổng lồ của công ty ZZA, nhưng từng tế bào, từng mảnh gen của những gã cẩn cụ không biết mệt mỏi này đều được điều chế để chuyên đối phó với các loại đá. Chúng tích hợp cả khai thác, tinh luyện và vận chuyển, chính là những cô máy sinh học đã được chủng tộc tôi luyện ngàn lần. Giao cho chúng đào đường hầm, hiệu suất e rằng không thấp hơn máy móc hạng nặng của con người là bao. Nhưng khi Phèn Sẻn Nhì An điều động mấy chục con công phong đến đào đới thì lại gặp phải một tình huống bất ngờ, hiệu suất làm việc của đám công phong này lại thấp đến lạ. Bình thường thấy chúng khai thác bằng vẽn đó ra, thứ cũng mọc trong các hốc đá, động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ cần phun một ít axit, hai chiếc càng miệng khổng lồ kẹp vài cái là đã dễ dàng ăn mòn và phá vỡ lớp đá cứng để lấy quặng vẹn đỏ ra. Vậy mà lúc này cả một bầy công phong chỉ vây quanh tảng đá, trông có vẻ lười biếng dùng càng miệng kẹp chặt lấy đá rồi không nhúc nhích. Mấy chục con công phong loay hoay cả buổi mới xử lý xong một khối đá cứng khoảng 1 mét khối. Phèn Sen Nhĩ An biết chắc chắn có điều kỳ lạ, vì công phong của chủng tộc tuyệt đối không thể có chuyện lãng công. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn liền liên lạc với Náo Trùng Hắc Lạc. Gã này cũng rất biết điều, liền phái nữ hoàng chủng tộc Di An Nhi, sinh vật đã tiến giai thành truyền kỳ, đến để tìm hiểu ngọn ngành. Đi cùng còn có 2 con tinh anh đại thôn vệ giả và 6 con tinh anh hy hữu phi long. Đội hộ tống tầm cỡ này, dù gặp phải bá vương mị ảnh phi long cũng có sức đánh một trận, đủ thấy tầm quan trọng của Di An Nhi. Bởi vì thân phận của nữ hoàng chủng tộc rất đặc biệt, nó là đơn vị duy nhất trong chủng tộc có thể khống chế công trình của địch, khống chế căn cứ của con người, nên gần như có thể coi là đại diện và phân thân của mẫu xảo. Nữ hoàng này vừa đến nơi, lập tức dùng tâm linh cảm ứng báo cho Phèn Sẻn Nhì An biết, có một luồng sức mạnh tinh thần hùng mạnh khó tả đang bảo vệ những khối đá này. Vì vậy tiến độ đào đới của công phong mới bị trì hoãn đáng kể. Phèn Sen Nhi An lập tức hỏi dồn hai câu có mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất, có thể xác định được nguồn gốc của sức mạnh tinh thần này không? Thứ hai, có thể làm suy yếu nó để đẩy nhanh tiến độ đảo mới không? Di Án Nhi bắt đầu liên lạc với mẫu xảo, một lúc sau liền báo cho Phèn Sen Nhi An, sức mạnh tinh thần này dường như đã được ai đó điều khiển và gắn vào đá từ nhiều năm trước. Theo quan sát của nó, toàn bộ cao nguyên phong thạch dường như đều được bảo vệ bởi sức mạnh tinh thần kỳ diệu này, có lẽ đây cũng là lý do lớp đá bao phủ trên đỉnh cao nguyên vẫn chưa sụp đổ. Thứ hai, không có cách nào đẩy nhanh tiến độ được. Càng đào sâu vào trong, sức mạnh tinh thần bí ẩn đó càng mạnh, trở lực càng lớn, để đào xong ít nhất cũng phải mất trọn 6-7 ngày. Cuối cùng, Di Á Nghị còn cho Phèn Sen Nhi An biết, con người bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tinh thần này, nếu bị phơi nhiễm, họ sẽ rất dễ phát điên và làm ra những chuyện điên rồ. Điều này càng khiến Phèn Sen Nhi An dập tắt ngay ý định đến căn cứ ZZA tìm cách giải quyết. Nghe tin không may này, Mo Gẳng Xạ và Di Xì lập tức nhìn nhau chết lặng. Bọn họ chỉ đổi được thời gian lưu lại 10 ngày, lúc này đã trôi qua gần 10 ngày, nếu kéo dài thêm 6-7 ngày nữa, Phèn Sen Nhi An thì không sao vì còn thêm 3 ngày lưu lại, nhưng hai người họ sẽ bị cưỡng chế trở về không gian. May thay, lúc này, thực liệp giả mở cờ giờ hờ đã đứng ra. Anh ta đưa cho Di Xì và Mo Gẳng Xạ một đạo cụ dùng một lần, gọi là hệ thống định vị chuyên biệt điểm GZS, sản xuất từ thế giới ma trận. Nó có thể giúp họ sau khi trở về không gian, định vị được một khế ước giả nào đó rồi dịch chuyển đến để tái nhập vào thế giới của người đó. Tất nhiên, để sử dụng đạo cụ này, đầu tiên phải biết số hiệu không gian mạo hiểm của khế ước giả đó, thứ hai là khế ước giả đó phải chủ động hợp tác định vị. Quan trọng nhất là giá sử dụng vật phẩm này cực kỳ đắt đỏ, tính phí điểm thông dụng theo giờ và còn cộng dồn lũy tiến. Mơ cơ giờ hờ lấy ví dụ, khi Dị Sĩ và Mo Gẳng Xạ dịch chuyển đến, họ sẽ bị thu ngay lập tức 20.000 điểm thông dụng, vì là hai người, nhưng 20.000 điểm này chỉ cho phép họ ở lại một giờ. Dù chỉ trễ một giây, họ sẽ bị trừ thêm 40.000 điểm thông dụng. 40.000 điểm này là chi phí cho giờ lưu lại tiếp theo. Nếu ở đến giờ thứ 3 thì sẽ là 80.000 điểm, rồi 160.000 điểm, cứ thế nhân lên. Tuy nhiên, mức phí đắt đỏ như vậy có lẽ cũng liên quan đến chiến trường không gian mà họ đang trải qua. Theo kinh nghiệm sử dụng trước đây của MKZH, phí dịch chuyển lần đầu cho một người thường không quá 3.000 điểm. Sự xuất hiện của đạo cụ này cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề cấp bách của nhóm Phèn Sen Nhi An. Dù sao thì sức mạnh của kỳ ẹ nổ có ai cũng đã thấy rõ, nếu có thêm gì ở xỉ và Mo Gẳng Xạ khi làm nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có thêm hai hệ số an toàn. Trước đó, dù MKZH chỉ thu thập được một linh hồn dã thú mạnh mẽ phù hợp, nhưng anh ta vẫn canh cánh trong lòng về con tử thần thú cao cấp của kỳ ẹ nổ co. Việc hồi sinh hạt giống cũng có một xác suất thất bại nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu MKZH có thể thu thập được linh hồn của con tử thần thú cao cấp kia, thì việc hồi sinh bạn gái gần như chắc chắn 10 phần. Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm đành phải tiếp tục ở lại, ngây người nhìn một bầy công phong đào đới. Dù Phèn Sen Nhi An là người rất quý trọng thời gian và cơ hội, nhưng lúc này hắn cũng không dám lơ là mất cảnh giác, phân tâm đi làm các nhiệm vụ khác. Bởi không ai dám chắc sẽ có sự cố bất ngờ nào xảy ra, một khi nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim đã làm đến bước này mà thất bại trong gang tấc, thì đúng là nhặt hạt vừng bỏ hạt dưa, khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, thời hạn lưu lại 15 ngày đã hết, thời gian của Mo Gẳng Xạ và Di Sĩ cũng đã đến. Hai người vô cùng không cam lòng nhìn cảnh đám công phong đào đới chậm như thước phim quay chậm, ánh mắt đầy quyến luyến của họ u oán hệt như đang nhìn người con gái mình thầm thương trộm nhớ 10 năm ngã vào vòng tay kẻ khác. Dù hai người không muốn rời đi đến thế, nhưng vẫn không thể chống lại quy tắc hùng mạnh của không gian và dần dần biến mất khỏi thế giới này. Lúc này, Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu. Nếu mở cờ giờ hờ có ý đồ xấu muốn ra tay, thì đây chính là lúc. Chỉ có điều, Phèn Sen Nhi An lúc này vẫn đang kiểm soát hàng ngàn con tấn mãnh thú, cùng vô số sinh vật tinh anh của chủng tộc, muốn giết hắn cũng chẳng khác nào tự sát. Cuối cùng, khi thời gian lưu lại của Phèn Sen Nhi An chỉ còn 5 giờ, đường hầm dẫn đến hang động dưới lòng đất đã được đào thông. Cũng không thể trách tốc độ của chủng tộc quá chậm, vì càng tiến sâu, sự nhiễu loạn càng lớn. Về sau, Phèn Sen Nhi An thậm chí còn tận mắt chứng kiến vài con công phong đang khai thác đống nhiên nổ tung thành một đống máu thịt ghê rợn. Theo lời của nữ hoàng Di An Nhi, đó là do sức mạnh tinh thần độc địa tích tụ quá nhiều trong cơ thể chúng nên đã bộc phát. Sau khi đường hầm được khai thông, Phèn Sen Nhi An mặt mày âm trầm phất tay. 1.000 con tấn manh thú lập tức điên cuồng lao vào đường hầm. Việc quan trọng nhất lúc này là tránh bị kẻ địch chặn ở cửa hang theo thế một người giữ ải, vạn người không qua. Nếu không, rất có thể sẽ bị cầm chân suốt 5 giờ và bị lật kèo trong tình thế thuận lợi thế này. May mắn là công phong đào hầm không ồn ào như con người, động tĩnh không quá lớn, nên nỗi lo của Phèn Sen Nhi An đã không xảy ra. Sau khi 1.000 con tấn manh thú đã vào hết bên trong, hắn để lại 200 con phòng thủ tại chỗ, 800 con còn lại lập tức tản ra như một tấm lưới khổng lồ, bắt đầu cuộc tìm kiếm càn quét trong không gian rộng lớn dưới lòng đất. Một giờ sau, đã phát hiện 7 người của bộ tộc Mộ Sắc, trong đó có 2 phụ nữ và 2 người già, nhưng vẫn bị Phèn Sen Nhi An ra lệnh giết không tha. Những kẻ sống sót đến giờ mà vẫn không đầu hàng đều là thành phần ngoan cố. Phèn Sen Nhi An có nguyên tắc làm người của riêng mình, nhưng tuyệt đối không có lòng nhân từ của đàn bà. Hắn đã cho kẻ địch 2 cơ hội sống, vậy thì sẽ không có lần thứ 3. Cái giá phải trả để giết 7 người của bộ tộc Mộ Sắc là 400 con tấn manh thú, nhưng Phèn Sen Nhi An lập tức tăng viện, tổng số tấn manh thú tìm kiếm trong lòng đất không giảm mà còn tăng lên 1.200 con. 2 giờ sau, lại phát hiện thêm 21 người của bộ tộc Mộ Sắc, tiếp tục giết không chừa một ai. 3 giờ sau, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của kỳ ẹ nổ co. Phèn Sen Nhi An trực tiếp ra lệnh bao vây, sau đó chia 800 con tấn manh thú thành 8 đội. Mỗi lần tung 100 con tấn công luân phiên. Số tấn manh thú còn lại tiếp tục tản ra, tiếp tục tìm kiếm mọi dấu hiệu của sinh vật sống trong toàn bộ không gian dưới lòng đất. một khi phát hiện, lập tức giết không tha. Thậm chí ngay cả những người của bộ tộc Tạ Kỵ bị giam cầm trước đó cũng không tha, vì đã có tiền lệ ý mở đạn dùng linh hồn điều khiển cơ thể, khó mà đảm bảo kỳ ẹ nổ có sẽ không dở trò này. Lão mù ẹn bộ đương nhiên lớn tiếng phản đối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt lạnh như băng của phèn sèn mỉ ạn, lão cảm nhận được một luồng sát khí và áp lực lớn. Cuối cùng lão chỉ lẩm bẩm vài câu bên miệng mà không thốt ra được nửa lời. Thời gian nhanh chóng trôi đi, khi đồng hồ đếm ngược thời gian phèn sèn mỉ ạn rời khỏi thế giới này còn 2 giờ 13 phút. Dị Án Nhỉ thông qua liên kết tâm linh với những con tấn manh thu đang chiến đấu ở phía trước để báo cho hắn biết, tộc trưởng bộ tộc Mộ Sắc, thủ lĩnh Đoạ Lạc Giả, kỵ sĩ tử thần thú Kỳ Ệ Nổ Co đã chết. 57 giây sau, Dị Án Nhỉ lại thông báo cho Phèn Sèn Nhỉ Án, con tử thần thú bậc 7 mà hắn cưới đã chết. Tổ hợp một người một thú này đã giết tổng cộng 614 con tấn manh thú, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước đòn tấn công điên cuồng của con tấn manh thú thứ 615.